Chương 1, xuyên qua cổ nhân nói đúng à, làm người liền phải sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, khi mập trạch phải có làm mập trạch dáng vẻ. Nhàn rồi không chuyện gì dắt cái gì cầu a cầu nhật tài xế. Đụng nhọn ta cũng coi như còn một chút không có đâm chết. Ta cảm giác, ta mẹ nó là bị đau chết. Thật đau a, đây chính là tử vong sao? Thật đáng sợ. Hoài Trung hai mắt vô thần nằm trên mặt đất, hướng về phía không khí tự lẩm bẩm, nằm có một hồi, ngay tại nửa tiếng trước hắn vừa bị xe đụng chết. Sau khi chết làm một cái ngắn ngủi lại giấc mơ kỳ quái liền đi tới nơi này. Cái nào người đứng đắn vừa mới chết qua một lần sẽ không nằm xuống một hồi. Hoài Trung quyết định hút điếu thuốc, hắn từ học được hút thuốc lên liền một ngày không từng đứt đoạn. Bao thuốc kia Hoài Trung đã sớm thấy được, ngay tại trong phòng trên mặt bàn, chỉ là lưỡi nhác đứng lên nắm. Nam ngựa vẫn hữu dụng, sợ hãi cùng sụp đổ bắt đầu biến mất, nghiện thuốc dần dần bò lên trên trong lòng, còn thuận tiện kéo lý trí một cái. Hộp thuốc lá bên cạnh có một cái tạo hình rất kỳ lạ kim sắc cái bật lửa, Hoài Trung nghiên cứu một hai ngày mới học được dùng như thế nào, tốn sức ba lực đốt lên thuốc lá, Hoài Trung nhanh chóng toát một ngụm, tùy theo liền ho kịch liệt. Khu khu, khu khu khu. Khu khu Hoài Trung cảm giác không thấy hắc tựa như, một ngụm ngay sau đó một ngụm mà rút, mất mạng một dạng ho khan, khục xong lập tức lại rút một ngụm. Một điếu thuốc thôi, Hoài Trung ngơ ngác nhìn đầu mẩu thuốc lá, đột nhiên khóc lên, từ khóc nước nở đến kịch liệt, từ kiềm chế đến tuyệt vọng, nước mắt tứ chảy ngang. Mặc dù có dự cảm, nhưng vẫn là rất sụp đổ. Hoài Trung nhìn chuyện xuyên việt một mực là làm bi kịch đến xem, coi như nhân vật chính qua lại trăm bước, lại vui vẻ, hắn cũng cho rằng là thẳng hề khuôn mặt tươi cười. Xuyên qua a, chính là xuyên qua a, cái này trang trí, cái này bật lửa, ý nghĩa phục này, nơi nào đều không thích hợp. Hoài Trung quỳ trên mặt đất khóc giống, dùng đầu dùng sức ép chạm đất tấm. Còn có, thân thể của ta làm sao lại đối nghị có tình kháng cự đâu, trở về không được a. Hu hu cha, mẹ, còn có đại hoàng, chiếc xe kia không có đụng vào ngươi đi. Ô ô, tháo, ô ô, ta tháo a. Qua một hồi lâu, Hoài Trung dần dần yên tĩnh trở lại, lau nước mũi nước mắt, lại đốt một điếu thuốc, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng, lần này quất rất chậm. Hoài Trung dập tắt thuốc lá, tại trong mấy căn phòng xoay mấy vòng, cuối cùng đi đến phòng ngủ góc tường đứng trước gương, chờ mặc cùng tấm gương đối mặt. Khoảng 1m8, dáng người hơi gầy, nhan trị trung thượng, da thịt trắng đoán, rất ôn nhu khí chất, chính là đã mới vừa khóc, con mắt cùng cái mũi rất đỏ. Vượt trội nhất là cặp kia màu nâu đậm con ngươi mắt to, đơn độc nhìn sẽ cảm giác rất u buồn, nhưng phóng tới trên mặt xem toàn thể còn tốt. Hoài Trung chăm chú nhìn một hồi, da mặt trước tiên co quắp mấy lần, khỏe miệng cũng đi theo co quắp mấy lần, nở nụ cười, ha ha ha, là chuyện tốt tới nhà, còn cho ta bụng bia chỉnh không còn. Mặc dù nhan trị không có ta xoái, nhưng mà cũng đủ, dù sao ta đợi trước xoái đến hạn mức cao nhất, cũng có thể lý giải. Hoài Trung hướng về phía tấm gương vui vẻ trong chốc lát, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, lại đốt một điếu thuốc, hít một hơi liền không hút, đặt ở trong tay nhìn nó tiêu đốt, bắt đầu suy tư. Ta xuyên việt chuyện này có thể xác định xuống. Nhìn trang trí dường như là đời trước vài thập niên trước dáng vẻ, phong cách tương đối kỳ quái, có chút giống phương Tây, có lẽ dân tộc thiểu số. Nhìn cái kia mấy quyển tạp chí cùng trên báo chí dùng chính là chữ Hán, này ngược lại là tin tức tốt, đợi lát nữa xem bên trên có cái gì tin tức. Vấn đề là ta không có ký ức của nguyên chủ a. Làm cái gì? Này làm sao chơi? Vừa nói chẳng phải bại lộ nha. Ta cái gì cũng không biết a, bên này tiếng phổ thông thông dụng nha. Không được, coi như thông dụng. Hàng xóm láng giềng dùng đoán chừng vẫn là tiếng địa phương, ta không thể mù mở miệng, phải đợi người khác nói chuyện trước, tiếp đó ta lại bắt chước khẩu âm. Thực sự không được thì cho trên đầu chỉnh bị thương, giả bệnh, lúc này cũng đừng cố kỵ đau, bắt đầu đừng chỉnh sợ. Hoài Trung gãi đầu một cái phát, có chút buồn bực, trước tiên không ra khỏi cửa, ta là dân mù đường, biến số quá lớn, ta chắc có người nhà a. Dù sao nguyên chủ không hút thuốc lá, nhưng mà trong nhà có khói có người trở về liền trang không thoải mái, trước tiên quan sát, thu thập tin tức. Hoài Trung tựa hồ nghĩ tới điều gì, hấp tấp đứng lên, đi qua đi lại. Chờ đã, đây là nhà ta sao? Có lẽ là bằng hữu hoặc nhà thân thích. Mặc kệ, khả năng cao nhận biết, bọn người trở về lại nói a. Thuốc lá đốt hết, rơi mất rất dài một đoạn thuốc lá cho. Hoài Trung suy nghĩ cũng sửa soạn xong hết, bình phục tâm tình một cái, đứng dậy đi lấy cái kia mấy quyển tạp chí cùng báo chí, chuẩn bị trước tiên thu thập điểm tin tức. Cái nhà này giống như không quá giàu có, ra dáng sách cũng không mấy quyển. Á Hoài Trung vừa đi vừa nói thầm. Ba quyển tạp chí chất giấy rất kém cỏi, có hai quyển là giải trí tạp chí, tất cả đều là tự sướng tiểu cố sự, có rảnh lại nhìn. Có giá trị tham khảo chính là một bản văn học tập San Tuần San, chủ biên Chu Thanh Đài, phía trên có rất nhiều phê phán tính chất văn trường, quyển này là 3 năm trước đây phát biểu, nhiều lời bản, đáng tiếc Hoài Trung chỉ có thể nhìn hiểu tiếng Trung. Hoài Trung thô sơ giản lược lật một chút không có quá xem hiểu. Man miết tộc diệt tộc. Thần ba ngón tay. Tháng 6 cách mạng. Đường sắt hy sinh. Va chạm mạnh đồ chơi gì a, đây là, bịa là sao? Đồ lậu tiểu tạp chí a, còn mang thô tục đâu. Ai u. Máng vẫn rất bẩn. Hoài Trung buông tạp chí xuống cầm lấy phần kia Hồng Mạn người báo. Tờ báo này cũng là 3 năm trước đây. Hồng Mạn đế quốc phái 28 chi, Hồng Thương, tiểu đội toàn diện trấn áp hắc họa. Đây là thời kỳ chiến tranh nha. Hồ Lý phu nhân ly kỳ mất tích. Quên qua rất nhiều trường học. Làm từ thiện nha, Hoài Trung đang nỗ lực tìm kiếm tin tức hữu dụng, lại đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Đông đông đông, đông đông đông. Hoài Trung thoáng cái khẩn trương lên, trái tim nhảy lên kịch liệt. Tới. Hít sâu, hít sâu. Bắt đầu không thể sụp đổ. Đừng có gấp mở miệng. Nghe hắn khẩu âm. Đông đông đông, đông đông đông. Hoài Trung, mở cửa a. Ngươi làm gì vậy? Dày vò khốn khổ như vậy. Ngoài cửa người kia không nhịn được thúc giục nói, nghe thanh âm là cái trẻ tuổi nam nhân. Hoài Trung hai mắt tỏa sáng, Đông Bắc thoại. Quả nhiên vũ trụ phần cuối là Đông Bắc nha. Cái này tinh khiết thuận gió cục nha. Tựa hồ nguyên chủ cũng gọi Hoài Trung a. Từ một khắc này bắt đầu, ta Hoài Trung cất cánh, thế giới mới đám người nên đón đua của các người a. Đến rồi đến rồi. Hoài Trung hít sâu một hơi, gạt ra một cái nụ cười sán lạn khuôn mặt, tựa hồ có chút quá. Hoài Trung lại điều chỉnh trở thành mỉm cười, hít sâu một hơi, mở cửa. Nghịch tử, cho vi phụ mở cửa chậm như vậy, không đánh là không được. Hoài Trung còn không có thấy rõ ngoài cửa là ai, liền bị một đạo hắc ảnh cho quấn ngã, bị đè xuống đất lốp bốp chính là đánh một trận. Rất nhanh a. Hoài Trung căn bản không kịp tránh ra. Đau cũng không phải rất đau, nhưng mộng là thực sự mộng. Hoài Trung một bên ôm đầu bị đánh, một bên cố gắng lý giải cục diện. Đây là cha ta. Âm thanh nghe không phải rất giả a. Còn có phải hay không quá nóng nảy một chút. Mở cửa chậm một chút đều phải chịu ngừng lại đánh. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Cha. Ta sai rồi. Hoài Trung cầu xin tha thứ. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, công kích trong nháy mắt đình chỉ, trong phòng lâm vào yên tĩnh tới quá đột nhiên, Hoài Trung liền ôm đầu không dám động. Đại khái 3 giây sau đó, Hoài Trung cảm giác chính mình hai bên dưới xương sườn nhiều hai cái cường tráng cánh tay, trực tiếp đem chính mình tóm lấy, hai chân bay trên không. Cảnh tượng trước mắt cũng từ sàn nhà thoáng cái đã biến thành một tấm đại hắc kiểm, thử lấy cái đại bạch răng, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc lo lắng. Ta tháo. Nội ca. Châu Phi nội ca. Đây là cha ta. Còn đây miệng đông bắt thoại. Hoài Trung triệt để mộng, thế giới này là thế nào? Cái kia trương đại mặt đen tựa hồ lo lắng, một bên nắm lấy Hoài Trung trên không trung lay động, một bên vội vàng hỏi, ta tháo, ta có phải hay không cho ngươi nào đánh hư à? Lao Hoài. Đừng chỉ nhìn ta a, nói chuyện a ngươi. Ngươi sao còn thật bảo ta cha? Hoài Trung cảm giác chính mình muốn bị dao động tan thành từng mảnh, cũng nghe hiểu rồi, lập tức một hồi khí cấp công tâm, khí cười. Ta tháo a. Lao Hoài ngươi sao còn cười? Ngươi đừng dọa ta à? Không biết ta nha. Ta là đại bạch a. Hai ta cùng nhau lớn lên a. Ngươi đừng cười Lao Hoài. Ta sợ a. Hoài Trung trên không trung đức quáng mở miệng nói, đừng dùng, trước tiên đem ta phóng. Buông ra. A. Được rồi. Hoài Trung rơi xuống đất sau đó ổn tâm thần. Không gấp đi dò xét người kia, mà là trước tiên móc ra hộp thuốc lá, cho mình đốt một điếu, mạnh liệt rút nửa cái. Hoài Trung một bên ho khan một bên đem hộp thuốc lá cùng cái bật lửa kín đáo đưa cho vị kia đại bạch. Đại bạch cũng đốt một điếu, ân cần hỏi Hoài Trung, "Lão Hoài, ngươi không sao chứ? Còn có ngươi không phải không hút thuốc nha. Cái này cái bật lửa quá khốc à, ngươi đừng nói thuốc lá này vẫn rất dễ rút, ta lần thứ nhất gặp cái này bại tử." Hoài Trung không nói chuyện, ngẩng đầu đánh giá quan tâm chính mình đại bạch, ít nhất hơn 2 mét, vô cùng bặm bỡ, khắp cả người đen như mực, một ngụm đại bạch răng vô cùng đột ngột, rất giống gàng đủ. Hoài Trung nổ ngụm sương mù mở miệng nói, "Đại Bạch ca Lão Hoài, liên hỏi ngươi có sợ hay không?" "Ta tháo." "Gạt ta." "Ta nhìn ngươi vẫn là ngứa ra." Đại Bạch vén tay áo lên chuẩn bị động thủ. "Ai, đừng, tìm ta chuyện gì a?" Hoài Trung đội vàng xin khoan dung nói. "Áo, Dìm đại thuốc ngày mai phải mang theo chúng ta đi công trường, một ngày 10 bờ lưu đâu, còn quản một bữa cơm, ta tới hỏi một chút ngươi có đi hay không." Hoài Trung đơn giản suy tư một chút trở lại, "Đương nhiên đi, mấy điểm a?" "Được, 7 giờ sáng mai, ta tới gọi ngươi." Đại Bạch vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi, "Đúng, ta vừa rồi trông thấy có người từ nhà ngươi bên này đi ra, giống như rất hốt hoảng, ngươi trông thấy không có?" "Người kia mặc quá tao bao, giống như đầu góc có bệnh, một thân kim sắc, áo đúng, liền cùng ngươi cái này cái bật lửa một cái sắc." Hoài Trung lắc đầu biểu thị không thấy, tiếp đó lại lôi kéo Đại Bạch tán gẫu một hồi, thu được không ít tin tức. Hoài Trung đem Đại Bạch đưa ra cửa, thuận tiện quan sát một chút bên ngoài, rất giống Tây Phương thôn xóm, nhưng muốn rất lại phía sau một chút. Hoài Trung vẫn là quyết định trước tiên đóng cửa lại, đợi ngày mai lại theo Đại Bạch cùng nhau hiểu một chút thế giới này. Dù sao mình không có ký ức lại còn là dân mù đường, từ từ sẽ đến. Hoài Trung trở lại bên cạnh bàn tự lẩm bẩm đến, xem ra đây chính là nhà ta. Có hai gian phòng ngủ, lời giải thích ta có người nhà, biết rõ khẩu âm liền tốt xử lý. Bình thường nói chuyện phiếm cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chờ bọn hắn trở về còn có thể hiểu rõ đi nữa một chút tình huống, nhưng Hoài Trung mấy người một đêm cũng không có đợi đến người nhà trở về. Chương 2, khách không mời mà đến. Hoài Trung ý thức được chính mình đang tại trong ngộng. Bởi vì giấc ngộng này Hoài Trung trải qua một lần, lúc vừa bị xe đụng chết, rất ngắn một giấc ngộng. Trang cảnh là tại trong một mảnh hư vô, trước mắt có mấy chục đoàn ánh sáng đoàn, mà trong ngực chính là trong đó một đoàn. Hoài Trung ý thức được mình có thể suy nghĩ, cảm giác chính mình là một chùm sáng đoàn, rất kỳ diệu, nhưng không động được. Đây là tình huống gì? Cái này hẳn không phải là mộng đi. Hệ thống sao? Hoài Trung cố gắng để cho chính mình tự hỏi, cấp tốc đến một chút, có chút bị che cản, đoán chừng 3-40 đoàn dáng vẻ. Những thứ này quang đoàn chẳng lẽ đều cùng ta cũng như thế là người sao? Thậm chí cũng là người xuyên biệt. Nếu như bọn họ là người, cùng ta đến từ cùng một cái thế giới sao? Lần trước vừa bị xe đụng chết, không có chú ý nhìn a. Ta suy nghĩ, giống như lần trước lời nói, cũng nhanh kết thúc. Ca đại khái đi qua vài phút, đột nhiên từ chúng quanh trong hư vô bộ phát ra chấn động kịch liệt, hơn phân nửa quang đoàn bị trong nháy mắt chấn vỡ, còn lại giống bóng da bị phân tán bốn phía bắn bay. Hoài Trung cảm giác chính mình cũng bị bắn bay, còn cùng bên cạnh quang đoàn va vào một phát, nhưng không lánh hội được bị đánh bay cùng đụng nhau cảm giác, tùy theo liền đã mất đi ý thức. Lao Hoài, tỉnh. Hoài Trung cảm giác có người ở lay động chính mình, rất quen thuộc tần suất. Hoài Trung mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã nhìn thấy Đại Bạch giống như hôm qua, đang đem chính mình nâng lên trên không lay động. Thả ta xuống. Đại Bạch đem Hoài Trung thả lên giường, mở miệng nói, ngươi thế nào ngủ chết như vậy? Lên công trường làm việc, nhanh thu thập một chút. Hoài Trung gật đầu một cái, một bên rời giường rửa mặt vừa suy nghĩ lấy vừa rồi mộng. Nhìn chính là hai lần một dạng mộng. Nhưng mà rất kỳ quái, nói không ra cảm giác hy vọng là hệ thống a, khiến ta nhíu bước một điểm. Trước tiên mặc kệ. Tin tức quá ít, Hoài Trung rửa mặt xong đối Đại Bạch nói, ngươi ăn cơm đi nha. Đại Bạch đen như mực mặt to một hồi mê mang, rất giống người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt. Ăn điểm tâm. Vậy quá xa xỉ. Ăn liền không có tiền mua thuốc lá, xem ra Đại Bạch cũng là kẻ nghiện thuốc. Hoài Trung nhìn trong hộp thuốc lá khói, còn lại hai cây, phân cho Đại Bạch một cây, chính mình cũng điểm lên, nổ ngụm khói nói, đi thôi, trên đường mua chút ăn, ta mời khách, ta hôm qua cũng chưa ăn cơm. Xuyên qua tới lúc trong túi liền có tiền, mặc dù không hiểu rõ thế giới này tiền tệ thể hệ, nhưng ăn bữa cơm lời nói đoán chừng đầy đủ. Đại Bạch không có cự tuyệt, gật đầu một cái ra cửa. Hoài Trung nhìn xem Đại Bạch bóng lưng, xác định hắn cùng Nguyên Chủ thật sự quan hệ rất tốt, hắn một chút cũng không có từ chối, vô cùng tự nhiên. Hoài Trung cùng Đại Bạch cắn hai tấm bánh trong thôn đi tới, một bờ lu một tấm, hương vị cùng cảm giác rất bình thường, nhưng Đại Bạch ăn rất ngon, một tấm bánh rất mau ăn xong. Hoài Trung nhìn ra hắn chưa ăn no, liền lại phân một nửa cho hắn. Trên đường thỉnh thoảng có người chào hỏi, Hoài Trung vừa ăn vừa quan sát, thu hoạch rất lớn, hiểu rõ đại khái trong thôn tình trạng, cảm giác mình coi như tự mình đi ở trong thôn vấn đề cũng không lớn. Hoài Trung ăn xong bánh xoa xoa tay nói, ta đi phía trước tiểu mại điếm mua bao thuốc. Đại Bạch kín đáo đưa cho Hoài Trung nửa bao thuốc, ra hiệu còn có khói, không cần mua. Hoài Trung lắc đầu mở miệng nói, ta nghiện thuốc lá nặng. Đại Bạch vừa cùng Hoài Trung hướng đi trước mặt tiểu mại điếm một bên nghi ngờ nói, ngươi hai ngày trước còn không hút thuốc, thế nào nghiện thuốc thoáng cái như thế lớn nha? Ta luôn cảm giác ngươi hai ngày này là lạ, có phải là không thoải mái hay không a? Trong nhà của ta có thuốc. Hoài Trung ra hiệu chính mình không có việc gì, hướng đi tiểu mại điếm, chính mình cùng nguyên chủ không phải một người, chuyện này chỉ có thể muốn Đại Bạch đi thích ứng, đây là mới rèn luyện. Chính mình không trang ngược lại là đối Đại Bạch tôn trọng. Tiểu mại điếm rất nhỏ, chỉ có một cái cũ nát tủ nhỏ đài bán một chút thuốc lá cùng rượu, chủng loại cũng không nhiều. Hoài Trung không tìm được chính mình hôm qua quất cái kia lệnh bài, liền tùy tiện cầm hai bao, một bao hai bờ lu. Chủ cửa hàng là một cái hiền hòa lão nãi nãi, một bên tối tiền lẻ vừa cùng Hoài Trung hàn huyên nói, tiểu Hoài Trung ngươi không phải không hút thuốc không? Có phải hay không Đại Bạch cái kia tiểu hôn cầu dạy ngươi? Bớt hút thuốc một chút. Đúng, mẹ ngươi bảo ta cho mang len sợi ngươi vừa vặn lấy về. Ha ha, xem ra ngươi phải có mới áo len xuyên qua. Chính là vẫn luôn không tới bắt, nàng có phải hay không quên đi? Đúng, cái kia trong bọc chính là. Hoài Trung ứng hòa một tiếng, cầm lên túi kia len sợi, tiếp đó liền nhìn Đại Bạch cùng bị kia láo nãi nãi cái cổ. Đại Bạch gọi nàng Lâm nãi nãi, giật sau một hồi Đại Bạch còn hôn tới hai khối đường, cùng Hoài Trung một người một khỏa. Hai người cùng Lâm nãi nãi hàn huyên một hồi, liền cầm lấy túi kia len sợi, hướng về công trường đi. Hoài Trung vừa đi vừa nghĩ, thế giới này thật mẹ nó hỗn loạn, như thế nào cái gì dòng họ đều có, trong một thôn đều họ như vậy tạp nha. Đến công trường sau đó phát hiện, bố Lô Đại Thúc bọn họ đã bắt đầu công tác. Hoài Trung cùng Đại Bạch nhanh chóng tham dự đi vào, Hoài Trung học lấy bọn hắn dáng vẻ công tác cho tới trưa, tại trên giàn giáo leo lên leo xuống, nhưng mà Hoài Trung học nhanh vô cùng, đời trước nằm ngửa trước đó cái gì đều tiếp xúc qua một chút, thật cũng không lộ ra cái gì chỗ sơ suất. Buổi trưa công trường nuôi cơm, Hoài Trung cùng Đại Bạch một người đi đánh một phần hạt đậu cùng rau quả luộc thành bùn hình dáng vật, nói thật bề ngoài nhìn có chút khó mà nuốt xuống, trên thực tế cũng thật là khó mà nuốt xuống. Bánh nướng ngược lại là bao no, chính là rất cứng rất khô, nhưng Đại Bạch vẫn là ăn rất ngon, Hoài Trung thế mới biết sáng sớm chính mình mời khách lúc, Đại Bạch có bao nhiêu hàm xúc. Cái kia bánh nướng Hoài Trung chỉ ăn một tấm, Đại Bạch dòng ra ăn 7-8 tấm, hơn nữa còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, quả thực kinh khủng, cũng không có ai nói hắn, dù sao hắn chịu dốc sức ăn hơn làm cũng nhiều. Cơm nước xong xuôi, Hoài Trung cùng Đại Bạch một người đốt điếu thuốc tại công trường nghỉ ngơi, hương vị so với hôm qua túi kia kem xa, vừa cay lại hắc. Hoài Trung không đếm xỉa tới hướng Đại Bạch hỏi, Đại Bạch, ngươi trông thấy người nhà của ta sao? Ta hôm nay sáng sớm không nhìn thấy bọn họ. Đại Bạch mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía Hoài Trung, nói, cha ngươi cùng cha ta không phải đi thôn bên cạnh trong mỏ làm việc sao? Đến nỗi ta mẹ ngươi không nhìn thấy à, lại nói ta cũng tốt mấy ngày không nhìn thấy muội muội ta, có thể là đi nhà bà ngoại chơi à. Hoài Trung gật đầu một cái đem thoại để chuyển hướng, tán gẫu một hồi liền bắt đầu buổi chiều việc làm. Nhưng buổi chiều có chút kỳ quái, Hoài Trung chú ý tới có một người lúc nào cũng xuất hiện tại công trường bên ngoài, Hoài Trung có thể cảm giác được hắn đang chú ý chính mình, liền có chút buồn bực. Như thế tiểu công mà cũng có giám lý, luôn nhìn ta chằm chằm nhìn lông gà a. Ta hiệu suất này làm cũng không chậm a. Hoài Trung yên lặng quan sát bóng người kia, phát hiện hắn chỉ nhìn chằm chằm chính mình, liền hỏi Đại Bạch biểu thị hắn cũng không biết, nói không phải người trong thôn. Thời gian dần dần trôi qua, Hoài Trung tâm cũng trầm xuống, hắn xác định bóng người kia đang nhìn mình chằm chằm, thậm chí có chút trắng trợn. Hoài Trung suy nghĩ rất nhiều loại có thể, nhưng phương pháp đối phó cũng không nhiều, hắn quyết định lấy tính chế động, xem trước một chút người kia dự định làm gì. Ròng rã một buổi chiều, người kia đều ở phía xa nhìn chằm chằm Hoài Trung, đem kẻ đến không thiện biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hoài Trung ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại xác định người kia vị trí, người kia chưa từng thay đổi qua vị trí, liền đứng ở nơi đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoài Trung nhìn. Công trường sau khi tan việc, người đó liền lái một chiếc xe dịp đi, Hoài Trung mắt thấy chiếc xe kia dần dần lái rời, tâm cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Có xe? Đây là cái gì cấp bậc tuyển thủ? Trong thôn giống như một chiếc xe cũng không có a. Nhìn gì đây? Len sợi đừng quên mang theo, đi, hai ta lánh tiền đi. Đại Bạch tẩy xong tay tới nhắc nhở Hoài Trung. Áo? Không có gì, đi thôi. Hoài Trung lấy lại tinh thần, cầm lấy len sợi cùng Đại Bạch một người từ dìm đại thuốc nơi đó nhận 10 blue, nhét vào trong túi liền cùng Đại Bạch riêng phần mình trở về nhà. Trời tối xuống, Hoài Trung ngồi ở bên cạnh bàn, Trầm Mặc gặm trên đường về nhà mua bánh, trong đầu tại không ngừng suy nghĩ buổi chiều người kia, nhưng lại không có gì đầu mối, càng nghĩ tâm càng loạn. Đột nhiên, Hoài Trung đống nhiên trợn to hai mắt, tim đập như sấm, hắn nghe được ô tô tiếng động cơ, là ban ngày người kia. Hắn đi tìm tới. Hoài Trung cấp tốc đi phòng bếp cầm con dao lên, đi tới trước cửa nhìn chòng chọc vào đại môn. Hoài Trung cố gắng hít sâu lấy, bảo chính mình tỉnh táo lại cảm thụ vị trí của đối phương. Hoài Trung nghe đến ô tô tiếng oanh minh càng ngày càng gần, đứng tại cửa ra vào, tiếp đó có người hạ xe, chậm rãi đi tới nơi cửa, nhưng không có gõ cửa. Hoài Trung nắm dao phay nắm tay đều hơi trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng xẹt qua cái trán, bắp thịt toàn thân căng cứng. Đại khái trầm mặc mười mấy giây, đột nhiên từ ngoài cửa chuyển tới một đạo âm thanh hài hước, ngươi chính là dơ dao phay tới đón tiếp khách nhân nhà. Chứ ba, Lưu Hắc Bảo nghe được ngoài cửa chuyển tới âm thanh, Hoài Trung tim đập đều để lọt nhảy hai nhịp, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi hô hấp. Lai lịch gì? Làm sao mà biết hiện được? Đây là siêu năng lực vẫn là công nghệ cao? Ta nên làm cái gì? Trước tiên đem dao phay để xuống đi, dạng này không phải lễ phép à? Hơn nữa, tiếng tim đập của ngươi ta ở ngoài cửa đều nghe gặp. Âm thanh hài hước vang lên lần nữa, Hoài Trung cảm giác chính mình giống như là một cái bị buộc đến xó xỉnh chuột. Hoài Trung nghĩ nghĩ, trực tiếp đem dao phay ném xuống đất, ở một tiếng, còn cố ý dùng thêm chút sức, để cho người ngoài cửa nghe thấy. Ngươi là ai? Hoài Trung cố gắng để cho chính mình ngữ khí bảo trì bình ổn. Người ngoài cửa dậm chân, trang rất giống chuyện như vậy a, ngươi không phải người của thế giới này a? Hoài Trung lập tức như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, lượng lớn sợ hãi trong nháy mắt lấp kín nội tâm. Ta bại lộ, ta sẽ bị cắt miếng sao? Nên làm cái gì? Người ngoài cửa không có chờ đến đáp lại, liền lại chậm rãi trêu chọc nói chuyện a, người xuyên việt không tầm thường a. Hoài Trung thất thần, đại não dần dần trống không, hai tay thỉnh thoảng co rút một hai cái. Hoài Trung nhìn chòng chọc vào ngoài cửa, nghĩ thấu qua cửa gỗ giữ cửa người bên ngoài xem thấu, tim đập cùng hô hấp càng ngày càng kịch liệt. Đông, đông, đông. Người ngoài cửa gõ cửa một cái, biểu thị thúc giục. Cái này ba lần tiếng đập cửa phảng phất đập vào Hoài Trung tim đập lên, trực tiếp đem Hoài Trung cái kia bị sợ hãi căng kín nội tâm cho gõ phá, sợ hãi quá nhiều, lọt ra ngoài. Giống như sắp nổ tung lốp xe nơi núi lòng thông gió, rất sảng khoái, cũng rất khó ngừng, Hoài Trung xuống ý thức duy trì loại này xả hơi việt trạng thái. Chờ khi tỉnh lại, Hoài Trung phát hiện mình khôi phục tỉnh táo, đại não trước nay chưa có thanh minh, bắt đầu hiệu suất cao lại tự nhiên vận chuyển, phân tích. Hoài Trung cảm thấy ngực một hồi ấm áp, túi đầu nhìn một cái, phát hiện nơi trái tim trung tâm tản ra bạch quang nhàn nhạt. Siêu năng lực, vẫn là hệ thống. Ta tựa hồ có thể để chính mình không sợ. Ai? Nghe được không a? Nếu không nói ta có thể tiến bảo. Ngoài cửa tiếp tục thúc giục nói. Hoài Trung cũng không đáp lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa gỗ, mặc dù thấy vẫn là cửa gỗ, nhưng Hoài Trung lại có thể cảm nhận được ngoài cửa có lấy một đoàn sôi trào cảm xúc, người ngoài cửa tựa hồ cũng không có nhìn yên ổn. Đó là sợ hãi. Cùng ta vừa rồi di chuyển một dạng. Người ngoài cửa tại sao lại sợ hãi? Đang sợ hãi ta. Năng lực của ta là cảm xúc tương quan nha. Nhất định phải làm ra ứng đối, giải pháp tốt nhất chính là tiên hạ thủ bí cường. Ngõ hẹp gặp nhau, trong tình huống không có người rút, đừng do dự, chiếm tiên cơ. Hắn đang sợ hãi ta, mà ta lại không có một tia sợ hãi, tình trạng của ta trước nay chưa có tốt, ta có thể. Hoài Trung hít sâu một hơi, hỏi, ngươi là ai? Ngoài cửa truyền tới đáp lại, ta là vừa nghe được chữ thứ nhất, Hoài Trung bỗng nhiên kéo cửa ra, bắt lại người kia, đem hắn dùng sức hướng trong phòng túm, người kia không nghĩ tới môn lại đột nhiên mở ra, thoáng cái bị Hoài Trung túm mà đã mất đi trọng tâm, lăn vào trong nhà, ném xuống đất. Hoài Trung cấp tốc đóng cửa lại, nhanh chóng nhặt lên dao phay, gác ở người kia trên cổ. Đây là một người trẻ tuổi, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Hoài Trung, một đầu màu nâu tóc ăn, hình thể cùng Hoài Trung tương đương, hắn há to miệng, nét mặt đầy kinh ngạc cùng ngập bước. Ta tháo, ngươi là ai? Hoài Trung cổ tay dùng sức, dao phay tại trên cổ của hắn lưu lại một đạo vết máu. Đại ca, đừng, ta cũng là người xuyên Việt ta. Tỉnh táo a đại ca, tay ổn một điểm a. Người trẻ tuổi kia hai tay giơ cao biểu thị đầu hàng, tiêu chuẩn đem sợ viết trên mặt, nằm dạp trên mặt đất, hai tay quên mất. Hoài Trung cũng không có buông lòng cảnh giác. Tốt. Nhưng mà đại ca ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo a. Dao phay cầm chắc a. Người trẻ tuổi phối hợp nằm xuống, hai tay ôm đầu. Hoài Trung cầm ban ngày túi kia len sợi đem người trẻ tuổi kia cho trói lại, quá trình bên trong người trẻ tuổi kia mặc dù không dám chống cự, thế nhưng là đang liều mạng kháng nghị. Ai? Đại ca, đến nỗi à không? Ta cũng không phải phạm nhân. Ta tháo. Đại ca ngươi không có cái gì kỳ quái đam mê a. Đại ca, cái này thật không đi. Nếu không thì ngươi vẫn là giết ta đi. Hoài Trung đem hắn cột chắc, đứng lên đốt điếu thuốc, nói, ta hỏi, ngươi đáp hiểu không? Không có vấn đề đại ca, có thể cho ta điếu thuốc sao? Ta tới này sau đó còn không có đã hút thuốc đâu. Hoài Trung không có phản ứng đến hắn, hỏi, tính danh? Lưu Hắc Bảo. Niên linh? 21 giới tính. Đại ca ngươi quá mức ảo. Hoài Trung đạp hắn một cái. Giới tính? Nữ. Hoài Trung lại đạp hắn một cái. Giới tính? Nam. Đại ca đừng đạp. Từ chỗ nào xuyên qua tới? Lúc nào xuyên qua tới? Địa cầu A, hôm qua tới. Đời trước cái gì quốc tịch? Đường Triều A. Toàn cầu chẳng phải như vậy một quốc gia sao? Chẳng lẽ đại ca người không phải sao? Hoài Trung là người, thế giới song song sao? Làm sao tìm được tới? Vì cái gì tìm ta? Quang đoàn A. Ta chính là cái kia cùng ngươi đâm vào một khối chùm sáng A, lái xe tới thôi. Quang đoàn. Đó không phải là mộng nha. Chẳng lẽ những chùm sáng kia cũng là người xuyên Việt? ngươi vì cái gì biết rõ vị trí của ta? Năng lực của ta à, dù sao thì là va vào một phát sau đó liền biết ngươi ở chỗ nào, hai ta cách lại không xa, ta xuất sinh điểm ngay tại sát vách thôn. Năng lực? Hoài Trung nghĩ tới chính mình vừa rồi ngự quang, năng lực của ta nó là cái gì? Tựa như là có thể cảm nhận được tâm tình của người khác, còn có thể khống chế tâm tình của mình. Nghe có thể so sánh hắn kém xa. Vì sao tới tìm ta? Nay liền nói rất dài dòng, đại ca ngươi có thể trước tiên đem ta giải khai không? Bây giờ đầy đủ chứng minh thân phận của ta đi. Hoài Trung nghĩ nghĩ, đem hắn một cái tay nơi nới lỏng, cho hắn đốt điếu thuốc. Đợi lát nữa, ngươi trước tiên giải thích một chút vì sao làm ta sợ. Tư hô thoải mái. Chính là thuốc lá này cũng quá lần. Bất quá có thể bốc khói là được. Hù dọa ngươi. Ta nào biết được ngươi là cái gì tuyển thủ a? Vạn nhất là bệnh tâm thần đâu? Lý do ổn thỏa không cần cho ngươi trước tiên dọa mộng đảo. Bất quá đáng tiếc không thể cho ngươi dọa mộng, đại ca ngươi là thực sự niệm tính. Hoài Trung gân xanh trên trán nhảy lên, giơ chân lên, hướng về phía Lưu Hắc Bảo chính là một trận đạn. Gào gào gào. Đại ca ngươi làm gì nha? Ngao ngao. Ta sai rồi. Đừng đạp. Ta đổi còn không được nha. Hoài Trung đem mắng nhiếc Lưu Hắc Bảo giải khai, tiếp đó trở lại bên cạnh bàn chờ hắn đứng lên. Đại ca ngươi gọi cái gì tên a? Ngươi nói một chút tình huống thôi. Đúng, lại cho ta tới điếu thuốc. Lưu Hắc Bảo nói. Hoài Trung thuốc lá đưa tới, nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta gọi Hoài Trung, 22, cũng là từ địa cầu xuyên qua tới, bất quá hai ta hẳn là không gian song song, năng lực là cộng tình, à, đó là có thể cảm nhận được người khác là cái gì tâm tình. Lưu Hắc Bảo một bên hút thuốc một bên trả lời, ta tháo, ta chính là như vậy lộ ra sơ hở thôi. Ta hay nói người bình thường chắc chắn đến dọa ngộng. Đại ca ngươi đời trước là làm gì? Hoài Trung trả lời, đừng gọi ta đại ca, bảo ta lão Hoài là được, ta gọi ngươi lão Hoài ca. Ta đời trước khách quan tới nói là chết mập trạch. Ngươi đây? Ta à, sinh viên. Lưu Hắc Bảo nói. Bầu không khí đột nhiên trầm mặc, một lát sau, Lưu Hắc Bảo trước tiên phá vỡ trầm mặc. Hoài Trung ca, ánh mắt của ngươi có thể hay không thu liễm thu liễm? Sinh viên thế nào? Ta còn không có ghét bỏ ngươi là chết mập trạch đâu. Lại nói, ta vẫn hệ biểu diễn, vừa rồi hù dọa ngươi thời điểm diễn không giống nha, không có đại lao cảm giác sao? Thế nào vô dụng? Hoài Trung sờ chán một cái trả lời, tốt tốt tốt. Năng lực của ngươi cụ thể là cái gì? Làm sao tìm được ta? Lưu Hắc Bảo hít sâu một hơi thuốc, mở miệng nói, ta đời trước vừa mới chết thời điểm bởi vì một chút nguyên nhân so sánh bi thương, ở trong chùm sáng thức tỉnh năng lực, đụng ngươi thời điểm còn không biết dùng, tương tự tự động tiêu kỳ a. Năng lực của ta giống như cùng không gian có quan hệ, ta còn có thể nghe được rất xa bên ngoài người khác thì thầm, không phải, Thuần Phong nhĩ, cái loại cảm giác này là người khác ở xa xa âm thanh truyền tống tới ta chỗ này. Hoài Trung nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi vì sao gấp gáp tới tìm ta đâu? Cái này hẳn rất nguy hiểm, dù sao chúng ta với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất năng lực của ta rất cường đại trực tiếp cho ngươi chỉnh tử làm sao xử lý? Hơn nữa ngươi sao có thể xác định trong chùm sáng cũng là người xuyên biệt? Chậm rãi khi sinh ra điểm tìm tòi mới đúng, hơn nữa ngươi rõ ràng rất sợ, lại bắt đầu chạy loạn, này không phù hợp logic. Lưu Hắc Bảo cúi đầu nhớ lại mấy giây, liền đột nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu lên, gầm nhẹ nói, Hoài ca, ta quá sợ hãi, thế giới này là bị điên, ta người bên trong cái thôn kia tất cả đều là bị điên, ta chỉ có thể chạy, ta cảm giác ta muốn điên rồi. Chương 4, quỷ dị thế giới bị điên. Hoài Trung nhìn xem kích động Lưu Hắc Bảo, càng thêm rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn sợ hãi tại phía lạm, tựa như sóng biển không ngừng ở trong cơ thể hắn cọ rửa. Hoài ca, người tin tưởng ta, thế giới này tuyệt đối là bị điên. Ta không muốn ở đây, ta muốn trở về đi. Ô ô, Lưu Hắc Bảo nói. Hoài Trung nhìn xem sụp đổ ô yết Lưu Hắc Bảo, mở miệng nói, không có chuyện gì, không nóng nảy nói, ngươi trước tiên chậm rãi. Hoài đem một cái tay đặt ở Lưu Hắc Bảo phía sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, vừa chụp lần thứ nhất Hoài Trung liền ngây ngẩn cả người, cảm giác chính mình cùng Lưu Hắc Bảo thể bên trong cảm xúc thành lập liên hệ. Hoài Trung một bên vuốt Lưu Hắc Bảo phía sau lưng tiến hành an ủi, một bên nghiên cứu trong cơ thể hắn cảm xúc. Hoài Trung từ từ phát hiện, chính mình tựa hồ có thể khống chế bọn chúng. Hoài Trung thử một cái, mình quả thật có thể khống chế, nhưng mà rất phí sức. Hoài Trung chậm rãi đem Lưu Hắc Bảo thể bên trong sợ hãi cho dẫn xuất đi gần một nửa, sau đó liền sức cùng lực kiệt, toàn thân bất lực, đại não từng trận choáng váng. Hoài Trung trực tiếp từ trong loại kia trạng thái kỳ diệu lui ra. Nhưng dạng này cũng đủ rồi, Lưu Hắc Bảo nhìn vững vàng rất nhiều, cũng có thể trao đổi. Lưu Hắc Bảo dần dần dừng lại khóc nước nở, một bên lau nước mắt, vừa hướng Hoài Trung nói, Hoài ca, đây chính là năng lực của ngươi đi. Ta cảm giác ta tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Hoài Trung hư nhược khoát khoát tay, nói, không có việc gì, nói một chút đi, ngươi bên kia đến cùng tình huống gì? Lưu Hắc Bảo đốt điếu thuốc, nhớ lại nói, bởi vì ta là tại trong quang cầu thức tỉnh năng lực, cho nên ta vừa xuyên qua đến nơi đây, liền có thể nghe được trong thôn toàn bộ trò chuyện, thậm chí là thì thầm, bí mật các loại. Hoài Trung điểm đầu nói, mặc dù ngươi năng lực này nghe rất hèn mọn, nhưng mà hẳn là có thể rất nhanh hiểu rõ chẳng huống, đây không phải thật tốt sao? Lưu Hắc Bảo lắc đầu, không. Hoài ca, cái này rất đáng sợ. Ta vừa thức tỉnh, còn không biết khống chế cùng đóng lại, ta có thể đồng thời nghe được hơn phân nửa thôn đối thoại. Cũng may rất nhanh ta liền không kiên trì nổi, ngất đi, chờ ta sau khi tỉnh lại, ta liền bắt đầu từ từ nghiên cứu năng lực của ta, từng điểm thu thập tin tức. Ta đơn giản muốn hỏng mất. Toàn thôn bên trong căn bản không có bình thường đối thoại. Hoài ca, giết người a. Toàn thôn đều đang giết người. Vợ chồng, giữa thân nhân tàn sát lẫn nhau càng là chỗ nào cũng có, ta nghe được nhiều lắm. Có hướng về phía vách tường không ngừng chửi rủa, cuối cùng vậy mà sinh sinh đâm chết ở trên tường. Ta thậm chí còn trông thấy có người tại gặm tay của mình, lượng cơm ăn là thật to lớn, có két, huyết thứ phần phần, ta tháo, ta thật không nghĩ miêu tả còn có gặm tuổi lửa lỗ châu mai, chậm rãi nhai đều chẳng qua nghiện, cuối cùng đều trực tiếp ngay ngắn trong miệng cắm, cứng rắn cắm a, khí quản cùng cái bụng toàn bộ đều cắm loạn. Lưu Hắc Bảo dừng lại một chút, sắp xếp ý nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta trực tiếp bị dọa phát sợ, trốn ở trong phòng không biết nên làm sao bây giờ, tiếp đó lại đột nhiên đụng tới một cái cả người là huyết lão đầu, cầm lưỡi búa điên cuồng bổ nhà ta môn, còn mẹ nó lớn tiếng hô hào cái gì, ta là cha hắn, nói hắn như ta, thật mẹ nó hiếu thuận a, quá trình liền không nói, ngược lại ta từ trong thôn trộm chiếc xe, liền chạy đi ra, từ trong thôn sau khi đi ra ta cũng không biết nên đi nơi nào, ta cảm giác ngươi tọa độ cách ta không phải là rất xa, cho nên ta liền trực tiếp lái xe tới. Tiếp đó ta dùng năng lực quan sát ngươi một hồi, nghe ngóng lời ngươi nói, ta liền đại khái xác định ngươi là người xuyên việt, dù sao thần thái của ngươi cùng lời cửa miệng cùng bọn hắn không hợp nhau, chuyện sau đó ngươi sẽ biết. Hoài Trung đều nghe ngộng, cố gắng hiểu được một hồi, mở miệng nói, ngươi nói là, đây là một cái vô cùng vị dị thế giới sao? Vô cùng nguy hiểm. Ngược lại là cũng hợp lý. Dù sao hai ta đều có siêu năng lực, logic cũng không thành vấn đề. Hoài Trung thật sâu thở dài, nhưng ta vẫn là rất khó tiếp nhận à. Ngươi nói quá ly kỳ. Ai? Nghiệp chướng A Lưu Hắc Bảo Đờ đã gật đầu nói, ta cho tới bây giờ còn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hoài Trung đổi một mạch suy nghĩ nói, ngươi nói, những chùm sáng kia tất cả đều là người xuyên biệt đi. Ngươi biết vị trí của bọn hắn sao? Có bao nhiêu người? Lưu Hắc Bảo lắc đầu nói, không được, ta biết vị trí của ngươi là bởi vì hai ta đụng cùng một chỗ, đến nỗi bao nhiêu người. Hai ta sát bên, hẳn là cũng không nhìn thấy toàn bộ, mấy chục cái à, bất quá về sau giống như nát rất nhiều. Trầm mặc một hồi, Hoài Trung chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói, những cái kia tiêu tán quan đoàn, ý vị như thế nào? Chết đi. Lưu Hắc Bảo không có đáp lời, lắc đầu biểu thị không biết. Hoài Trung lại hỏi, vậy ngươi có tính toán gì hay không? Trong thôn sự tình chúng ta muốn nói cho thôn trưởng các loại người đi. Lưu Hắc Bảo lắc đầu nói, ta hôm nay đã đi, trong thôn các ngươi quản sự ta đây đều nói mấy lần, một cái tin cũng không có, nói là ngày mai phái người đi xem, nhưng mà ta đoán chừng đi cũng không về được, nơi đó cùng địa ngục không khác biệt. Ta còn cùng bọn hắn nghe cục cảnh sát cùng quân đội, thế mà mẹ nó không có, hơn nữa đường sắt cũng không thể dùng. Chung quanh cái này một mảnh đều cùng ngoại giới mất liên lạc nhiều năm, nghe các ngươi thôn trưởng nói, mấy năm trước phía trên người tới, nói cho hắn biết toàn quốc đường sắt hệ thống tê liệt hơn phân nửa, đang tại từng bước khôi phục. Ngược lại ta không coi trọng bọn hắn có thể giải quyết, không đùa. Hoài Trung điểm gật đầu, đứng lên nói, trước tiên ngủ đi, ngày mai lại nói, ta đi cho ngươi trải chăn. Hồng Mạn Đế quốc thủ đô, Cự Lộc thành, ban đêm. Trong thành Cự Lộc pho tượng phía dưới đứng hai người, một nam một nữ. Nữ nhân khoác lên áo bào đen, mang theo cái cự đại bình rượu, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể từ nàng ngửa đầu rót rượu lúc, lờ mờ nhìn ra một chút đường cong. Bên cạnh nàng mặc cổ phát chính trang lão giả, bất đắc dĩ nhắc nhở, "Escumi điện hạ, ngươi không nên tại cái này uống rượu, ít nhất không thể cuối cùng uống." Vị kia gọi Escumi nữ nhân thì không nhịn được khoát tay nào nói, "Lý thúc, ta cũng không phải thường xuyên uống, tốt tốt, ngài cũng đừng cầm giảm." Vị lao nhân kia bất đắc dĩ thở dài nói, "Ít nhất chú ý một chút ảnh hưởng a, ngươi nhìn nơi xa có nhiều người như vậy tại nhìn hai ta, đều nhận ra là ngươi." Sợ là trong thành đứa trẻ 3 tuổi đều biết, cái kia thường xuyên xuất hiện tiểu vị là bọn hắn quốc chủ, thật không biết ngươi còn mỗi ngày khoác lên cái áo bào đen có gì dùng, đây không phải bị thai mà đi trộm chung sao? Escumi thở phì phò nói, đều do gò cái kia miệng rộng hỗn đản. Có một lần ta lúc uống rượu bị hắn cho phát hiện. Hắn biết liền đại biểu cho toàn thành đều biết. Lý Thúc trầm mặc một hồi nói, gò chết. Escumi dừng lại một chút, trầm mặc rót một ngụm rượu lớn, hỏi, những người khác đâu? Lý Thúc nói, trấn ma, hành động tiến hành trong 3 năm, 28 chi, hồng thương, tiểu đội còn lại 17 chi có xây dựng chế độ, có năng lực chiến đấu còn có 11 chi. Trấn áp 37 chỗ quỷ dị, sau này binh sĩ đã tiến vào, xác định thất thủ có 125 chỗ. Đã hỏa lực rõ ràng thổ Escumi chai rượu trong tay nhoáng một cái, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám tin nói, làm sao sẽ nhiều như vậy? Nguyên nhân gì? Lý Thúc thở hắt ra nói, hầm hai hạng, tổ chức bị đào lên, chí ít 2-3 khu vực vốn không nên thất thủ, cũng là bọn họ đủ nhân tạo. Escumi buông xuống bình rượu, suy tư một hồi, hỏi, hầm hai hạng, không phải là một cái tổ chức từ thiện sao? Bọn họ rất nóng lòng tại nhi đồng từ thiện, đóng rất nhiều trường học, chẳng lẽ Lý Thúc chậm rãi nói, không sai, bọn họ sau lưng đem số lớn hải tử ngược đãi dẫn đến tử vong, trong này sẽ sinh ra vật dẫn. Bọn họ sau lưng còn có mặt nhật sướng tưởng cái bóng vòng thứ nhất chấn ma không có đạt đến dự đoán hiệu quả, phải chăng để cho còn có chiến lược hồng thương tiểu đội tiếp tục phát triển? Escumi chật vật lắc đầu nói, này, cái này quá lạnh như băng, cũng quá tàn khốc. Lý Thúc vô vô Escumi bà bay, đây quả thật là rất tàn khốc, bọn họ liều mạng 3 năm mệnh, may mắn còn sống sót lại không thể về nhà, còn phải tiếp tục chiến đấu, nhưng mà cái này không có cách nào. Một năm mới hồng thương còn không có trưởng thành, bọn họ chỉ có thể hy sinh. Ngươi là quốc chủ, chỉ có thể ngươi đi làm quyết định, mặc dù cái này đối ngươi tới nói chính xác rất tàn nhẫn. Lý Thúc nói đến đây, trọng trọng thở dài nói, nghiệp chứng a. Này đáng chết thế đạo Escumi trầm mặc thật lâu, đi tới pho tượng phía trước, một bên vuốt ve tự lộc vừa nói, triệu tập họ a, ít nhất nhiều hoàn thiện một cái chi tiết. Trong thôn, Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo đang tại rửa mặt, đột nhiên nghe được đại bạch gào to âm thanh, ta thao a. Lao Hoài, các ngươi thế nào ngừng lại chiếc xe đâu? Lao Hoài a, ngươi là phạm tội vẫn là bị ban nuôi? Ta tháo, xe này thật khí phái. Chương 5. Xuất phát Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo đi ra môn, đã nhìn thấy đại bạch ở bên kia vểnh lên mông bự, vây quanh xe một vòng đánh giá, còn thỉnh thoảng lấy tay nhẹ nhàng kiểm tra, tựa hồ sợ cho sơ hỏng. Không phải liền là chiếc xe đi, cặn bã hô hô còn tưởng rằng ngươi muốn lên trời đâu. Hoài tức giận mở miệng nói. Đại Bạch ngẩng đầu, trông thấy Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo, cười cười xấu hổ, hướng về phía Lưu Hắc Bảo nói, đây là xe của ngươi à? Thật ba khí. Lưu Hắc Bảo cười ha hả cái chìa khóa xe vứt đi qua, mở miệng nói, ưa thích à? Đừng khách khí, mở hai vòng. Đại Bạch có chút luống cuống tay chân tiếp lấy chìa khóa, đối với Hoài Trung mở miệng nói, đây là bằng hữu của ngươi à? Hào phóng như vậy, hai ta mỗi ngày ở cùng nhau, ta thế nào không biết đâu. Hoài Trung lấy ra hộp thuốc lá, cho hai người phân khói, nói, giới thiệu một chút ta, đây là Lưu Hắc Bảo, bằng hữu của ta, thôn bên cạnh. Đây là Đại Bạch, cùng ta cùng nhau lớn lên. Lưu Hắc Bảo cười gật đầu nói, hành ngộ hành ngộ, không có chuyện gì ca môn, ngươi liền mở, đụng cũng không có việc gì, ta xem trọng huynh đệ lớn hơn trời, không phải liền là chiếc xe nát đi. Đại Bạch gãi đầu một cái chìa khóa xe đặt ở nắp thùng xe bên trên, nói, nhanh đừng ngủ cứ vậy mà làm, ta làm sao mở cái đồ chơi này, Đại Bạch là ta nhũ danh, ta đại danh kêu Lý Bạch. Ta tháo, ta dựa vào. Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo đồng thời lên tiếng kinh hô, tiếp đó hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều phủ kín một bức. Hoài Trung mở miệng trước nói, các ngươi chỗ đó cũng có a. Lưu Hắc Bảo ngậm bứt nói, có a, lịch sử đệ nhất thần tượng a. Tại chúng ta chỗ đó, toàn cầu liền không có dám lấy tên này không thổi ngưỡng bức, đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp gọi Lý Bạch, thật mẹ nó thêm kiến thức. Lưu Hắc Bảo im lặng đối với Đại Bạch nói, ca môn ngươi bở UFF chồng đầy a, cái này hình thể, cái này màu da, cái này khẩu âm, còn mẹ nó gọi Lý Bạch. Ca môn ngươi vô địch thiên hạ a. Đại Bạch cũng ngậm bứt, hướng về phía hai người nói, đồ chơi gì vô địch thiên hạ, các ngươi nói gì thế? Ta gọi Lý Bạch thế nào, ta một mực gọi tên này a. Hoài Trung ho khan hai tiếng nói, không có việc gì không có việc gì, rất tốt, tìm ta chuyện gì a? Đi trên công trường công việc đi. Đại Bạch thuốc lá đem nhi bắn bay, nói, đồ chơi gì đi công trường, hôm nay không phải đến trong mỏ cho hai ta cha tiễn đưa y phục đi, phải sớm một chút xuất phát, thôn bên cạnh phải đi một ngày, muội muội ta hẳn là tại ta nhà bà ngoại, ta thuận tiện đi cho nhận về tới. Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo trong nháy mắt trầm mặc, liếc nhau một cái, biểu lộ đều rất phức tạp. Đại Bạch nhìn Hoài Trung không nói lời nào, nghi ngờ hỏi, thế nào? Ngươi hôm nay có việc a? Cái kia không có việc gì, ngươi đem cha ngươi quần áo cho ta, chính ta đi là được. Hoài Trung rít một hơi thật sâu, nói, Đại Bạch, ngươi trước chờ đã, trước hết để cho ta suy ngẫm. Đại Bạch có chút không nghĩ ra, hỏi, cái này có gì rất muốn, hai ngươi thế nào lập tức nghiêm túc như vậy à? Hoài Trung dập tắt thuốc lá, chậm rãi mở miệng nói, Đại Bạch, ngươi nói là cha ngươi, cha ta, muội muội của ngươi, bà nội ngươi, đều tại thôn bên cạnh đi. Mẹ ta cũng tại đi. Đại Bạch ngậm bứt nói, ta mẹ ngươi không biết a, bất quá những người khác đều tại a, thế nào? Hoài Trung lập tức cảm giác trong lồng ngực giống như là chất đầy bùn cát, vừa kiềm chế lại khó chịu. Đại Bạch, nghe ta, chớ đi. Hoài Trung nói. Đại Bạch có chút không nghĩ ra, nói, vì sao không đi à, ta phải đi tiễn đưa quần áo à, cái này đều hạ nhiệt, nếu không thì chả mặc gì à. Lại nói, ta còn phải đi đón muội muội ta à, ta đều muốn nàng. Ngươi hai ngày này thế nào, như thế nào kỳ quái như thế à. Lưu Hắc Bảo đốt điếu thuốc, ngồi xổm một bên, trầm mặc quất lấy. Hoài Trung cảm giác trong lòng bị khó chịu, liền thử nghiệm vận dụng năng lực, nhưng thử mấy lần đều không thành công mở ra. Đại Bạch nhìn Hoài Trung nãy giờ không nói gì, liền trực tiếp vào nhà cầm hai bộ áo giải phục, nói, chính ta đi thôi, ta nhìn ngươi giống như không lớn thoải mái, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, ta nếu ngươi không đi không đổi lội. Đại Bạch. Hoài Trung đứng dậy ngăn lại Đại Bạch, nói, ngươi nghe ta nói, thôn bên cạnh gặp nguy hiểm, tuyệt đối không thể đi. Đi liền không về được. Đại Bạch mở to hai mắt, nói, gặp nguy hiểm. Gì nguy hiểm? Có nguy hiểm lời nói vậy không phải càng hẳn là đi đi. Ta thân nhân đều ở đằng kia. Hoài Trung bực bội hút thuốc, lắc đầu nói, ngươi không hiểu, đi thật vô dụng, hoàn toàn vượt qua chúng ta phạm vi năng lực, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng mà ngươi tin ta, thật đừng đi. Đại Bạch đen thui trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng không hiểu, lão Hoài, ngươi đây là ý tưởng gì? Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi nói cũng là thứ gì nói nhảm? Ngươi xem một chút đầu góc đi thôi. Ta hoài nghi ngươi là đầu góc nước vào. Mặc kệ có nguy hiểm hay không ta đều phải đi. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ đem cha ngươi cũng mang về, ngươi tại cái này đợi đừng làm khác, trước tiên dùng sức đem đầu ngươi bên trong thủy không không còn một ngống. Đại Bạch, ngươi nghe ta nói. Đại Bạch tức giận chuẩn bị rời đi. Hoài Trung tính toán đi ngăn đòn hắn, kết quả trực tiếp bị Đại Bạch cho một cái đẩy ra thật xa, hung hăng ngã xuống đất. Lan đi, hèn nhát. Hoài Trung nằm trên mặt đất, cảm thụ được trên người phập phồng đau đớn, nhìn xem Đại Bạch bóng lưng, bên tai kéo dài quanh quẩn Đại Bạch lúc rời đi bỏ lại câu nói kia. Hoài Trung nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, lúc này cuối cùng thành công mở ra năng lực. Hoài Trung yên lặng đem bực bội, bàng hoàng, sợ hai các cảm xúc bài xuất tới bên ngoài cơ thể, tiến nhập trạng thái tỉnh táo. Hoài Trung cũng không đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở một bên hút thuốc lá Lưu Hắc Bảo, hỏi, ngươi nói thế nào? Lưu Hắc Bảo đứng dậy dậm chân nói, ta cảm thấy nhân gia Đại Bạch nói không có tâm bệnh à, người nhà đều ở đó, sẽ chết cũng phải đi à, ngươi ngăn hắn không có đạo lý. Lưu Hắc Bảo đi về phía ô tô, một bên mở cửa xe vừa nói, ta cũng đi xem, dù sao ta cỗ thân thể này người nhà có thể còn sống, chết coi như thanh toán xong, hơn nữa, cùng Đại Bạch chết ở cùng một chỗ cũng không kém. Hoài Trung chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, ngươi không phải mới từ chạy chỗ đó đi ra đi. Đi ra thở một ngụm, dựa sát cấp bách trở về chịu chết. Lưu Hắc Bảo khởi động động cơ, nói, Hoài ca à, người cả đời này cũng liền có chuyện như vậy. Ta xem thế giới này cũng không ra thế nào tích, không sống cũng được, ta sợ ta đến chết đều ý niệm không thông suốt. Dùng đến nguyên chủ cơ thể, nhìn xem nguyên chủ người nhà chết, ta sống khó chịu. đi gào Hoài ca. Bảo trọng. Hoài Trung nhìn xem Lưu Hắc Bảo chuẩn bị lái xe rời đi, mở miệng thét lên, chờ đã. Lưu Hắc Bảo dừng lại xe, đem đầu lộ ra cửa sổ xe, hỏi, thế nào, Hoài ca? Ngươi chờ chút. Hoài Trung vào cửa cầm một cái dao phay, một cái lưỡi búa, cùng một cái sắt nhấc lên xe, hướng về phía Lưu Hắc Bảo giơ cằm lên nói, đi thôi. Lưu Hắc Bảo cười, một bên khởi động một bên hỏi, thế nào Hoài ca, ngươi cái kia năng lực không phải biến lãnh tĩnh đi, chịu chết quyết định cũng không tỉnh táo a. Ngươi tại cái này âm dương quái khí tổn hại ta nửa ngày, tiếp đó hùng hục chịu chết đi, ta cũng sợ ta ý niệm không thông suốt, dù sao ngay cả một cái cơ hội báo thù cũng không có. Hoài Trung mặt không thay đổi trả lời. Lưu Hắc Bảo cười ha ha đạp mạnh chân ga, nói, ha ha ha, Hoài ca ngươi thủ dai như vậy đi, ta nếu là chết ở ngươi phía trước, ngươi có thể đối với lấy thi thể của ta đạp hai cước, tốt xấu cho ngươi giải hạ giận, sao huynh đệ cũng không phải tiện đưa ngươi cái ý niệm thông suốt đảo. Ngậm miệng lái xe của ngươi a, tiêu ký rõ ràng đi, đừng bỏ lỡ. Hoài Trung tức giận nói, yên tâm đi, ta đây là bị động kỹ năng, vì chính là còn không có học được thế nào quan, ngay tại phía trước đâu, tiểu tử này đi vẫn rất nhanh. Lưu Hắc Bảo nói, mở một hồi, quả nhiên ngay ở phía trước nhìn thấy chạy chậm đại bạch, Lưu Hắc Bảo tại hắn bên cạnh dừng xe, túi túi mà hỏi, đẹp trai làm gì vậy? Dưới ánh mặt trời truy đuổi thanh xuân đâu? Đi tới truy nhiều chậm a, lên xe truy. Ngươi đi sau đó Hoài ca cái này bướng bỉnh con lừa hối hận, hắn một cái nước mũi một cái nước mắt đau khổ cầu khẩn ta, cầu ta mang theo hắn truy ngươi, khóc cái kia thương tâm nha. Hoài Trung liếc mắt nói, thiếu bẩn. Đại Bạch cười khúc khích lên xe, vô vô Hoài Trung bả bay, hỏi, vừa rồi không cho ngươi đẩy đau a? Hoài Trung cũng cười trả lời, không đau, chính là thiếu chút nữa cho ta đẩy chết. Ha 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 ha. Ba người tại trong một mảnh vui cười hướng về tử vong không ngừng đi tới. Càng tiếp cận thôn bên cạnh, ba người tâm tình lại càng trầm trọng, trên đường bắt đầu lục tục xuất hiện thi thể, tử trạng đều vô cùng thảm liệt. Ngay tại xe muốn đi qua một bộ nhìn coi như hoàn hảo thi thể lúc, Lưu Hắc Bảo hãm lại tốc độ, chuẩn bị xác nhận một chút cô thi thể này là không phải mấy người thân nhân. Người này là nằm, phải lật lại a, Đại Bạch tới ngươi nhận một nhận khuôn mặt. Lưu Hắc Bảo xuống xe, cầm thùng sắt chuẩn bị đem người kia lật lại, nhưng thùng sắt vừa đụng tới hắn, người kia lại đột nhiên nhảy dựng lên, mặt của hắn lập tức lộ ra, trên gương mặt dữ tợn tất cả đều là khô héo vết máu, đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Hắc Bảo. Hắn lập tức liền đem Lưu Hắc Bảo cho nhào tới trên mặt đất. Chương 6, chó dại cùng cửa thôn cẩn thận. Ta tháo. Lao Hắc, lệnh Đại Bạch cùng Hoài cấp tốc bỏ xuống xe, đem người kia từ Lưu Hắc Bảo trên thân kéo xuống, Đại Bạch gắt gao khống chế lại người kia, Hoài Trung đội vàng kiểm tra đi Lưu Hắc Bảo tình huống. Lao Hắc, người không sao chứ? Lưu Hắc Bảo ho khan đứng lên, mở miệng nói, khụ khụ khụ. Em đi, cháu trai này còn có thể bình phát. Lao tử xem như là tuyển trong mương. Ta không sao, cháu trai này thế mà nghĩ há mồm cắn chết ta, ta trực tiếp đem hắn cái cằm cho dơ lên ở, không bị thương. Ba người bắt đầu nghiên cứu người kia, chỉ thấy hắn đại khái hơn 30 tuổi, tại Đại Bạch dưới bàn tay không ngừng giãy giụa, đầu lưỡi rũi mà lao trưởng, nước bọt vết máu khét mặt mũi tràn đầy, tứ chi trưng bày vị trí rất kỳ quái, còn không ngừng phát ra giống động vật bị thương tổn lúc phát ra uy hiếp âm thanh. Người anh em này gì tạo hình á đây là? Hai người thấy rõ không có. Lưu Hắc Bảo mở miệng nói. Đại Bạch một bên đè hắn xuống vừa nói, người này rất kỳ quái, ta nói không phải đầu góc bên trên, hắn dụng tình phương thức rất kỳ quái, quang sẽ dùng đít cùng eo kình, tứ chi dùng rất nhiều kém, đè hắn xuống rất nhẹ nhàng. Hoài Trung dọc theo đường đi không ngừng luyện tập năng lực chốt mở, thành quả cũng không tệ lắm, bây giờ miễn cưỡng có thể không xong dây xích. Hoài Trung mở ra năng lực nghiêm túc cảm thụ được người kia, thật lâu, ngưng trọng mở miệng nói, sợ hãi, điên cuồng, đói khát, muốn từ trên người chúng ta cắn xuống một miếng thì tới. Giống một con chó điên. Lưu Hắc Bảo nháy máy mắt, hỏi, ngươi nói là hắn điên rồi, cho là mình là một con chó điên, cho nên mới có bệnh một dạng khắp nơi cắn người. Hoài Trung thở dài, nói, không, chỉ sợ không phải giống, hắn chính là một con chó điên. A, Đại Bạch, ngươi đem hắn thả ra, chúng ta trốn xa một chút, nhìn một chút liền rõ. Hoài Trung đạo. Đại Bạch chờ hắn hai kéo dài khoảng cách, đột nhiên buông ra nam nhân kia, một cái nhảy liền nhảy tới đằng sau. Chỉ thấy nam nhân kia từ trong cổ họng không ngừng phát ra ô lộ uy hiếp âm thanh, nhưng lại cũng không đứng lên, chỉ là tại dùng tay đẩy cơ thể chậm rãi sau lui. Cái này có thể nhìn ra gì a? Cái này không phải là giống một cái chó dại đi? Lưu Hắc Bảo không hiểu mở miệng nói. Hoài Trung quan sát một hồi nói, các ngươi nhìn hắn chân, phát lực phương thức vô cùng kỳ quái, nhất là đầu gối phía dưới, ngón tay cũng là, dùng vô cùng thấp kém. Đại Bạch một mặt ngậm bứt nói, ý gì? Hoài Trung kế tục giảng giải đến, các ngươi nhìn hắn ngón chân, hoàn toàn túi hư, thậm chí đều thấy xương, phải biết cậu là dùng ngón chân đi bộ. Hắn hẳn là đem giày đá rơi xuống, dù sao nơi này trang phục phong cách dẫn đến đế giày vô cùng cứng rắn, hắn mang giày liền sẽ rất khó chịu, giống như chúng ta đạp cả kheo đi đường. Chân hắn chỉ, đầu gối, cái bụng, cái cằm, đùi, toàn bộ đều mài nát, nhưng sau lưng lại không cái gì thương. Hắn sợ là từ trong thôn một đường bò qua tới, hẳn là không đứng lên qua. Kỳ thực hắn đứng lên rất dễ dàng, hắn có đến vài lần kình đều dùng đúng, dù sao cơ bắp ký ức đặt tại cái kia, nhưng mà hắn không có cái ý thức này, hắn nhiều thử lời nói tuyệt đối có thể đứng lên tới, nhưng mà gấp rút lên đường thời điểm hắn sẽ không lựa chọn đứng. Theo lý thuyết, trong khối thân thể này, hoặc là thật sự ở một cái chó dại linh hồn, hoặc chính là hắn nhận thức bị bóp méo, thậm chí bao gồm tập tính cùng quen thuộc. Ta tháo, ta tháo. Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch ngậm bực nhìn xem Hoài Trung, Đại Bạch mở miệng hỏi, "Lão Hoài, ngươi thế nào biến thông minh như vậy?" "Ta thế nào nghĩ không ra đâu." Hoài Trung thở dài nói, "Cái này cùng thông minh có quan hệ gì, tỉnh táo phân tích không được sao? Các ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua cầu đi?" Lưu Hắc Bảo gãi đầu một cái, hỏi, "Lão Hoài, vậy ngươi năng lực có thể cứu hắn đi?" Hoài Trung lắc đầu nói, "Không được, hắn đây là nhận thức vấn đề, cùng cảm xúc không quan hệ." Đại Bạch một mặt một bước, nhìn hắn một cái hai, hỏi, "Năng lực? Đồ chơi gì?" Lưu Hắc Bảo nhìn về phía Hoài Trung, gặp Hoài Trung điểm gật đầu, liền mở miệng nói, "Nói cho ngươi gạo, hai ta đều có siêu năng lực, ngươi là người bình thường, ngươi cho ta khiêm tốn một chút gạo, cấp bậc không giống nhau." Đại Bạch nghĩ nghĩ, nói, "Siêu năng lực. Vậy ngươi bày ra, ta xem một chút có bao nhiêu lợi hại." Lưu Hắc Bảo vừa muốn bày ra, lập tức ngây ngẩn cả người, suy nghĩ một chút nói, "Ta có thể nghe thấy ngươi nói chuyện, còn có thể biết ngươi ở đâu." Đại Bạch khinh bỉ nhìn xem Lưu Hắc Bảo, nói, "Ngươi có bệnh đạo." Lưu Hắc Bảo gấp, "Ta tháo." "Hoài ca, ngươi cho hắn bày ra, hắn còn không tin." Hoài Trung cũng trợn tròn mắt, chính mình thế nào nói, "Ta có thể biết ngươi gì tâm tình." Nhân ra Đại Bạch một mực là hỉ nộ toàn bộ hiện ra sắc tuyển thủ. Đại Bạch khinh bị quét Lưu Hắc Bảo một mắt, nói, "Lão Hoài hôm trước cùng hôm nay đều bị ta đánh, gì siêu năng lực a?" "Tính toán, ta cứ như vậy hỏi đi, hai ngươi cùng tiến lên có thể đánh thắng ta đi." Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo liếc nhau một cái, lại nhìn một chút Đại Bạch cái kia ho nhìn tựa như thân thể, một khối lắc đầu. Đại Bạch khinh thường nổ nước miếng, bĩu môi nói, "Gì siêu năng lực a? Lên xe đi thôi, nắm chặt đi cứu người, cái gì cấp bậc, cùng ta một cái xe, uống quá." Lưu Hắc Bảo mở bước, "Ta tháo." "Hoài ca, hắn vũ nhục hai ta a. Đây cũng quá trang bức. Hai ta chơi hắn a." Hoài Trung lườm hắn một cái, nói, "Ngươi đánh thắng được a? Đánh không lại cũng đừng so, cẩn thận bị đánh, đừng đem ta cũng liên lụy." Lưu Hắc Bảo nghĩ, lập tức liền im lặng, yên lặng đi lên khởi động xe, bắt đầu đóng vai tài xế Tiểu Lưu. Càng đi về phía trước, người sống lại càng tới càng nhiều, có chút nhìn qua bình thường, nhưng nhất cùng hắn giao lưu lập tức liền biết không phải là người bình thường, có chút thấy xe liền trực tiếp phát động công kích, ba người chỉ có thể vội vàng tránh đi. Cuối cùng khó khăn đến cửa thôn, Hoài Trung ba người châm thuốc, ai cũng không nói chuyện, trầm mặc quất lấy. Hoài Trung nhổ ngụm khói, mở miệng nói, "Xe liền đặt ở cái này à, chìa khóa phóng đệm phía dưới, giấu cái kia trong khe, vạn nhất có chiến đấu, phóng trên thân lại cho lốp bốp rơi mất." Tiến vào đến liền thành chúng thị chi, người ở bên trong đoán chừng đều điên rồi, một hồi một người cầm một cái ra hỏa, hút thuốc xong liền đi vào đi. Hoài Trung dừng một chút, nói, "Vạn nhất có chiến đấu, trước tiên bảo trụ an toàn của mình, không cần lưu thủ, cái này không có cách nào." Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch trầm mặc gật đầu một cái, hút thuốc xong, Hoài Trung cầm dao phay, Lưu Hắc Bảo khiêng tấm cái xẻng, Đại Bạch mang theo lưỡi búa, ba người liền hướng về cửa thôn đi. Cửa thôn đứng năm người, đều tại cử chỉ quái dị chiếu cố lấy mình sự tình, trong đó một cái người quái dị nhất, tại không ngừng đẩy trên mặt đất cái kia mười mấy bộ thi thể. Hoài Trung ba người bắp thịt cả người căng cứng, cảnh giác chậm rãi tới gần bọn hắn, Lưu Hắc Bảo hô hấp dồn dập thấp giọng nói, "Làm cái gì vậy?" Hoài Trung gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nói, "Chỉ có thể làm. Bọn hắn nếu là công kích chúng ta liền trực tiếp đánh mất xỉu, không được thì đánh chết, động tĩnh chớ quá lớn, ta dùng năng lực để phòng trên đất người chết, bọn hắn không nhất định chết hết." Đại Bạch ngăn tại phía trước nhất, Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo một trái một phải. Hoài Trung dùng năng lực không ngừng quan sát đến thi thể trên đất, chau mày nói, "Cẩn thận bên trái nhất cái kia hai cỗ chồng lên nhau thi thể, bọn hắn đều sống sót, phía trên cái kia tâm tình chập chững rất lớn." Quả nhiên, ba người vừa tới gần, bên trên cỗ kia thi thể đột nhiên đứng lên, gầm thét hướng về Lưu Hắc Bảo vào tới. Lưu Hắc Bảo một mực phòng bị hắn, giơ lên thuồng sắt vừa muốn chụp, đã thấy cái kia không ngừng di chuyển thi thể nam nhân cấp tốc phi bộ tới, một cái nhảy liền đem cái kia muốn công kích Lưu Hắc Bảo nam nhân ngã nhào xuống đất, hắn lại lập tức từ dưới đất nhặt lên cục gạch, một chút hết sức đập vào dưới thân đầu của nam nhân, vài chục cái trôi qua về sau, người kia liền bất động rồi, đỏ trắng chi vật tung tóe khắp nơi đều là. Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch trực tiếp bói ra, Hoài Trung liều mạng dùng năng lực khai thông lấy tự thân cảm xúc, nắm chặt dao thay, đề phòng người kia. Chỉ thấy nam nhân kia chậm rãi đứng dậy, kéo lấy cỗ thi thể kia liền hướng ba người đi tới, nhìn rất tự nhiên cùng mấy người nhìn nhau, trên mặt đã lộ ra chất phát giản dị đủ cười. Chương 7, huyết chiến. Đại Bạch chật vật dừng lại nôn mửa, thấp giọng nói, "Đó là Vương Thúc, thợ hồ." Hoài càng xem người kia càng không thích hợp, cái kia Vương Thúc cảm xúc rất ôn hòa, nhìn qua cùng người bình thường một dạng. Nhưng mà cái này cũng rất quỷ dị, vừa giết cá nhân làm sao còn có thể như thế bình thản đâu. Chỉ thấy vị kia Vương Thúc phí sức kéo lấy cô thi thể kia đi tới ba người trước mặt, nụ cười ấm áp mở miệng nói, "Ba người các ngươi tiểu tử không có sao chứ? Không có bị hòn đá nện vào a? Khối này có thể cho đánh thiếu đi, lập tức rớt xuống. Ha ha, may mắn ta tiếp nhận, nếu là nện vào các ngươi có thể chuyện xấu." Ba người khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Thúc, Lưu Hắc Bảo lại nôn mẹ hai tiếng, hỏi dò, "Vương Thúc, ngài nói ngài cầm trong tay là hòn đá?" Vương Thúc lung lay trong tay thi thể, nói, "Đúng à, hòn đá đi, đánh cho đánh thiếu đi, tiếp đó khối này cũng không lớn bình, cho nên liền lăn xuống." Hoài Trung ba người nhìn nhau vài lần, Lưu Hắc Bảo lại thử dò xét nói, "Vương Thúc, bên kia đứng mấy người làm gì vậy?" Vương Thúc gãi gãi đầu, trả lời, "Giám lý à, ta không ở nơi này xây tường đi, bọn hắn tại cái này nhìn ta." Lưu Hắc Bảo ngậm, nói, "Vương Thúc, ngài một cái lau bụi, phối bốn cái giám lý a. Người đây cũng quá liệu tính." Vương Thúc tựa hồ cũng ngậm một chút, nghi ngờ nói, "Ai? Đúng vậy a, hai ngày này sống nhiều như vậy, công trường thế nào không người gì đâu, đều không kiếm tiền." Không đợi Vương Thúc nghĩ rõ ràng, bên kia một cái giám lý liền hướng Vương Thúc hô, "Lão Vương, đừng hàn huyên, nhanh lên làm việc, hôm nay tiến độ muốn không xong được." Vương Thúc đội vàng đáp lại nói, "Được rồi lãnh đạo." Này liền đi qua, chỉ thấy hắn một bên kéo lấy thi thể rời đi, vừa hướng Hoài Trung ba người cười nói, "Đi, ta phải làm việc, trong thôn giống như cũng tại thi công, khắp nơi đều là hòn đá, có lúc không có làm đấu liền dễ dàng rơi xuống, các ngươi cẩn thận." Lưu Hắc Bảo đội vàng trả lời, được rồi Vương thúc, ngài làm việc cũng chú ý an toàn, thừa dịp giám lý không chú ý liền trộm điểm lười, đừng mệt mỏi. Đại Bạch cho Lưu Hắc Bảo một cước, tức giận nói, ngươi lại làm nhảm năm khối tiền thôi, bốn cái giám lý theo dõi hắn một cái, ăn trộm gà mau lại à? Hoài Trung suy tư phút chốc, nói, xem ra bọn hắn giống như cũng là nhận thức hỗn loạn, có hay không tính công kích tất cả đều là ngẫu nhiên. Đây là cửa thôn, hẳn là chạy ra ngoài rất nhiều người, cho nên người không nhiều, phía trước chắc chắn đến giết đi qua. Đại Bạch một ngựa đi đầu, nói, thảo, trực tiếp làm, người chết chứng hướng thiên. Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo cùng ánh mắt kiên định đuổi kịp, ba người mới vừa đi vài phút, chỉ nghe thấy từ bốn phía truyền đến đủ loại cổ quái thận người gào thét kêu gào, phía trước thậm chí còn có một vòng người đầy thân là huyết, tại hợp sướng lấy cổ quái ca dao. Lưu Hắc Bảo diện mục ngưng trọng nói, ta tháo, phía trước những cái kia ca hát còn sống đâu? Ta hôm qua gặp qua bọn hắn một bên ca hát một bên giết người, lao biến thái. Hoài Trung nghi ngờ nói, bọn hắn vì sao không giết lẫn nhau đâu? Là bởi vì ca hát đi. Bọn hắn hát đây là gì? Một hồi một cái giọng, cái này mẹ nó cũng quá khiếp người. Đại Bạch nói, vậy nếu không ta cũng hát, nếu là ta ca hát bọn hắn còn làm chúng ta, vậy thì trực tiếp làm. Lưu Hắc Bảo hỏi, cái kia ta hát gì ca a? Hoài Trung lắc đầu nói, chúng ta biết, có thể cũng không giống nhau, tùy tiện hát ta, không được thì trực tiếp làm. Ba người nhỏ giọng ngâm nga bài hát, dần dần đến gần đám kia người đang hát. Đám người kia nhìn thấy Hoài Trung ba người, lập tức cùng nhau đem mặt quay lại, trên mặt đều mang theo nụ cười sán lạ, tiếng ca lập tức càng thêm kịch liệt quỷ dị, thậm chí còn có hai người bắt đầu quái dị dãy rủa cơ thể, tựa hồ nghĩ đến cái hát này. Hoài Trung ba người toàn thân cứng ngắc vừa đi vừa hát, dần dần cùng những thứ này âm nhạc kẻ yêu thích giao hội, Hoài Trung cảm giác tâm tình của bọn hắn dần dần bắt đầu kịch liệt, đội vàng nhỏ giọng nói, lớn tiếng chút. Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch đội vàng gân giọng gào, ta yêu tắm rửa làn da thật tốt. Gào gào gào. Tên ta là Đại Bạch. Trước mặt mỹ nữ nhìn qua. Ai hắc? Hoài Trung ba người âm nhạc, tựa hồ đối với bọn hắn tạo thành kích thích rất lớn, bọn này ca giả từ nụ cười đến tiếng ca đều lệch mấy trong nháy mắt, nhìn về phía ánh mắt của ba người lập tức bị giải ra, hai cái ban đồng ca ở giữa bầu không khí lập tức vô cùng cổ quái. Tại Hoài Trung trong mắt, cái này hai cuống họng để cho bọn này âm nhạc kẻ yêu thích tập thể phá phòng ngự, trong cơ thể của bọn họ cảm xúc trong nháy mắt sôi trào lên. Chỉ thấy bọn này ca giả tiếng ca bắt đầu trở nên sắc bén thét thé, đương con khỏe miệng cũng liệt đến cực hạn, phủ lên điên cuồng diện mạo. Hoài Trung hai mắt đỏ bừng, lập tức hô, không được, trực tiếp làm. Nói xong, Hoài Trung cắn răng dùng sức hướng bên cạnh chém tới, một dao phay đem cổ của người nọ chém đứt một ba, máu tươi trong nháy mắt tiêu Hoài Trung một mặt, máu tươi tung tóe đập vào mắt với mắt, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Một đao này sau đó, âm nhạc kẻ yêu thích nhóm trực tiếp bạo động, trong cổ họng gạt ra sắc bén cao âm cấp tốc hướng ba người vào tới. Ta tháo, lao hắc. Mặc dù Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch phản ứng rất nhanh, nghe được Hoài Trung tiếng la sau lập tức một người chém ngã một cái, thế nhưng nhóm ca giả xông quá mạnh, trong nháy mắt để lên đi ba bốn người, đem Lưu Hắc Bảo lập tức ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó càng nhiều người xông lại, trực tiếp đem Lưu Hắc Bảo bao phủ lại. Lưu Hắc Bảo mặc dù vô ý thức cái sẹn sắt để ngang trước người, nhưng mà tác dụng không lớn, hắn cảm giác chính mình tiến vào rừng mưa nhiệt đới trong hồ, vô số thực nhân ngư tại cắn xé chính mình, mỗi giây đều có huyết đục thoát ly thân thể của mình. Đau, quá đau. Lưu Hắc Bảo ý thức bắt đầu dần dần tinh thần sa sút, ý hắn biết đến chính mình sợ là phải chết, lập tức ở trong lòng thở dài. Chết cũng tốt, ba ngày chết hai lần, vừa vặn ai cũng không nợ, cái này tháo chứng thế giới không sống cũng được. Lao Hắc, đứng lên. Ngươi mẹ nó vẫn được không được. Lưu Hắc Bảo cảm giác xung quanh mình thực nhân ngư bị vén lên một mạng lớn, tiếp đó một cái đại thủ luồn vào trong nước, gắt gao nắm trước ngực mình quần áo, đem chính mình cho bỗng nhiên túm ra mặt nước. Lưu Hắc Bảo chật vật mở mắt ra, trước mắt là Đại Bạch mặt dữ tợn kia, hắn đã biến thành cái huyết nhân, một cái tay nắm lấy chính mình, một cái tay khác đang liều mạng đem trên người mình người đẩy ra. Mà Đại Bạch trên thân lại mang theo 7-8 người, hàm răng của bọn hắn cùng ngón tay đều cắm vào thịt của hắn bên trong, đang điên cuồng lôi xé, mỗi kéo một chút đều có thể phun ra một cỗ huyết dịch. Ta tháo. A a a. Lưu Hắc Bảo thoáng chốc đỏ mắt, cầm lấy thủng sắt liều mạng liền hướng bọn hắn trên đầu gõ, giống như gõ dưa hấu, máu tươi cùng óc nổ một mặt. Đại Bạch cũng liều mạng tính toán đem người trên người giật xuống tới, cầm lưỡi búa điên cuồng chém vào. Lao hắc. Đại Bạch. Hoài Trung cả người là huyết lao đến, hắn dùng năng lực khô sợ hãi của mình cùng ác tâm, mặc dù hắn cũng bị đụng ngã, nhưng mà đi qua nhanh chóng cân nhắc lợi hại, hắn quyết định hoàn toàn không phòng ngự, nằm trên mặt đất dùng dao phay điên cuồng chém bọn họ mắt cá chân, tiếp đó thừa cơ tìm một cái khe hở lăn đi ra. Lao hắc. Đại Bạch. Lưng tựa lưng. Bọn hắn chỉ có thể cắn xé. Đừng phòng ngự, không bị bổ nhào là được. Lấy thương đổi mệnh. Hoài Trung hô. Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch mau đem Hoài Trung tiếp ứng đi qua, ba người dựa lưng vào nhau đối mặt với chúng quanh điên cuồng bọn tới đám người. Ba người rết đỏ cả mắt, hoàn toàn mặc kệ trên thân treo người, ngược lại là coi bọn họ là trở thành tâm chắn, cầm vũ khí dùng sức đi chém bọn họ người phía sau. Ba người hiệu suất cực cao, trên cơ bản cơ thể nhiều mấy chỗ vết thương công phu liền có thể chém ngã một người, song phương bắt đầu thay máu, thì nhìn bên nào không kiên trì nổi trước. Kỳ thực âm nhạc kẻ yêu thích người bên này, nếu có lý trí, đoán chừng liền muốn điểm tố cáo. Phía trước cái kia một vòng người chiếm thu phát không gian, lại đánh không ra thu phát, người phía sau không có thua ra không gian, cũng chỉ có thể bị đánh, là thật là hố đồng đội. Lưu Hắc Bảo một bên chiến đấu một bên điên cuồng miệng tháo lấy, ta tháo. Tiếp lấy Niu Bức A. Lao tử đem ngươi đầu gõ. Yêu ca hát A. Tiếp lấy mẹ nó hát A. Lao tử ca hát vì sao làm lao tử? Ý gì? Lao tử hát một câu đỉnh các ngươi hát một ngày. Mấy người chung quanh dần dần không có người, kỳ thực chung quanh mảnh này người cũng bị hấp dẫn đến đây không thiếu, nhưng bọn hắn kỳ thực là rút một chút, bởi vì bọn họ là giết không phân biệt, nhưng âm nhạc kẻ yêu thích nhóm nhiều người, cho nên liền hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Thậm chí có một bộ phận người trên đường liền chém giết lẫn nhau, cái này dần dần đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, chung quanh cái này một mảnh người đều dần dần bị hỗn loạn cuốn theo, tiếp đó bắt đầu nhanh chóng tử thương. Hoài Trung ba người đi thêm về phía trước đi liền an toàn nhiều. Thời gian trôi qua, cuộc hôn chiến này dần dần kết thúc, Hoài Trung ba người chung quanh thổ địa hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm trên mặt đất, ba người cũng giống vừa bị từ dầu đỏ trong thùng vớt ra tới. Trong mắt ba người thế giới thanh nhất sắc là màu đỏ, bởi vì yếu ớt khỏe mắt tại loại này độ chấn động trong hôn chiến căn bản không kiên trì nổi, Lưu Hắc Bảo một con mắt thậm chí đều sưng không mở ra được. Đến lúc cuối cùng một người bị chặt đổ, ba người lưng tựa lưng ngồi cùng nhau, Hoài Trung yên lặng lấy ra hộp thuốc lá, lấy ra ba nhánh bị nhuộm đỏ thuốc lá. Ba người hút thuốc, nhìn xem thiên, ai cũng không nói chuyện. Chương 8, hai cái người đeo mặt nạ đại bạch đầu ngụm sương mù, khàn khàn phá vỡ trầm mặc, kỳ thực à, thì trách Lao Hắc Hắc quá mẹ nó khó nghe. Ta nếu là tại đối diện, ta cũng nhịn không được. Lưu Hắc Bảo vô lực liếc mắt, rêu cợt nói, "Vâng vâng vâng, ngài Hắc hảo, tên ta là Đại Bạch, bị nữ đối diện nhìn qua cái này thật tốt ta, không nhìn ra ngài còn là một cái giáp tơ đâu." Đại Bạch giật giật cánh tay, đau đến rên rỉ một tiếng, "Phản bác, cái kia cũng so ngươi yêu tắm rửa hảo, ta cái này ít nhất là bản gốc ca khúc, ngươi hiểu nghệ thuật sao ngươi?" Hoài hôm nay dùng quá nhiều lần năng lực, cảm nhận được từng trận suy yếu, hắn đau đớn mở miệng nói, "Đi, hai ngươi tiếng ca đơn giản có thể phá hủy ở đây, vết thương có nặng hay không?" Lưu Hắc Bảo lắc đầu, nói, "Không chết được." Đại Bạch mở miệng nói, "Ta cũng không có việc gì, nhưng mà không đứng dậy nổi, nghỉ nửa giờ a." Lưu Hắc Bảo cùng Hoài Trung điểm gật đầu, ba người dựa chung một chỗ khôi phục thể lực. Đại Bạch ánh mắt trống rỗng nhìn xem chung quanh thi thể, thậm chí nơi xa còn có mấy cái không chết ca giả đang co quắp giấy rủa, bọn họ không phải giấy rủa muốn đứng lên, mà là giấy rủa muốn từ trong cổ họng gạt ra tiếng ca, nhưng cái này tiếng ca nghe giống nhanh tan ra thành từng mảnh ống bế hỏng, hoặc gỉ ở vòi nước. Đại Bạch lẩm bẩm nói, "Những người này, ta biết không thiếu." "Hoài ca, ngươi trông thấy cái kia tiểu cô nương nha?" "Đó là Dìm Đại Thúc tiểu tôn nữ, nàng có thể mang thủ, lần trước ta liền lừa nàng một khối đường, cho nàng chỉnh khóc đường này, tiếp đó ngay tại trong thôn khắp nơi cáo ta trạng Hoài ca, Lao Hắc, chúng ta đang làm gì? Chúng ta là tới cứu người, thế nào giết nhiều người như vậy đâu? Chúng ta là không phải làm sai." Hoài Trung không nói chuyện, trầm mặc nắm tay phóng tới Đại Bạch trên bờ bay, phí sức mở ra năng lực, bắt đầu từ từ trấn an tâm tình của hắn. Lưu Hắc Bảo cúi đầu, nói, "Ta cảm thấy à, đàm luận đúng sai trước đó phải xem nhìn thế đạo, cái đồ chơi này phải xem thế đạo có để hay không cho ngươi đàm luận. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên cam đoan chính mình cùng người nhà có thể sống sót, lại đi giảng những cái kia hư, nếu không thì đây không phải là nói nhảm nha." Lưu Hắc Bảo nói xong ai cũng không có nói nữa, đều trầm mặc ngồi khôi phục thể lực. Đại khái nửa giờ sau, ba người lắc hoàng du du bắt đầu nếm thử đứng dậy, lập tức phát ra một hồi quỷ khóc sói gào kêu rên. Hoài Trung hoạt động chân, mở miệng nói, "Về phương hướng nào đi?" Lưu Hắc Bảo lắc chỉ lắc đầu nói, "Ta lúc chạy ra trong nhà không có người, ta cũng không biết đi cái nào tìm, ta tùy tiện." Đại Bạch nói, "Cái kia đi trước ta nhà bà ngoại à, vừa vặn cách chỗ này không xa, ta mộ mô cùng muội muội hẳn là ở nhà." Hoài Trung vô vô Đại Bạch bà bay, nói, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, dẫn đường đi." Đại Bạch gật đầu một cái, ba người vẫn như cũ theo chân tường đi, cảnh giác hướng phía trước tìm đòi. Dọc theo đường đi đụng phải không ít lần tập kích, may mắn quy mô cũng không lớn, ba người ứng phó không tính khó khăn, trên cơ bản cũng là trực tiếp đánh ngất xỉu, tiếp đó ném qua một bên. Đi một hồi, Hoài Trung tổng kết nói, "Các ngươi phát hiện không có, kỳ thực người trong phòng rất nhiều, công kích chúng ta xác suất cũng không lớn, cái này cũng hợp lý, tính công kích lớn lời nói, đã sớm chạy trên đường cái giết người đi. Thậm chí có chút còn có thể câu thông, trong mắt bọn hắn chúng quanh không có gì khác biệt, có không từ vừa chỗ bọn họ thậm chí sẽ tự mình cho lên, tại trong cảm giác của ta, bọn họ nghi hoặc cảm xúc rất yếu ớt, hoàn toàn chống đỡ không nổi một lần hoàn chỉnh, hoài nghi." Lưu Hắc Bảo hùng hùng hổ hổ nói, "Ta cảm thấy loại này núp ở trong phòng dọa người hơn, còn không bằng tới chặt chúng ta đâu. Các ngươi liền nói vừa rồi cái kia nhiều dọa người. Chúng ta đều vào nhà lật ra đã nửa ngày hắn đều không có phản ứng à, ngay tại ghế salon kia trong khe đợi, hắn thế nào chui vào đây này? Ta đặt mông ngồi lên cũng cảm giác không thích hợp, hướng xuống sờ một cái, khá lắm. Tay ta đầu ngón tay trực tiếp cắm trong miệng hắn. Ta tháo a. Ta bệnh tim kèm chút không có dọa đi ra. Liền hắn đây đều không phản ứng đâu. Liền nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Cái này không phải có bệnh nha. Kiểm tra tư phổ lôi ghế sofa trong khe tất tối đâu." Đại Bạch phốc phốc một cái bật cười, nói, "Ha ha ha, ngươi nói là ngươi gào một tiếng nhảy dựng lên lần kia. Đến đụng có cao 3 mét a. Ha ha ha, như bức gào hắc ca. Tuyệt đối phá bỏ nhân thể cực hạn." Lưu Hắc Bảo quay đầu vừa muốn phun Đại Bạch hai câu, dư quang phiêu đến xa xa hẻm, lập tức ngây ngẩn cả người, nói, "Hoài ca, Đại Bạch, các ngươi nhìn bên kia này chuỗi người là làm gì? Sao còn một người khiêng người đi đâu?" Hoài Trung cùng Đại Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có đại khái 7-8 người tại xếp thành một loạt đi, mỗi người trên vai đều khiêng một người. Quỷ dị chính là trên vai khiêng mà cũng là người sống, bọn họ còn thỉnh thoảng động hai cái, thế nhưng là không muốn dây rủa xuống ý tứ, nhìn qua rất ngốc trệ. Hoài Trung nhìn một hồi mở miệng, nói, "Trừ đám kia ca hát, đây là chúng ta đụng tới thứ hai nhóm không công kích lẫn nhau, hành vi người giống vậy. Đừng để ý tới bọn hắn, loại tình huống này chắc chắn rất nguy hiểm, chúng ta nắm chặt đi Đại Bạch nhà bà ngoại." Đại Bạch bất an nói, "Mẹ nó, không tốt lắm a, bọn họ cùng chúng ta phương hướng mở dạng. Ta nhà bà ngoại ngay tại cái kia trên phương hướng." Lưu Hắc Bảo khoát tay một cái nói, "Vẫn là câu nói kia, nghĩ nhiều như vậy không có lô đích dùng, theo sau xem liền xong việc, không được thì làm. Đi thôi." Ba người theo sau từ xa đám người kia đi lên phía trước, càng đi về trước mặt mì đi càng cảm thấy quỷ dị, quá an tĩnh, đi thêm vài phút đồng hồ thế mà một người đều không trông thấy, thậm chí liền bộ thi thể cũng không có, nhưng mà trên mặt đất lại trải rộng vết máu. Lưu Hắc Bảo nhíu môi, nói, cái này một mảnh tuyệt đối có vấn đề lớn, người sống một người chết cũng không nhìn thấy, đoán chừng đều bị phía trước đám người kia cho vắt đi. Đại Bạch ngưng trọng nói, phía trước chính là quảng trường, ta nhà bà ngoại ngay tại quảng trường phía sau, đều cẩn thận một chút. Khi thấy trước mặt quảng trường lúc, ba người đồng thời dừng lại cất bộ, ngốc lăng nhìn về phía trước, con ngươi không ngừng co bảo, đại nào trống không, tựa như ba tòa pho tượng sử tại chỗ. Chỉ thấy xi măng quảng trường đều sắp bị thi thể cho phủ kín, máu tươi ngập đến thi thể lỗ hai vị trí, trên thi thể còn đứng hơn 100 cái đờ đẫn người sống, lao nhân cùng hài tử chiếm đa số. Trong sân rộng còn đứng hai cái hắc bảo nhân, bọn họ đều mang theo đỏ vàng xen nhau mặt nạ, trong đó một cái cầm một cái hình đinh ốc cái rùi, tại đám kia người sống nhảy tới nhảy lui, hắn thỉnh thoảng còn có thể đem cái rùi vào trong thân thể của người sống khuấy động một phen, thoạt nhìn như là đang chơi đùa. Nhưng bị dị chính là, bị hắn đâm bị thương người giống như không cảm giác được, liền biểu lộ cùng ánh mắt cũng sẽ không có biến hóa. Rõ ràng là tàn nhẫn tràn diện, nhưng nhìn lại giống như là một cái hài tử nghịch ngợm tại phá hư cây cối. Đại Bạch đột nhiên toàn thân run rẩy, răng cắn kéo kẹt vang dội, trong mắt đỏ dọa người. Hoài Trung đội vàng dùng năng lực khôi phục tỉnh táo, dùng sức đem hai người ấn vào trên mặt đất, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Nói thế nào? Đại Bạch muốn rách cả mí mắt nói, mẹ nó, ta mô mô cùng muội muội ở bên trong còn sống, nhưng mà ta mô mô bị thương. Xuất sinh. Lưu Hắc Bảo miệng rung rung hai cái, nói, ta đã thấy trong nhà ảnh gia đình, quá xa, ta chỉ có thể nhận ra một cái, chết, hẳn là cha ta. Hoài Trung dùng năng lực cố gắng an ủi hai người cảm xúc, khẽ quát, tỉnh táo. Đại Bạch, đừng bại lộ. Lao Hắc, đám kia khiêng người đến quảng trường, cái kia hai cái Hắc Bảo nhân có thể sẽ trò chuyện, ngươi dùng năng lực nghe lén một cái. Lưu Hắc Bảo mắt đỏ gật đầu một cái, mở ra năng lực. Lúc này, cái kia cầm cái rùi Hắc Bảo nhân mở miệng. Chương 9, Hồng Tổ cùng Hoàng Tổ hai cái này Hắc Bảo nhân mặt nạ vẫn có khác biệt, một cái hồng nhiều hoàng thiếu, một cái hoàng nhiều hồng thiếu. Ai? Hoàng Tổ cái kia. Mặt nạ màu đỏ người mở miệng nói, còn có một cái tay không, xem ra cái này một mảnh không người, đây là cuối cùng một nhóm, bắt đầu đi. Mặt nạ màu đỏ phía dưới truyền ra rất trẻ trung âm thanh, nghe là người nóng tính. Hắn vừa nói vừa hưng phấn huy động cái rùi, hướng về bên cạnh hắn trên người thôn dân liên tục đâm 7-8 lần, lại nhanh lại thâm sâu, đâm ra 7-8 cỗ suối phun nhỏ. Cái kia mặt nạ màu vàng người tựa hồ tính cách rất nghiêm túc, mở miệng nói, các ngươi Hồng Tổ người cũng giống như ngươi gấp như vậy nóng nảy nha. Còn có, bọn họ rõ ràng bị tước đoạt ý thức, ngươi giày vò bọn họ cũng sẽ không sinh ra thống khổ và sợ hãi, đây không phải không công nha. Cái kia mặt nạ màu đỏ người nghiêng đầu sang chỗ khác, động tác khoa trương nói, không phải chứ? Không công. Đương nhiên hữu dụng. Có thể để cho ta vui vẻ a. Đừng nói nhảm. Hoàng Tổ lão của bạn, nắm chặt hiến tế bọn họ, tiếp đó đi quặng mỏ cầm lại vật dẫn. Nắm chặt làm xong tiếp đó đi thôn bên cạnh. Ô sợ tên kia lại có thể một người hưởng thụ cả một cái thôn. Chúng ta phải đi kiếm một chén canh. Cái kia mặt nạ màu đỏ Hắc Bảo nhân tựa hồ có hội chứng tăng động giảm chú ý, trong tay cái rùi chưa từng dừng lại qua, không ngừng đâm về những cái kia đờ đẫn người sống. Cái kia mặt nạ màu vàng người lắc đầu nói, còn không được, ngươi không có phát hiện sao? Nhóm này tất cả đều là lão nhân cùng hải tử, đều tại ngươi quá nóng nảy, nhất định phải kích động, vật dẫn, trực tiếp phạm vi tính chất phá hủy ý thức, hẳn là trước tiên đem hải tử lựa ra. Nay liên quá lãng phí, bây giờ giày vò cũng vô ích, bọn họ làm túi máu lời nói kém xa người trưởng thành. Hơn nữa, chúng ta không nên đi thôn bên cạnh, mà là hẳn là ở chỗ này chờ Ổ Sơ đại nhân tới lấy vật dẫn. Ngươi hẳn phải biết Ổ Sơ đại nhân thân phận, ngươi cũng có thể biết rõ trong tay hắn đồ vật trọng yếu bao nhiêu, vậy không phải chúng ta hẳn là tới gần. Mặt nạ màu đỏ người tựa hồ rất tức giận, lâm vào cố chấp trạng thái, dương nhanh múa bước nói, không phải liền là phó tổ trưởng nhi tử nha. Thế nhưng lại như thế nào? Đây cũng không phải là hắn có thể nắm giữ vật kia lý do. Chúng ta chơi một cái vật dẫn cũng không thể giải phong, còn phải chờ hắn tới lấy đi. Chúng ta thì tương đương với cái gì đều không chơi. Mặt nạ màu vàng người nghiêm túc cải chính, mặc dù các ngươi Hồng Tổ đại biểu hủy diệt, nhưng không phải sao mang ý nghĩa các ngươi có thể không có trật tự, cái này cũng là Hoàng Tổ ý nghĩa tồn tại. Bày ngay ngắn thái độ của ngươi. Hơn nữa, đệ nhất, phó hội trưởng nhi tử cái thân phận này là Ổ Sở trên người người lớn không đáng giá tiền nhất thêm điểm hạng, hắn có thể trưởng khống vật kia dựa vào là tự thân. Thứ hai, chúng ta phụ trách cái này vật dẫn so với ngươi tưởng tượng chân quý, chúng ta cơ hồ ép khô toàn bộ hồng hai hạng mới thành công cái này một cái, đừng đem nó cùng khác lấy ra nổ tung. Vật dẫn so sánh khắc vật dẫn bất quá là nó hàng thất bại. Người ta muốn nhận rõ chính mình trên vai trách nhiệm, mà không phải ôm lấy vui đùa thái độ. Mặt nạ màu đỏ người khoa trương nở nụ cười, khinh thường nói, ngươi nói là khác tổ hành động cũng là vì điểm hộ chúng ta. Kể từ hội trưởng chết trận, đến phiên Hoàng Tổ người sau khi hội trưởng mới, tổ chức thực sự là càng ngày càng không có quyết đoán, chỉ có thể chơi một chút cho vặt, nên làm gì đều bó tay bó chân. Mặt nạ màu vàng người nhìn hắn chằm chằm rất lâu, trầm mặc mở miệng nói, ngươi còn có mặt mũi nói, nhậm chức hội trưởng hoàn toàn là đem tự mình tìm đường chết. Hắn nhiệm kỳ sau đó dẫn dắt tổ chức không ngừng sát lục, cái này không có ý nghĩa, chúng ta muốn thiết lập tận thế trật tự, mỗi khi hội trưởng đến từ Hồng Tổ, đơn giản chính là tổ chức chuyển xe. Mặt nạ màu đỏ người khoát khoát tay, nói, cắt, ngươi cũng đã nói tận thế trật tự, không mang đến tận thế thế nào thiết lập trật tự. Đừng nói vô dụng, người không đủ, người đi bắt. Mặt nạ màu vàng người lắc đầu nói, hạ trùng không thể ngữ băng. Vì cái gì không phải ngươi đi? Những thứ này tất cả đều là ta thao túng lấy người chuyển tới, tiêu hao đã rất lớn, hơn nữa đây là sai lầm của ngươi tạo thành. Mặt nạ màu đỏ người nghiêng đầu một chút, vừa cười vừa nói, ta đi. Ngươi xác định ta có thể mang về người sống? Mặt nạ màu vàng người lại trầm mặc nhìn hắn chằm chằm một hồi, lắc đầu nói, tốt ta, ta đi bắt người, đi bắt có ý thức người rất lãng phí thời gian, vật dẫn, cũng tại quan mỏ, không có cách nào tại lại phạm vi tinh chất tiêu diệt ý thức. Ngươi không cần đem người đùa chơi chết, bằng không thì cúng tế số lượng vĩnh viễn không đạt được, này lại phá hư tổ chức kế hoạch, hồ sơ đại nhân tới nắm, vật dẫn, thời điểm chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Mà ta cũng sẽ đề nghị hắn giết chết ngươi, tận thế không cần không có trật tự điên đổ. Mặt nạ màu đỏ người khoa trương bụng mặt, nói, ai yêu, thật đáng sợ, ta nhàm chán không giết bọn họ chẳng lẽ giết ngươi nha. Ngươi tốt nhất nhanh lên đi, cái này quyết định bởi ngươi trở về nhanh khó chịu, bằng không thì thử một lần hồ sơ tiểu tử kia trình độ cũng không tệ. Dừng một chút, mặt nạ màu đỏ người cái kia vặn mèo mà cuồng vọng nụ cười tựa hồ muốn lộ ra mặt nạ. Trong tay hắn nhanh chóng chuyển động cái thanh kia cái rùi, cười nói không chừng ta sẽ giết chết hai người các ngươi, tiếp đó cầm vật kia cùng vật dẫn phản bội chạy trốn đâu. Mặt nạ màu vàng người thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương thật lâu, chậm chạp mở miệng nói, xem ra ngươi đồng thời ngươi không hiểu ổ sơ đại nhân cường đại, hơn nữa tại đám người này dày đặc thôn xóm, năng lực của ta hoàn toàn khắc chế ngươi, ta ở đây giết chết ngươi cũng không khó. Vận mạng của chính ngươi trưởng không ở trong tay chính mình, nhưng mà trật tự là ở chỗ này, nó sẽ không nên hợp ngươi mà biến hóa, tự giải quyết cho tốt. Mặt nạ màu vàng người nói xong liền thao túng cái kia 7-8 người ngã trên mặt đất, tiếp đó chính mình tự mình rời đi. Cắt. Cứng nhắc lao giả. Ai? Thật nham chán a. Mặt nạ màu đỏ người nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, khinh thường cười cười, tiếp đó liền ngồi xổm trên mặt đất ghim thi thể chơi. Nơi xa, Hoài Trung cùng Đại Bạch nằm dạp trên mặt đất, nghe Lưu Hắc Bảo thuật lại lấy đối thoại của hai người, chờ hai người đối thoại kết thúc, Lưu Hắc Bảo nhỏ giọng hỏi, chính là cái tình huống như vậy, thế nào làm? Đại Bạch trừng hai mắt đỏ bừng, cắn răng nói, không phải sao rất sáng tỏ sao? Trong thôn biến thành dạng này tất cả đều là hai người bọn họ giở trò quỷ. Còn có thể thế nào làm? Trực tiếp làm. Đại Bạch dừng một chút, thở hổn hển câu chửi thề hỏi, lại nói ngươi thật là có siêu năng lực à? Nói là sự thật. Lão Hoài ngươi lúc nào có? Ta thế nào không biết? Hoài Trung vô Đại Bạch, nói, hôm qua có, cái này một hồi lại nói, nhưng mà hai ta năng lực đều đối chiến đấu không có trợ giúp. Làm là khẳng định muốn làm, vừa vặn hai người bọn họ tách ra, còn có một cái gì ổ sở một tới, chúng ta phải quyết định nhanh một chút trước tiên làm bên nào, bọn họ hợp lại cùng nhau chúng ta tuyệt đối chơi không lại. Lưu Hắc Bảo lẩm bẩm nói, kỳ thực có ba phương hướng, hồng mặt nạ, hoàng mặt nạ, còn có cái kia hầm mỏ cái gì, vật dẫn, nơi đó hẳn là cũng có người, cũng không biết có mấy cái. Hoài Trung chậm rãi nói, kỳ thực tối lý trí hẳn là đi trước làm hoàng mặt nạ, dù sao chúng ta biết đại khái năng lực của hắn, hẳn là có thể điều khiển người, hơn nữa hắn giống như tiêu hao không nhỏ, khống chế hắn lời nói, chúng ta còn có thể lại ép hỏi ra một chút những thứ khác tình báo. Đại Bạch nhìn chòng chọc vào mặt nạ màu đỏ người, cắn răng nói, Hoài ca, lão hắc, trước tiên cắn hồng mặt nạ a. Ta mộ mộ chắc chắn là bị xuất sinh kia đâm một cái rùi, nhìn đổ máu số lượng, vết thương cũng không đông, nàng lớn tuổi, thật không chắc chắn có thể chống đến ta trở về. Vạn nhất cháu trai kia nhàm chán giết người chơi đâu? Ta thật không dám đánh cược, ta lên trước, thử ra hắn cái gì năng lực. Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo liếc nhau, gật gật đầu. Đi, làm ai không phải làm a? Cái gì ngươi lên trước? Hiển chứ ngươi. Một khối lên. Lưu Hắc Bảo nói. Hoài Trung sờ lên đầu, nói, trực tiếp đi qua, hắn nhìn so sánh phách lối, miệng pháo hắn một cái, đem hắn hướng chúng ta bên này dẫn một cái. Dạng này người sống nơi đó sẽ an toàn một chút. Đại Bạch nhìn một chút hai người, hít một hơi thật sâu, nói, đi. Đi thôi. Dứt lời, ba người từ dưới đất bò dậy, cầm vũ khí, nên ngang liền hướng về mặt nạ màu đỏ người đi. Chương 10, Hắc Thiết Lệ Nghiễn ngồi xổm trên mặt đất mặt nạ màu đỏ người, chú ý tới hướng tự mình đi tới Hoài Trung ba người, cười tự lẩm bẩm, thú vị, hồng thương, sao? Lưu Hắc Bảo trực tiếp bắt đầu miệng pháo, ai? Bên kia ngồi xổm cái kia. Nói người đó. Ý gì? Tùy chỗ đại tiểu tiện. Không thu công cụ gây án đảo. Nắm chặt bẻ gây đứng lên. Mặt nạ màu đỏ người thở dốc lập tức thô trọng không ít, con mắt lập tức bò lên trên tơ máu, hắn chậm rãi đứng lên, băng lãnh nhìn chăm chú Hoài Trung ba người. Thật bẻ gãy a. Thảo. Thật ác tâm. Nhanh lên ngồi xổm trở về lau lau. Lưu Hắc Bảo tiếp tục miệng thảo nói. Mặt nạ màu đỏ người giận quá thành cười, đưa tay bắt được bên cạnh thôn dân đầu, một cái rùi xuyên qua, mặt nạ bị bắn tung tóe lấm ta lấm tấm nao tổ trước, hắn không có buông tay ra, thi thể túi trên tay, từ đầu lô rách chỗ chậm rãi rơi xuống từng khối ngưng hình dáng vật. Hoài Trung ba người dừng lại cước bộ, bầu không khí thoáng cái lâm vào cứng ngắc. Mặt nạ màu đỏ người bỏ rơi thi thể trên tay, cười nhạo nói, không phải liền là muốn dụ mở ta sao? Vì những người này, vốn là ta không có ý định giết bọn hắn, người này là bị miệng của ngươi tiện hại chết. Lưu Hắc Bảo nhìn chòng chọc vào người đeo mặt nạ, đột nhiên đồng dạng cười nhạo nói, nói trắng ra là, ngươi vẫn là sợ hãi, không dám đi qua đối phó ba người chúng ta, liền hướng về kẻ yếu phát tiết. Ngươi cũng không được a. Giả trang cái gì gốc dạng? Đại Bạch giận dữ hét, phế vật. Lấn yếu sợ mạnh xuất sinh. Lao tử chấp ngươi một tay đều có thể giết chết ngươi. Mặt nạ màu đỏ người nghiêng đầu nhìn xem ba người, nụ cười tựa hồ xuyên thấu qua mặt nạ, cũng không nói chuyện. Hoài Trung đưa tay ngăn cản ngăn đón Đại Bạch cùng Lưu Hắc Bảo, móc ra hộp thuốc lá, cho hai người phát khói. Hoài Trung phun ra sương mù, mở miệng nói, chúng ta biết rõ những người kia hữu dụng, chết nhiều ngươi sẽ có phiền phức. Tới đánh đi, này đối tất cả mọi người không có chỗ xấu. Mặt nạ màu đỏ người quay đầu lại đâm chết một cái thôn dân, quay đầu cười tủm tỉm hướng về phía Hoài Trung nói, là sẽ có phiền phức, nhưng mà ta giống như không quá quan tâm. Ta vì cái gì không chờ các ngươi tới đây chứ? Như thế cho dù chết rất nhiều người cũng có thuyết pháp. Các ngươi sẽ bó tay bó chân, mà phiền phức của ta sẽ càng nhỏ hơn. Mặt nạ màu đỏ người thập phần vui vẻ nhìn xem Trầm Mặc Hoài Trung ba người, tựa hồ tại hiếu kỳ bọn họ nên như thế nào ứng đối. Hoài Trung thấp tiếng nói, chỉ có thể xuống tới, Đại Bạch ngươi đi mang đi người nhà, ta cùng Lao Hắc ngăn lại hắn. Dừng một chút, Hoài Trung tiếp tục mở nói, chúng ta không biết thực lực của hắn, Đại Bạch. Nếu là ta cùng Lao Hắc liên tục ngăn chặn nổi đều không làm được, ngươi trước hết mang theo người nhà chạy, có cơ hội lại cho chúng ta báo thủ. Đại Bạch lắc đầu nói, nhanh đừng phóng thí. Lưu Hắc bảo vỗ vỗ bả vai Đại Bạch, phụ hòa nói, Đại Bạch, Hoài ca không có lừa ngươi, hai ta với cái thế giới này thật không quan trọng, vừa vặn vừa tới cũng không cảm tình, liền khi nhìn cái điện ảnh thôi, hai ta đích tâm tính đều không có bảy ngày ngắn đâu. Ngươi không giống nhau, đây là ngươi chân chính ý nghĩa một đời a, người nhà ngươi cũng đều còn tại. Đại Bạch ba một cái, cho Lưu Hắc bảo một cái nào trụ, nói, ta nói, đừng thối lắm, các ngươi nói ta nghe không hiểu. Dứt lời, Đại Bạch mang theo lưỡi búa liền hướng về mặt nạ màu đỏ người đi. Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo thấy thế, nhanh chóng hít một hơi thật sâu đuổi kịp. Mặt nạ màu đỏ người cười ha ha, cười giống trò đùa quái đạn thành công hải tử, ngặt nghẽo, khoa tay múa chân. Hắn vừa cười một bên hướng về ba người đi đến, trong tay xoay tròn lấy cái thanh kia hình dạng xoắn ốc cái rủi. Hoài Trung ba người thấy thế, dừng bước, hắn đi tới đương nhiên tốt hơn. Lưu Hắc Bảo hô, ngươi có bệnh nào? Cười cái giám a, ngươi không phải không tới sao? Đùa nghịch chúng ta đây. Mặt nạ màu đỏ người hưng phấn đi mau hai bước, nhảy dựng lên xoay một vòng, cười nói, ha ha ha, các ngươi thú vị như vậy, ta như thế nào cam lòng cùng người khác chia sẻ đâu? Không sai, chính là đùa nghịch các ngươi chơi, các ngươi là ta đã thấy thú vị nhất Hồng Thương tiểu đội. Đại Bạch hùng hùng hổ hổ nói, hồng mẹ nó a. Hoài Trung đem hai tay khoác lên trên bờ vai của hai người, điều hòa lấy hai người cảm xúc, gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần người đeo mặt nạ. Tiến vào nguy hiểm khoảng cách lúc, mặt nạ màu đỏ nhân đại cười một tiếng, nói, nhớ kỹ giết chết người của các ngươi, mặt nhận sướng tưởng, hồng tổ, hát thiết, lệ nghiễn. Dứt lời, trong tay mà cái rủi hướng về phía Đại Bạch dùng sức tỏa ra ngoài. Đại Bạch tập trung tinh thần phòng bị, quát lên một tiếng lớn, giơ lên búa hướng về cái kia cái rủi chém tới. Phanh! Cái rủi cùng lưỡi búa vừa mới tiếp xúc, cái rủi đột nhiên giải thể, tán trở thành mấy chục cây sắt, trong nháy mắt quán xuyên Đại Bạch, lưu lại mấy chục cái vọt huyết lỗ nhỏ. Đại Bạch chỉ cảm thấy chính mình chém vào trên khúc khí, cơ thể bị nung chịu tính chất mang nằm ở trên mặt đất, chờ khi tỉnh lại kịch liệt đau nhức cũng tại quái phá, hắn đã làm trọng thương. Đại Bạch, Lưu Hắc Bảo cùng Hoài Trung đội vàng đỡ dậy Đại Bạch, kiểm tra thương thế. Mặt nạ màu đỏ người tựa hồ có chút mập bức, một bên triệu hồi cái rủi, một bên nghi ngờ nói, tốc độ của ngươi như thế nào chậm như vậy? Ngươi nếu là bình thường chém chung cái rủi lời nói, đầu ngươi liền đã thành tổ ông bỏ bẽ. Còn có, ngươi dị năng đâu? Đại Bạch phun huyết bỏ lên, cắn răng nói, đánh ngươi mặt hàng này không cần đến dị năng. Vị kia tự xưng hát thiết lệ nghĩa người đeo mặt nạ giống như càng mập bức, hỏi, trọng thương đều không cần. Ta khinh thường, không có tránh ra. Đại Bạch phun huyết, mạnh miệng nói, tốt tốt tốt, ta nhìn ngươi có cần hay không. Lệ nghĩa lại dùng sức đem trôi này cái rủi vứt tới. Đại Bạch bị thương quá nặng, cái này cái rủi quá nhanh, chỉ có thể trọi cứng. Lưu Hắc Bảo biết rõ cái này cái rủi sẽ phân liệt, liền nghĩ tại nó vừa phân liệt lúc dùng thuần sắt cho vô xuống tới. Ta tháo, chính xác vô tới, nhưng mà thuần sắt như giấy dán bị xỏ xuyên, lưu lại rầm rạp chẳng chịt lỗ thủng mắt. Cú may phương hướng bị cải biến, cây sắt biến thành phân tán, chỉ có đại khái một ba quán xuyên ba người, mỗi người trên thân đều nhiều hơn mấy cái lỗ thủng mắt. Lệ Nghiễn Đờ đẫn nhìn xem ba người, tiếp đó Trầm Mặc triệu hồi cái rủi, lại ném ra ngoài. Lưu Hắc Bảo tiếp tục đánh bay, ba người lại bị thương, cái kia thuần sắt đều nhanh thành muối bớt. Lệ Nghiễn lặp lại chiêu cũ, lần này Hoài Trung ba người nhìn xem trên người lỗ máu Trầm Mặc, bởi vì lần này thuần sắt bị trực tiếp làm đứt mất, cắt thời điểm đều nhanh thành không tâm vòng sát. Lệ Nghiễn cũng Trầm Mặc, không tiếp tục phát động công kích, mộng bức mà hỏi, các ngươi Hồng Thương hiện tại cũng thu là bệnh tinh thần nha, sắp bị đánh chết đều không cần dị năng. Ta cảm giác ta đã rất biến thái, nhưng ta vẫn không thể nào hiểu được các ngươi. Lưu Hắc Bảo nhìn xem trong tay còn lại một đem, nhai răng trợn mắt thấp giọng hỏi, thế nào làm a? Lại tiếp như vậy liền bị mài chết. Hoài Trung cắn răng xé toang trên cổ túi một khối nhỏ da thịt, thấp giọng hỏi, Đại Bạch, có thể đứng lên tới nha. Đại Bạch gật đầu một cái, biểu thị không sai biệt lắm. Hoài Trung ngưng trọng mở miệng nói, năng lực của hắn đại thể rõ ràng, tản ra, phân ba phương hướng sông, trực tiếp làm. Lệ Nghiễn nhìn xem mấy người đang bên kia xì xào bàn tán, cũng có chút bó tay rồi, vừa mới chuẩn bị đem cái rủi ném đi qua, đã nhìn thấy ba người gào khóc tản ra, phân ba phương hướng hướng về chính mình mà tới. Chương 11, kịch chiến. Lệ Nghiễn trực tiếp đem cái rủi ném về ở giữa Đại Bạch, nói thật, Đại Bạch cái kia hình thể nhìn xem cũng có chút phạm sợ hãi. Đại Bạch thương tích quá nặng, căn bản không tránh khỏi, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi yếu hại, trên thân trong nháy mắt nhiều mấy chục cái huyết động, trực tiếp bị đâm té xuống đất. Cái kia đổ máu lượng 10 phần kinh khủng, cho dù là con trâu cũng phải tươi sống lưu chết. Lệ Nghiễn liền không có sen vào nữa hắn, tiếp đó lấy thao túng thiết truy hướng Lưu Hắc Bảo bay đi. Nhưng mà Lưu Hắc Bảo cùng Hoài Trung đã vọt tới Lệ Nghiễn trước người, một trái một phải, hướng về Lệ Nghiễn đầu liều mạng chém tới. Lệ Nghiễn bật cười một tiếng, túi đầu xuống ngồi xổm, tả hữu tất cả một quyền, đem Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Động tác rất đơn giản, nhưng mà quá nhanh, Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo căn bản phản ứng không kịp. Hoài Trung còn duy trì tỉnh táo, bị đánh bay lúc trong tay còn đang nắm dao phay, mà Lưu Hắc Bảo người đã bay ra ngoài, trong tay cái kia gậy gỗ lại lưu tại chỗ. Cũng có thể là bởi vì Lưu Hắc Bảo miệng túi, Lệ Nghiễn đánh hắn thời điểm sẽ dùng là tay thuận. Lao Hắc, động một chút. Hoài Trung hô. Hoài Trung vừa bị đánh bay đến trên mặt đất, lập tức muốn rách cả mí mắt quát tầm lên, trong miệng còn không được phun bọt máu. Lệ Nghiễn đánh Lưu Hắc Bảo thời điểm có thể thật sự xen lẫn một chút ân oán cá nhân, Lưu Hắc Bảo nghe được Hoài Trung nhắc nhở lúc thậm chí còn trên không trung đâu. Hắn theo bản năng tùy tiện giật giật cơ thể, vừa xuống đất, liền bị cái rủi quán xuyên ngực bụng vị trí tiếp nối, lần này cái rủi không có phân liệt. Nhìn cái rủi quy tích, sợ là Lưu Hắc Bảo không động đậy mà nói, trái tim liền phải bị xỏ xuyên. Lưu Hắc Bảo phốc phun ra một ngụm máu tươi, đau đến nằm trên mặt đất đang run rẩy. Lệ Nghiễn không tiếp tục đâm hắn, khống chế cái rủi về tới trong tay của mình. Hắn nhặt lên bên chân gậy gỗ, nhìn một chút nằm trên mặt đất hộc máu ba người, không biết nói gì. Các ngươi đến cùng là gì tuyển thủ a? Mang theo cái phá gậy gỗ liền lên, nhanh đoàn diệt mà lại không cần dị năng, chẳng lẽ là người bình thường? Không phải hùng thương. Hoài Trung chật vật bò lên, hắn cảm giác một quyền này đều nhanh có mình bị xe đụng chết lần kia đau, hắn đổ ngụm mang huyết nước bọn, thở hổn hển nói, người bình thường thế nào? Ai quy định người bình thường không thể là ngươi? Lệ Nghiễn bực bội dùng cái rủi nhẹ nhàng gõ mặt nạ, càng thêm không biết nói gì, ta nhìn giống không gian đã sao? Không cường đại sao? Các ngươi có bệnh a? Hơn nữa các ngươi nếu là người bình thường, làm sao còn phách lối như vậy? Trang bức như vậy, đây không phải chịu chết sao? Hoài Trung cảm giác được bên kia đại bạch cảm xúc đang lan lộn, cắn răng mang theo dao phay lại xuống tới, trong miệng còn cần lớn nhất âm lượng giống giận. Nằm dưới đất Lưu Hắc Bảo cũng phúc trí tâm linh lớn tiếng chửi rủa lấy Lệ Nghiễn, có thể nói tương đương ố uế, nhưng mà hắn trong thời gian ngắn đứng không dậy nổi, thử mấy lần đều không đứng lên. Lệ Nghiễn lạnh lùng nhìn xem bọn tới trước mặt Hoài Trung, trong hai nghe hai người gầm thét cùng chửi rủa, dưới mặt nạ chán nổi gân xanh lên, giơ cái rùi liền hướng về Hoài Trung hung hăng đâm vào. Hoài Trung hoàn toàn không có phòng ngự, nhảy dựng lên chủ động để cho cái rùi đâm vào bụng mình bên trong, trong miệng máu tươi giống vòi nước tựa như phun, trong tay dao phay hung hăng hướng mặt nạ chém tới. Lệ Nghiễn tùy tiện vừa nghiêng đầu liền tránh khỏi, vừa mới chuẩn bị một cái tát đem Hoài Trung đầu phiến bạo, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại một hồi, sau đầu chuyển đến một hồi kinh phong. Đại Bạch chẳng biết lúc nào đứng ở Lệ Nghiễn sau lưng, trên người huyết đều thành khối, thành tương, lại phối hợp hắn cái kia thân hình, giống từ bên trong ao máu bò ra tới quái vật. Chỉ thấy hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lệ Nghiễn đỉnh đầu, diện mục dữ tợn, toàn lực chém tới, mà lúc này, Hoài Trung một đao không trúng liền lại hựa ra một đao. Một đao một đũa đồng thời đánh tới, một giây sau liền muốn rơi vào Lệ Nghiễn trên đầu. Mà lúc này, thân ở giáp công bên trong Lệ Nghiễn cười, không chút hoang mang dùng vừa rồi lùi về tay đánh cái búng tay. Chỉ thấy cái kia lập tức liền muốn rơi xuống Lệ Nghiễn trên đầu một đao một đũa đột nhiên nổ tung, thế nhưng là không có thương tổn được Lệ Nghiễn một chút, vô số vụn sắt mang theo cực lớn động năng, hướng về Hoài Trung cùng Đại Bạch cấp tốc lập tới. Hoài Trung cùng Đại Bạch cầm vũ khí cánh tay cùng một bên eo lập tức ra chóp thịt bong, trong nháy mắt trở thành tổ ong vỏ vẽ, hai người trực tiếp kêu thảm ngã trên mặt đất. Lệ Nghiễn cười ha hả vỗ tay, nói, đặc sắc, đặc sắc. Chính xác cho ta rất lớn kinh hỉ, nhưng mà cũng liền như thế, dù sao cũng là người bình thường, tất nhiên bày ra xong, vậy thì đi chết đi. Lệ Nghiễn cầm cái rủi liền hướng về Hoài Trung đi đến, đến nỗi Đại Bạch. Lệ Nghiễn thậm chí cảm thấy cho hắn một giây sau liền sẽ chết đi, thân thể kia cùng rẻ rách không có gì khác biệt, đều nhanh thành một đống lặn nê. Hoài Trung không nhúc nhích nhìn xem hướng tự mình đi tới Lệ Nghiễn, căn bản lười nhác phản kháng. Hắn ở trong lòng cười khổ một tiếng, cái này còn không có sống đến hai ngày liền phải chết, bất quá cũng không tệ, đâm thẳng kích thích. Chỉ là có chút cho người xuyên việt mất thể diện, áo đúng, cái này cũng không chuyện. Còn có Lưu Hắc Bảo bồi tiếp chính mình hạng chót đâu. Hoài Trung run rẩy lấy ra thuốc lá, lấy ra một cây điêu đang không ngừng tuôn máu trong miệng, run run muốn nhóm lửa. Mà Lệ Nghiễn cười híp mắt đưa ra chân, hung hăng giẫm ở Hoài Trung trên mặt, đem hắn ngậm lên môi thuốc lá, trên mặt của hắn ép trở thành bã vụn. Lệ Nghiễn gắt gao nghiền một hồi, lấy xuất ra chân, chỉ thấy trên người Hoài Trung chỉ còn sót một cái khói đen nhì, lá cây thuốc lá hỏa với huyết dịch đều dán trên mặt. Ta tháo nê mã. Súc sinh. Ngươi mẹ nó cho thật á? Hoài Trung phun huyết từ trong cổ họng nặn ra vô lực chửi rủa. Xa xa Lưu Hắc Bảo cuối cùng giãy giụa đứng lên, dùng sức hít vào một hơi. Xé cổ họng hô, ta so ngươi cái bị đông tây. Lúc đó nên cho ngươi cái này so bị đông tây vùng chết tường. Ngươi sinh ngươi như thế so bị đông tây khóc ba ngày cần phải muốn mẹ lâu. Lão tử đánh ngươi thời điểm đều phải né tránh điểm ngươi đúng quần, lão tử sợ khó giải quyết. Lệ Nghiễn dưới mặt nạ gân xanh đều nhanh lan tràn đến bên hai, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm còn đang không ngừng thu phát Lưu Hắc Bảo. Lệ Nghiễn khống chế lưỡi búa, giao phay cùng cái rủi, trực tiếp ở bên người phân chia thành đếm không hết khối nhỏ, băng lãnh mở miệng nói, chém thành muôn mảnh a. Dứt lời, vô số chấm đen nhỏ cấp tốc hướng Lưu Hắc Bảo bay đi. Lưu Hắc Bảo nhìn xem hướng tự bay tới mây đen, cũng không có dừng lại chửi rủa, ngược lại căn cứ mắng thêm một câu là một câu nguyên tắc, tiếp tục thu phát lấy. Ngay tại chấm đen nhỏ sắp chạm đến cơ thể của Lưu Hắc Bảo lúc, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác một loại trạng thái kỳ diệu chủ đạo giác quan của mình, chung quanh một vùng không gian cùng mình đột nhiên có liên hệ, hắn theo bản năng toàn lực thúc đẩy loại này trạng thái huyền diệu. Sau một khắc, Lưu Hắc Bảo kinh ngạc phát hiện mình đến Lệ Nghiễn sau lưng, mà Lưu Hắc Bảo lập tức cảm giác được sau lưng mình cái kia vô số điểm đen, như cũ tại hướng về chính mình cấp tốc đánh tới. Thuần di, dị năng của ta, những cái kia đuổi theo ta điểm đen cũng bị mang tới. Không kịp nghĩ nhiều, Lưu Hắc Bảo vừa nghĩ tới đem Lệ Nghiễn tách ra tới, để cho hắn ngăn tại trước người mình, nhưng lập tức liền buông tha cho. Bởi vì Lưu Hắc Bảo vừa mới bắt đầu di động, cơ thể cùng tinh thần liền truyền đến từng đợt sâu tận xương tủy cảm giác suy yếu, sợ là đi hai bước liền phải quỳ. Lưu Hắc Bảo cắn răng, khen xin thoáng cái quỳ xuống, dùng hết toàn lực từ Lệ Nghiễn đũng quần phía dưới chui ra. Lưu Hắc Bảo vừa chui ra, điểm đen liền rơi xuống. Gào gào gào, cái mông của ta a. Mà tại Lệ Nghiễn góc nhìn xuống, chính mình điểm đen cùng Lưu Hắc Bảo trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, Lưu Hắc Bảo liền từ chính mình đụng quần phía dưới chui ra. Ta tháo. Lưu Hắc Bảo đi ra, điểm đen đâu? Một cảm giác, áo, tại sao lưng mình đâu? Lệ Nghiễn vừa định muốn khống chế, nhưng lại không còn kịp rồi, quá đột nhiên, điểm đen động năng quá lớn. Mà tại Hoài Trung góc nhìn xuống, hắn thấy Lưu Hắc Bảo cái mông cùng Lệ Nghiễn toàn thân, trong nháy mắt nổ tung một mảnh xương máu. Tiếp đó Lệ Nghiễn phảng phất đã mất đi ý thức, trực tiếp té ở trên thân Lưu Hắc Bảo. Chương 12, lộ ra nguyên hình cơ hội. Hoài Trung liều mạng muốn đứng lên, thế nhưng lại căn bản dậy không nổi. Lão Hắc, ngươi thế nào? Hoài Trung tiêu cấp bách hô. Ta tháo, cái mông của ta a. Qua mấy giây, bị Lệ Nghiễn đặt ở dưới thân Lưu Hắc Bảo kêu thảm nói, ngươi có thể đứng dậy sao? Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn a. Nghe được hồi phục, Hoài Trung đội bằng hô. Lưu Hắc Bảo sau khi nghe xong, dùng sức tính toán đứng dậy, nhưng thất bại, hắn vừa dùng xong thuần gì, nghiêm trọng chi nhiều hơn thu thể lực, thương ngay cả thở đều tổn sức. Mẹ nó, cháu trai này đem ta đè lại a. Ta không đứng dậy nổi a. Lưu Hắc Bảo bất đắc dĩ nói. Đại Bạch, Đại Bạch. Hoài Trung lại hướng về phía nằm dưới đất Đại Bạch hô. Hoài Trung không có mở ra năng lực xác nhận tình trạng của bọn họ, vạn nhất hai người bọn họ đều phế đi đâu. Chính mình dùng xong năng lực liền tuyệt đối không có tí sức lực nào đứng lên, đây chẳng phải là xong con ngẽ. Hoài Trung lại hô mấy lần, Đại Bạch đều không phản ứng, không rõ sống chết, Hoài Trung tâm bên trong trầm xuống. Chỉ có thể tự tới. Hoài Trung không gấp, trước tiên khôi phục thể lực, không có góp đủ thể lực liền nếm thử dãy rua, dậy không nổi chính là lãng phí thể lực, không thể đánh cược. Hoài ca, ngươi có thể đứng dậy sao? Cháu trai này bước cách cao như vậy, vạn nhất lại bỏ dậy đâu? Lưu Hắc Bảo hô. Dứt lời, Lưu Hắc Bảo cũng cảm giác trên lưng Lệ Nghiễn nhẹ nhàng đống lúc đích. Ta tháo. Không phải chứ? Lưu Hắc Bảo thật muốn hung hăng cho mình miệng quạ đen này ép một cái túi, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức lo lắng hô. Hoài ca, cháu trai này giống như muốn tỉnh. Hắn vừa rồi đống lúc đích. Hoài ca, ngươi nhanh lên. Hoài Trung tâm bên trong nháy mắt tâm loạn như ma, chính mình thời điểm chiến đấu vẫn luôn tại dùng năng lực để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Bây giờ không có năng lực, Hoài Trung sâu đậm ý thức được, mình là một hèn nhát, là cái phế vật. Hoài Trung hồi tưởng đến Lệ Nghiễn thực lực khủng bố, tàn nhẫn thủ đoạn, mỗi một chi tiết nhỏ đều trong đầu không ngừng phóng đại, sợ hãi ở trong lòng phi tốc lan tràn. Hoài Trung đếm thử bỗng lúc đích, phát hiện mình tựa hồ đã mất đi khống chế thân thể bộ phận quyền hạn, giống như rõ ràng là miệng của mình, lần đầu tiên lên đài nói chuyện thời điểm cũng không tiện dùng, rất khó không đập nói lắp ba. Chính mình bộ dạng này, còn có thể đứng lên nha. Lão, Lão Hắc Hoài Trung run rẩy phát ra âm thanh. Thế nào Hoài ca? Lưu Hắc Bảo ẩn ẩn có chút bất an, hắn cảm giác Hoài Trung không thích hợp. Ta không có khí lực phát động năng lực. Ta sợ Hoài Trung xấu hổ nói ra miệng, hắn nhất thiết phải nói, không giải quyết được liền dã tràng xe cát. Lưu Hắc Bảo chậm rãi mở to hai mắt, hắn thật không nghĩ tới ở đây ra cái soạn, dù sao Hoài Trung hình tượng một mực rất cứng cỏi tỉnh táo. Hoài ca, làm sao lại thế? Còn có thể đứng lên nha. Ta không biết. Trong mắt Hoài Trung thậm chí ẩn lên nước mắt. Lệ Nghiễn kinh khủng, thẳng thắn chính mình xấu hổ, trung quanh thi thể, Đại Bạch cùng Lao Hắc hy sinh, trách nhiệm trầm trọng với cái thế giới này mê mang. Hoài Trung cảm giác hết thảy xung quanh đều tại dần dần tạm thực chính mình một điểm kia đáng thương dũng khí. Hoài Trung rất muốn trốn tránh, thậm chí nghĩ liền nghĩ dạng này nhắm mắt lại chết đi, như thế thoáng cái ung dung. Trốn tránh giống như một cái phát ra ấm áp tia sáng càng tránh gió, liền Hoài Trung tại bên chân, mà xung quanh là một vùng tăm tối. Tại vô cùng xa xôi phần cuối cũng có ánh sáng, mặc dù nó càng hừng hực, nhưng mà quá xa, còn muốn xuyên qua cái này vô biên hắc ám. Hoài Trung toàn thân run rẩy ở vào chỗ giao giới bị thế giới năm kéo. Lúc này, Lưu Hắc Bảo mà âm thanh vang lên, "Hoài ca, đừng có áp lực." Mặc dù chuyện rất vớ vẩn, nhưng mà không quan trọng. Ta cũng không phải không có cố gắng qua. Chết ở huynh đệ sai lầm xuống, không có gì không thể tiếp nhận. Lại nói ngươi cái này cũng không tính sai lầm, ngươi nếu là không nhát gan làm sao lại thức tỉnh năng lực như vậy. Không có ngươi năng lực này chúng ta cũng không khả năng đi đến một bước này. Ngươi nào vừa nói rõ ràng đâu. Vẫn là câu nói kia. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nước mắt tại Hoài Trung trên mặt tàn phá bừa bãi lấy, Hoài Trung nước nở nói, ta kỳ thực là bị ngươi dọa thức tỉnh. Chính là ngươi ở ngoài cửa lần kia. Ha 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 ha. Ta liền nói ta diễn kỹ như ca. Lão tử tại thượng đời thế nhưng là muốn làm vua màn ảnh tuyển thủ. Lưu Hắc Bảo ha ha cười nói. Lúc này, một đạo vô cùng phẫn nộ oán độc âm thanh đột nhiên cắt đứt. Lưu Hắc Bảo cười to cùng Hoài Trung thúc thiết. Ha 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 ha. Một cái đồ hèn nhát, một cái hai so, một cái ngốc đại cá tử. Ba người các ngươi con dẹp lại có thể đem ta thương nặng như vậy. Lệ Nghiễn tỉnh lại, hắn vừa rồi tại ý thức được đã không kịp khống chế điểm đen sau đó, liền quả quyết lựa chọn tay cụt cầu sinh. Hắn buông tha cho khống chế toàn bộ điểm đen, mà là đi toàn lực khống chế đánh về phía trái tim cùng đại não chỗ điểm đen. Lệ Nghiễn mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng ít nhất sống tiếp được. Lệ Nghiễn thức tỉnh, để cho Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Lưu Hắc Bảo bật cười một tiếng, châm chọc nói, ngươi giả trang cái gì? Ngươi như bức thì từ ta trên thân xuống, bị chính mình kỹ năng đánh thành bức dạng, ngươi cũng là thật có khuôn mặt. Ta nếu là ngươi, ta liền trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết. Lệ Nghiễn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm dưới thân Lưu Hắc Bảo, cũng là cái này hai so đột nhiên bạo trùng, để cho chính mình một đợt tàn huyết. Cũng trách chính mình sơ suất, chính mình vẫn cho là bọn họ đều là người bình thường. Nhưng người nào có thể nghĩ tới đây ba người sắp bị đánh chết đều không cần năng lực a. Con mẹ nó là như bức như vậy không gian hệ. Chó thật. Cái kia gọi lão Hoài Trung thật giống như là tăng thêm chính mình trạng thái năng lực, nhưng mà so sánh kỳ quái. Đến nỗi cái kia ngốc đại cá hắn cũng quá ra súc, Lệ Nghiễn cảm giác hắn đã bị đánh chết, cái này đều không cần năng lực. Kỳ thực Lệ Nghiễn bây giờ cũng dậy không nổi, nhưng hắn không giống với Hoài Trung ba người, hắn thuần túy là thương tích quá nặng, cơ thể cùng năng lực hoàn toàn không dùng đến. nhưng mà hắn thể chất liền muốn thật tốt hơn nhiều, cho chút thời gian khôi phục một chút liền tốt, chỉ cần có thể vận dụng một điểm năng lực, hắn liền có quá nhiều loại biện pháp tới để cho tự mình đứng lên tới. Lệ Nghiễn oán hận nhìn chằm chằm dưới thân còn tại miệng pháo lưu hắc bảo, phẫn nộ hoàn toàn chiếm lĩnh cao điểm, nghĩ nghĩ, cố nén đau khổ kịch liệt, miễn cưỡng nhẹ nhàng lắc lư một cái đầu. Mặt nạ của hắn là chụp não thức, đằng sau không phải dây thun, là tạp chụp, mới vừa rồi bị điểm đèn đánh nát. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ đại não, đầu cùng cổ cũng bị thương, hai cái lỗ tai đều bị đánh rớt, liền còn lại chút thịt gốc dạng. Lệ Nghiễn động hai cái đầu, mặt nạ rớt xuống, lộ ra một tấm tái nhợt trẻ tuổi khuôn mặt, màu đen mao tớp, bờ môi rất mỏng, cái cằm rất mẻ bén, nhan trị trung thượng. Lệ Nghiễn trong mắt sáng lên tinh quang, mang theo vô biên phẫn nộ hung hăng cắn về phía Lưu Hắc Bảo đầu. Hà giận, thật mẹ nó hà giận. Lệ Nghiễn gắt gao cắn Lưu Hắc Bảo đầu, chính là không hé miệng. Gào gào gào. Ta tháo, có phải hay không không chơi nổi? Sao còn cắn người đâu? Gào gào gào. Nhà ra, đừng đua tiểu hài một bộ kia. Ngươi mẹ nó chúc cậu a. Đánh răng chưa ngươi? Kỳ thực cũng không nhiều đau, dù sao Lệ Nghiễn đều tàn phế thành như vậy, cắn nát đầu tuyệt đối không khả năng, cũng liền rách ra trình độ. Nhưng mà Lưu Hắc Bảo chịu không được tức thật đấy. Đây không phải chơi bẩn tiểu sao? Hai người liền một cái cắn không hé miệng, từng cái kình mắng. Hoài Trung một cái kình muốn đứng lên, vội vàng cùng mình lôi kéo, cái này một hồi công phu lại trôi hai lượng nước tiểu ngựa. Đại Bạch Hạ Tuyến, nằm dạp trên mặt đất sinh tử chưa biết. Qua có chừng vài phút, Lệ Nghiễn đầu đều cắn mơ hồ, Lưu Hắc Bảo cuống họng đều hàm ếch. Lệ Nghiễn đột nhiên buông lòng ra, tại Lưu Hắc Bảo trên đầu hung hăng nổ nước miếng, run rẩy đứng lên. Lệ Nghiễn miễn cưỡng khống chế một chút điểm đèn tiến nhập cơ thể, đi tạm thời thay thế tu bổ một chút trọng yếu khí quan, duy trì cơ năng vận chuyển. Lệ Nghiễn đứng thẳng người, hít sâu một hơi, lạnh như băng nói, kết thúc. Chương 13, phản sát. Lệ Nghiễn không lưng cầm lấy một cây đứt gãy gậy gỗ, chỗ đứt có nhảy bén gốc dạng, không có cách nào, những cái kia đồ sắt đều bị chính mình cho biến thành tạt bã. Bây giờ cũng chính là miễn cưỡng có thể duy trì hành động trình độ, dù năng lực giết người cũng đừng nghĩ, trong cơ thể mình yếu ớt cân bằng sẽ lập tức sụp đổ. Lệ Nghiễn âm tàn cười cười, dùng thân thể mình trọng lượng ngăn chặn gậy gỗ, hướng về trên thân Lưu Hắc Bảo ghim, đè cái 7, 8 giây liền có thể xuyên qua ra một cái lỗ máu. Đột khí từ từ đè ép xuyên qua cơ thể của Lưu Hắc Bảo, phía trên có đại lượng gai gỗ xé rách huyết nục, có tiểu một đâm nước gãy, trực tiếp cắm ở trong máu thịt, theo mỗi một lần hô hấp không ngừng chế tạo kịch liệt đau nhức. Lưu Hắc Bảo khuôn mặt hoàn toàn bị đau đớn đè ép biến hình, cơ thể bất quy tắc run rẩy, đứt quãng phát ra không có ý nghĩa khi âm thanh, giống từ trong thân thể cứng rắn ra bên ngoài đè ép không khí, dây thanh và khí quản đều không bị khống chế co rút lấy. Lệ Nghiễn càng đâm càng hưng phấn, khoe miệng đều liệt đến chỉ còn dư thịt gốc bên hai, nước bọt hòa với huyết dịch không ngừng nhỏ tại Lưu Hắc Bảo trên nó, lại bởi vì Lưu Hắc Bảo run rẩy, từ từ mở đến cổ của hắn cùng trên bờ vai. Hoài Trung muốn rách cả mí mắt nhìn xem Lệ Nghiễn ngược sát lấy Lưu Hắc Bảo, đủ loại tâm tình tiêu cực tại thể nội không ngừng va đập vào, mà kia đáng thương một điểm dũng khí, giống như một hèn mọn tiểu côn trùng, giúp ở trong góc run rẩy. Ngay tại Lệ Nghiễn lần thứ tư đem gậy gỗ rút ra cơ thể của Lưu Hắc Bảo lúc, trong cơ thể của Hoài Trung cảm xúc không còn hỗn loạn, chỉ còn lại có đối Lệ Nghiễn cừu hận cùng tiêu hận. Hoài Trung dùng một điểm cuối cùng khí lực dẫn nộ nó. Lệ Nghiễn dần dần đã mất đi hứng thú, bởi vì Lưu Hắc Bảo phản ứng đã rất nhỏ, tựa hồ đã mất đi ý thức. Lệ Nghiễn rút ra gậy gỗ, phía trên một gốc rạ chỉ còn lại có tráng kiện nhất một cây, toàn bộ cái khác đều lưu tại trong cơ thể của Lưu Hắc Bảo, gậy gỗ đánh gãy chỗ hoàn toàn bị máu tươi thấm đấu, đã có chút mệt mà. Ngay tại Lệ Nghiễn chuẩn bị đâm về Lưu Hắc Bảo cổ lúc, hắn nghe được Hoài Trung nằm, khập khiễng đang hướng chính mình đi tới. Lệ Nghiễn cương nghiêng đầu đi, liền bị một cái tràn đầy bùn máu hôi thối dày khét khuôn mặt, ba một tiếng, vết bùn tử tràn ra thật xa, một cái dày ít nhất 2 cân bùn. Bởi vì bùn quá nhiều, cái kia dày liền trực tiếp tạm thời dán trên mặt, đang chậm rãi trượt xuống. Lệ Nghiễn phản ứng rất nhanh, một cái tay cấp tốc đi phát cái kia dày, một cái tay nắm gậy gỗ hướng phía trước hung hăng vung mạnh đi. Lệ Nghiễn biết mình vung mạnh đã trúng, nhưng là mình vẫn là bị đụng ngã, bởi vì Hoài Trung là trực tiếp lên nhảy nhào tới, chúng một côn tử cũng không cách nào đánh vỡ thế năng. Lệ Nghiễn trên không trung điều chỉnh gậy gỗ vị trí, dạng này lúc rơi xuống đất Hoài Trung liền sẽ bị xỏ xuyên, đồng thời vội vàng dùng tay kia đi thay đổi sắc mặt lên bùn. Rơi xuống đất, Lệ Nghiễn cảm thấy gậy gỗ quán xuyên Hoài Trung, cảm nhận được máu tươi ấm áp, thế nhưng là liên thanh kêu rên đều không nghe thấy. Này liền rất kỳ quái, hắn chết sao? Lệ Nghiễn mới vừa xóa đi bùng máu, còn không có mở mắt ra, lại là một cái giày khét mặt mình, lần này là hung hăng hướng trong miệng của mình nhét, mang theo một đại đoàn hôi thối nước bùn tiến liền trong miệng của mình. Lại là cái kia đáng chết thối giày. Lệ Nghiễn hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, dùng hai cánh tay đi thanh lý trên mặt nước bùn, chính mình nhất định phải trước tiên khôi phục ánh mắt. Kỳ quái là, chính mình cũng không có lọt vào công kích, Lệ Nghiễn mới mở mắt ra, đã nhìn thấy một tấm điên cuồng mặt nhăn nhó, trên mặt không có nửa điểm thống khổ và sợ hãi, tất cả đều là hưng phấn cùng kiêu hận, một đôi tràn đầy bạo ngược con mắt đang nhìn chòng chọc vào chính mình. Lệ Nghiễn ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt, đây là vừa rồi nằm ở đó vừa khóc đồ hèn nhát. Lệ Nghiễn mới khôi phục ánh mắt, không đợi hắn làm ra phản ứng, cũng cảm giác bụng của mình bị xỏ xuyên, Lệ Nghiễn phun ra một búng máu, đội vàng hướng nhìn xuống đi. Chỉ thấy cái kia quán xuyên Hoài Trung, nguyên bản cắm ở trên đất gậy gỗ, bây giờ lại đem Hoài Trung cùng chính mình cùng một chỗ quán xuyên, hai người giống như một cây đổ nương ký lên hai khối thịt. Hắn vừa rồi thừa dịp ta thanh lý nước bùn thời điểm, rút ra cắm trên mặt đất đầu kia, sau đó dùng thể trọng ngăn chặn gậy gỗ đem ta cũng đâm vào trên mặt đất, giống như ta vừa rồi đúng cái kia miệng túi hai so với làm như thế. Cái người điên này. Lệ Nghiễn lập tức khôi phục tâm thần, vung lên song quyền liền hướng về phía trên Hoài Trung hung hăng đập tới. Hoài Trung không có trốn, song quyền cũng hướng về trên mặt của mình hung mãnh đập tới. Hai người cứ như vậy lẫn nhau đập vài phút, Lệ Nghiễn cảm thụ được chính mình cái kia bởi vì chịu quá nhiều quyền mà dần dần chết lặng đầu, cảm thụ được từ bên trên không đứt rời tại trên mặt mình nước bọt cùng huyết dịch. Lệ Nghiễn máy móc huy động nắm đấm, nhưng lại cảm giác tự chỉ huy ra mỗi một quyền cũng không chiếm được phản hồi, giống đánh vào trong không khí. Rõ ràng Hoài Trung khuôn mặt đều thê thảm không nỡ nhìn, ngũ quan đã chen làm một đoạn, ánh mắt đã sớm rút lại sưng lên huyết nhục bên trong, một mảnh máu thịt bé bé. Nhưng Lệ Nghiễn lại cảm thấy nét mặt của hắn chưa bao giờ thay đổi, một mực có một đạo hưng phấn ánh mắt oán độc rơi ở trên mặt của mình, chính mình mấy phút đồng hồ này nắm đấm tựa hồ cái gì cũng không có thay đổi. Lệ Nghiễn còn tại máy móc đập vào nắm đấm, thế nhưng là tâm cảnh lại bắt đầu từ từ biến hóa, Lệ Nghiễn nắm đấm cũng càng ngày càng cứng ngắt lại. Lại qua vài phút, Lệ Nghiễn thấy Hoài Trung ngừng lại, liền cũng xuống ý thức ngừng lại. Chỉ thấy hắn cư cao lâm hạ đem mặt đối với mình, trên mặt ngũ quan nhuyễn động mấy lần, nặn ra một câu nói, "Để cho ta tới dẫn bạo sợ hãi của ngươi a." Sau một khắc, Lệ Nghiễn cảm giác tuyệt vọng cùng sợ hãi gắt gao nắm đầu góc của mình, bị át ở cảm giác rất nhanh lan tràn đến ánh mắt cùng trái tim, sau đó là hệ hô hấp cùng tứ chi. Lệ Nghiễn cùng thân thể quan hệ xảy ra thay đổi, trước đó là khống chế cơ thể, bây giờ là mong đợi, khẩn cầu cơ thể phối hợp chính mình, tham dự cảm giác tại cắt giảm, mà gánh chịu kết quả khủng hoảng lại tại tăng lên. Lệ Nghiễn trông thấy phía trên Hoài Trung cười gần nằm ở trên người mình, đồng nhiên cắn cái mũi của mình, Lệ Nghiễn vội vàng đưa tay đi thử đồ đẩy hắn ra. Thế nhưng là hắn cắn quá chết, ngay tại chính mình cuối cùng đẩy hắn ra lúc, hắn cũng mang đi cái mũi của mình. Lệ Nghiễn thấy hắn thậm chí đều không nổ ra cái mũi của mình, lập tức nghiêng đầu đi cắn cổ của mình, Lệ Nghiễn lung tung dùng hai tay đi cản, trong miệng phát ra không có ý nghĩa kêu rên, hoàn toàn quên đi công kích. Lệ Nghiễn muốn hỏng mất, muốn chạy nhưng mà chạy không thoát, dù sao mình cùng tên ma quỷ kia bị cùng nhau xuyên trên mặt đất. Bởi vì kịch liệt dãy rủa, cái kia xuyên qua thân thể gậy gỗ không ngừng trong thân thể nghiền ép đung đưa, vết thương đang không ngừng mở rộng. Lệ Nghiễn vội vàng tính toán dùng thể nội sắt đi ngăn chặn động mạch, nhưng mới vừa phân thần, liền bị Hoài Trung tìm đúng thời cơ, gắt gao cắn cổ của mình. Lệ Nghiễn có thể cảm giác được răng tại trong cổ mình không ngừng đi tới, nó đang tìm động mạch. Lệ Nghiễn triệt để hỏng mất, nước mắt nước mũi chảy một mặt, không ngừng thê lương kêu thảm, nhưng lại góp không ra một câu đầy đủ. Lệ Nghiễn liều mạng muốn từ nơi này bỏ đi, nhưng lại bị vững vàng găm trên mặt đất. Hoài Trung cuối cùng cắn động mạch, đại lượng huyết dịch trong nháy mắt tại giữa hai người nổ tung. Vài phút sau đó, Lệ Nghiễn bất động, nhưng Hoài Trung vẫn là gắt gao cắn rất lâu, ngay tại chính mình sắp mất đi ý thức lúc mới buông lỏng ra, giấy rủa ngồi dậy. Hoài Trung không còn khí lực đi đem cái kia gậy gỗ từ trong đất rút ra, liền trực tiếp lăn về một bên, đem gậy gỗ tại trong cơ thể của mình bẻ gãy. Hoài Trung phun ra trong miệng cái mũi, đem từ trong cơ thể mình rơi xuống gậy gỗ nhặt lên, dùng thể trọng chậm rãi đè tiến vào Lệ Nghiễn trong cổ. Hoài Trung không dám đem khẩu khí này tháo bỏ xuống, mà là lập tức nghiêng một cái bốn eo hướng về Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch Phương hướng quỳ bò, huyết dịch không ngừng chảy xuôi đến trên mặt đất. Hoài Trung giống như là một cái dính đầy sơn đỏ bàn trải, tại quét vôi lấy lại địa. Bởi vì Hoài Trung ở phía trên, cho nên cái kia gậy gỗ ở trong cơ thể hắn nhúc nhích liền càng thêm kịch liệt. Mỗi khi Hoài Trung chống đỡ không nổi, hắn càng là trực tiếp đem trọng tâm tựa vào gậy gỗ bên trên, huyết động không biết bị làm lớn ra gấp bao nhiêu lần. Hoài Trung chật vật bò tới bên cạnh Lưu Hắc Bảo, nhẹ nhàng thở ra, hắn còn chưa có chết, chính là gọi bất tỉnh. Hoài Trung không có lại quản hắn, vội vàng bò tới Đại Bạch bên người, lấy tay sờ một cái, Hoài Trung nào chỉ một thoáng ông một tiếng, hắn vậy mà không có cảm nhận được Đại Bạch nhịp tim. Đại Bạch, Đại Bạch, cú ngày tỉnh lại đi. Đại Bạch, ngươi mẹ nó cho ta tỉnh lại đi. Đại Bạch Hoài Trung sụp đổ khóc giống, trong miệng không ngừng hô hào Đại Bạch tên, sau cùng dần dần ghé vào Đại Bạch trên lồng ngực đã mất đi ý thức. Qua không lâu, Đại Bạch mí mắt đột nhiên giật giật, chỗ ngực phát ra một đoàn hào quang màu xanh lục. Chương 14, thức tỉnh Đại Bạch cảm giác chính mình rơi vào một mảnh hư vô bên trong. Hắn mơ mơ màng màng nghe thấy giống như có nói tiếng âm đang mắng chính mình, còn đang không ngừng hô hào tên của mình. Đại Bạch cảm giác rất ồn ào, có phiền hay không a? Một lát sau, âm thanh kia liền biến mất, nhưng Đại Bạch lại không ngủ được, chỉ cảm thấy chính mình thật là khó chịu, đau quá. Đại Bạch cảm giác chính mình không động được, nhưng mà giống như có thể động chỗ, liền không có nghĩ nhiều như vậy, tùy tiện giày vò một hồi lập tức cảm giác chính mình tốt hơn nhiều, liền nghĩ ngủ tiếp. Nhưng về sau hắn đau tỉnh. Đại Bạch bá một chút mở mắt ra, thật mẹ nó đau. Đại Hiện Bạch có chút ngộng, hắn còn không có đem ký ức cho nối tiếp bên trên. Đại Bạch cảm giác có vật gì tại đè lên chính mình, liền ngẩng đầu chuẩn bị xem. Ta tháo. Đầu heo quái. Quỷ a. Đại Bạch ba một cái tát, liền đem đặt ở trên người mình đồ chơi kia cho phiến tới địa lên rồi, tiếp đó vội vàng bỏ lên. Đại Bạch thở hổn hển nhìn xem xung quanh, lập tức ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền đỏ mắt, hắn nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy nằm dưới đất Lưu Hắc Bảo, liền ngay cả vội vàng chạy tới xem xét, chỉ thấy Lưu Hắc Bảo một thân kinh khủng xuyên qua gương, hôn mê bất tỉnh. Đại Bạch cúi đầu nhìn thấy bộ ngực mình quang, cùng khép lại không sai biệt lắm cơ thể, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ chính mình thương rất nặng. Phải tỉnh táo, không thể hoảng. Ta thông minh đại não nhanh mẹ nói chuyện. Đây là siêu năng lực a. Ta cũng có. Mặc kệ. Hơn phân nửa là. Làm liền xong rồi. Đại Bạch nắm tay phóng tới Lưu Hắc Bảo trên ngực, nhắm mắt cảm thụ một chút, sau đó tay trong lòng nhất thời xuất hiện hào quang màu xanh lục. Ngay sau đó, Lưu Hắc Bảo thương thế liền bắt đầu mắt trần có thể thấy khôi phục, nhìn thấy mà giật mình là, từ trong thân thể của hắn vậy mà gạt ra số lớn gai gỗ, nhìn vô cùng kiếp người. Đại khái trị liệu đến một nửa, Đại Bạch cảm giác Lưu Hắc Bảo thoát ly nguy hiểm, liền ba cho Lưu Hắc Bảo một cái mũi to đầu, đem hắn cho phiến tỉnh. Ta tháo, ta tháo, đau chết lão tử. Lưu Hắc Bảo vượng vượng hồ hồ tỉnh lại, tiếp đó liền gào khóc kêu thảm lên. Vô số tân sinh mầm thịt đang chậm rãi đem gai gỗ từ trong thân thể của hắn gạt ra, cảm giác này quá sảng khoái. Đại Bạch lúng túng nhìn xem Lưu Hắc Bảo, mở miệng nói, nếu không thì ta cho ngươi thêm đánh ngất xỉu a. Nắm chặt mẹ nó chị. Lưu Hắc Bảo từ trong hàm răng nặn ra một câu nói, tốt tốt tốt, lập tức liền xong việc. Đại Bạch liền bắt đầu chuyên tâm trị liệu. Qua một phút, Lưu Hắc Bảo liền đưa tay cắt đứt Đại Bạch, ngồi dậy, mở miệng nói, ngươi thế nào đã thức tỉnh? Bây giờ gì cục diện a? Hoài Ca cùng cháu trai kia đâu? Đại Bạch gãi gãi đầu nói, ta không biết à, ta cũng ngất đi, vừa tỉnh, ngược lại tỉnh liền phát hiện chính mình đã thức tỉnh. Lệ Nghiễm chết, thi thể ở bên kia đâu? Lao Hoài ta không biết ta. Lao Hoài hắn. Lao Hoài. Ai? Ta tháo. Đại Bạch lập tức nhớ lại chính mình vừa thức tỉnh lúc, ghé vào trên bộ ngực mình cái kia đầu heo quái, còn có chính mình mơ mơ màng màng lúc, còn giống như nghe thấy có người ở kêu tên của mình. Hắn lại vừa suy nghĩ, cũng không phải chính là Lao Hoài đi. Đại Bạch cọ một chút nhảy, nhanh chân liền hướng về đầu heo quái nơi đó chạy tới. Lưu Hắc Bảo nhìn một mặt ngộng, tiếp đó chỉ nghe thấy Đại Bạch ở bên kia hô, ta tháo. Lao Hoài giống như rát. Cái gì? Lưu Hắc Bảo ác cọ một cái nhảy, đội vàng chạy tới. Lưu Hắc Bảo nhìn xem cố kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, nhìn chừng mấy lần mới từ bên trong nhìn ra Hoài Trung cái bóng. Lưu Hắc Bảo lập tức buồn chạy lên não, nhếch môi vừa muốn khóc, nhưng lại nghe thấy Đại Bạch nói, ai, không đúng, còn giống như có thể cứu. Lưu Hắc Bảo nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống, gào khóc đều vọt tới cổ họng, lại làm cho Đại Bạch câu nói này cho thoáng cái chặn lại trở về. Lưu Hắc Bảo trên trán lập tức nổi gân xanh, một cái nhảy, ba một tiếng cho Đại Bạch một cái vang dội nao trụ, cả giận nói, ngươi nói chuyện có thể hay không không thở mạnh? Ngươi là chó thật à? Đại Bạch một bên trị liệu Hoài Trung, một bên quay đầu mắng, ta tháo. Ngươi vẫn là ta cứu sống đâu? Chờ đó cho ta gạo, chờ ta đứng lên ta mẹ nó giết chết ngươi. Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch trực tiếp liên phun, Lưu Hắc Bảo còn thỉnh thoảng từ phía sau đánh lén lấy Đại Bạch, một bên đánh lén còn một bên miệng thu phát lấy, có thể nói tương đối không biết xấu hổ. Hoài Trung dần dần khôi phục ý thức, mơ mơ màng màng nghe thấy có hai người ở bên thai mình mắng nhau, có thể nói mắng tương đương ố uế, tiếp đó lại từ từ cảm giác được đau đớn, Hoài Trung liền mở mắt ra. Đại Bạch nhìn một cái Hoài Trung tỉnh, ba một tiếng đem hắn ném tới một bên, tiếp đó đứng dậy liền đuổi theo Lưu Hắc Bảo, Lưu Hắc Bảo nghiêng đầu mà chạy. Đại Bạch cái kia đại thể ô hai ba bước liền đuổi theo, cho Lưu Hắc Bảo đè xuống đất chính là đánh một trận. Hoài Trung đờ đẫn nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời, bên hai quanh quần Lưu Hắc Bảo kêu thảm, trong lúc nhất thời có chút một bước. Năm một hồi, Hoài Trung dần dần nhớ tới trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì, hắn nhìn thấy Đại Bạch cùng Lưu Hắc Bảo không có việc gì, liền sâu đậm nhẹ nhàng thở ra. Hoài Trung đưa tay đi sờ trong túi khói, nhưng khói lại toàn bộ phá nát, liền đứng lên hướng về Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch đi đến. Hoài Trung không có lý tới cầu cứu Lưu Hắc Bảo, trực tiếp từ Đại Bạch trong túi lật ra khói, liền nhanh chóng đốt lên một cây, tiếp đó híp mắt hít một hơi. Ai, cho ta một cây, ta một bên bị đánh một bên rút. Lưu Hắc Bảo hét lên. Đại Bạch nghiện thuốc cũng phải bảo, dứt khoát buông lỏng ra Lưu Hắc Bảo, cầm qua hộp thuốc lá đốt một điếu, lại đem hộp thuốc lá ném cho Lưu Hắc Bảo. Thức tỉnh năng lực gì? Hoài Trung hỏi. Hẳn là trị liệu à, nhưng ta cảm giác không phải cho ngươi sửa chữa tốt, giống như là đâm sinh mệnh lực loại kia, đâm xong chính ngươi tu. Đại Bạch gãi đầu hồi đáp. Năng lực đều có thể dùng sao? Năng lực của ta tiêu hao ít, khôi phục 1/10 a, miễn cưỡng đủ. Hoài Trung hỏi. Đại Bạch nổ một gói, nói, hai ngươi ta không cho hoàn toàn chữa khỏi, ta còn 1 năm a. Hai người thương tích quá nặng. Lưu Hắc Bảo lắc đầu nói, ta mẹ nó mới vừa rồi bị ép cô, năng lực của ta tiêu hao quá lớn. Nhưng mà ta khôi phục một chút, hẳn là có thể nện cái cự ly ngắn thuần gì. Đại Bạch, đợi lát nữa tiểu gia cho ngươi biểu diễn vì sao kêu dị năng. Hoài Trung nhìn hướng Đại Bạch nói, Đại Bạch, ngươi không đi nhìn một chút bà nội ngươi cùng muội muội à? Đại Bạch trầm mặc một hồi, ván bay tàn thuốc nói, không dám nhìn à, ta đã sớm phát giác được hai nàng không được bình thường, không giống với những cái kia điên rồi. Lao Hoài, ngươi có phải hay không sớm đã dùng năng lực đã nhìn ra? Nói thẳng đi. Hoài Trung trầm mặc đứng dậy, lôi kéo Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch liền hướng đám kia người sống đi đến, hắn vừa đi vừa nói chuyện, ta cảm giác không thấy tình cảm của bọn hắn, không phải yên ổn, là hoàn toàn không có. Đại Bạch trầm mặc đi tới hắn mô mô cùng trước mặt muội muội, đưa tay dùng năng lực trị liệu hai người cơ thể, hắn mô mô có cái xuyên qua thương, muội muội chỉ là có một chút phá cọ thương. Nhưng các nàng hai người lại đối với trước mặt Đại Bạch cùng chung quanh thi thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trống rỗng, hai người cho Hoài Trung ba người cảm giác chính là trống rỗng, phản phất trong thân thể là trống không, đây chỉ là một bộ xác không. Hoài Trung trầm mặc nắm tay từ Đại Bạch đầu của muội muội lên cầm xuống, nhìn xem sắc mặt nặng nề Đại Bạch, nói: các nàng như thế nào an trí à? Chúng ta trực tiếp đi tìm cái kia mặt nạ màu vàng người nha. Lưu Hắc Bảo đột nhiên mở miệng nói: ngươi vừa rồi nói một cái, ta liền mở ra năng lực cảm giác một cái, ta nghe được 20, 30 người tiếng bước chân, cách nơi này có chừng 5 phút lộ trình, hẳn là cái kia hoàng mặt nạ. Hoài Trung vô vô bả vai Đại Bạch, nói: chúng ta lập tức xuất phát, năng lực của hắn hẳn là điều khiển, không thể ở đây đánh. Chúng ta đem hắn cầm xuống, ép hỏi ngươi một chút người nhà tình huống, nói không chừng còn có thể cứu. Đại Bạch thu hồi trong mắt bi thương gật đầu một cái. Ba người liền chạy chậm đến xuất phát. Chương 15, rốt ba người trên đường tùy tiện tìm gian phòng ốc, phối thể vũ khí, vẫn là dao phay, thuẫn sắt cùng lưỡi búa. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng thuật tay. Ba người tính toán tốt khoảng cách, mai phục tại một chuyến đầu hẻm hai bên trái phải, dán vào tường đứng, chuẩn bị chờ hoàng mặt nạ đi ngang qua liền trực tiếp chặt. Lao Hắc, thuẫn di có thể sử dụng không? Hoài Trung thấp âm thanh hỏi. Khoảng cách này có thể, nhưng mà khoảng cách này cũng không có thuẫn di tất yếu. A Lưu Hắc Bảo bất đắc dĩ nói. Hoài Trung điểm gật đầu, mở miệng nói, ta cùng Lao Hắc ở một bên. Cái kia hoàng mặt nạ không chế mấy chục người, đợi lát nữa hai ta trước tiên phát động công kích, cùng Đại Bạch đánh một cái chênh lệch thời gian, 1-2 giây liền tốt. Tận lực phế đi hắn, bắt sống, còn phải hỏi hắn một chút tình báo, cảm giác chơi không lại lời nói liền hạ sát thủ. Đại Bạch tại hẻm đầu kia khoát tay áo, biểu thị ra đã hiểu. Tới. Lưu Hắc Bảo mở miệng nói. Ba người nín thở ngưng thần, không núp ních, lặng lặng chờ lấy hoàng mặt nạ đi ngang qua. Tiếng bước chân dần dần tới gần, ba người toàn thân căng thẳng trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đầu hẻm, làm xong thò đầu ra liền dây chuẩn bị. Nhưng mà tiếng bước chân lại tại cách ba người vài chục bước chỗ ngừng lại, tại trong ba người hai mặt nhìn nhau, mặt nạ màu vàng người mở miệng, ba vị hồng thương bằng hưu nếu đã tới, còn trốn tránh làm gì? Hồng thương. Lệ Nghiễn cũng nhắc qua, Hoài Trung nhớ kỹ mình tại trên báo chí thấy qua, tựa như là cái quan phương tổ chức. Ba người nhìn nhau không có lên tiếng, đầu tiên chờ chút đã lại nói. Chỉ thấy mặt nạ màu vàng người không biết làm sao thao túng một cái thôn dân đi tới đầu hẻm, để cho người thôn dân kia chừng chừng nhìn chằm chằm Hoài Trung ba người nhìn. Ba người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi ra, Lưu Hắc Bảo một bên lúng túng mà cười cười, một bên một thuẫn sắt liền đem người thôn dân kia cho đập ngã. Song phương rơi vào trầm mặc, bầu không khí so sánh lúng túng, cuối cùng vẫn là mặt nạ màu vàng người lắc đầu phá vỡ trầm mặc. Các ngươi là người mới sao? Tư liệu của ta cũng không biết. Ở trước mặt ta chơi mai phục, ba cái người sống sờ sờ ta lại cảm giác không đến, liền dứt khoát đừng muốn cái này dị năng. Lưu Hắc Bảo dùng thuẫn sắt chỉ vào mặt nạ màu vàng người, mở miệng nói, nếu biết chúng ta là hồng đường, còn không nắm chặt đầu hàng, ngươi người đồng nghiệp kia thì nhìn mơ hồ thế cục, mới vừa rồi bị chúng ta cho nhẹ nhõm làm chết khô. Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Mặt nạ màu vàng người chủ động tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm tang thương mà nho nhã khuôn mặt, nhìn tướng mạo là cái người da trắng. Hắn màu xanh thẳm con mắt yên ổn nhìn chằm chằm ba người, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không muốn giết các ngươi, dù sao mười mấy năm trước ta cũng là hồng thương một thành viên, ta là thượng giới giáo quan, ta gọi rốt. Nhưng đây không phải các ngươi làm phá hư lý do, Lệ Nghiễn chết không quan trọng, đừng quan hệ nhiệm vụ của ta. Cho các ngươi 10 giây rời đi, không ly khai liền sẽ chết. Rốt tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn một cái thôn dân há mồm lên tiếng, bắt đầu 10 giây đếm ngược. Hoài Trung ba người liếc nhau, người thôn dân kia vừa đếm 2 tiếng, Đại Bạch liền nhất mã đương tiên vào tới, Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo tại hai cánh của hắn theo sát. Theo lý thuyết loại này chật hẹp địa hình có lợi cho Hoài Trung ba người, dạng này chỉ cần đồng thời đối mặt 5-6 người, nhưng sự thật cũng không phải như thế. Cái kia mấy chục cái thôn dân phối hợp quá ăn ý, giống như một cái chỉnh thể. Người phía sau đang không ngừng đẩy người phía trước hướng phía trước để ép, này liền đã biến thành Hoài Trung ba người cùng mấy chục người đấu sức. Nếu không phải là Lưu Hắc Bảo cùng Hoài Trung kéo Đại Bạch một cái, Đại Bạch liền đã bị ngã nhào xuống đất, hậu quả khó mà lường được. Hoài Trung ba người không ngừng lui lại, rốt tựa hồ cũng không gấp gáp, vững vàng thao túng mấy chục người tạo thành phương trận hướng phía trước chậm rãi đẩy tới. Hoài Trung một bên cơ dao phay sau lui, một bên thấp giọng mở miệng nói, dạng này không được, hắn rõ ràng là muốn đi nơi quảng trường, nơi đó còn có hơn 100 người, nhất định phải ở đây bắt lấy hắn. Lưu Hắc Bảo cắn răng nói, không được, hắn quá ổn, cũng chậm ung dung đi theo đống người đằng sau, bên cạnh còn lưu lại 2 người. Ta xông về phía trước một đợt khoảng cách hẳn là đủ rồi, nhưng mà ta nếu là không có một cái cho hắn chơi chết liền không ra được. Cháu trai này điều khiển quá tơ lụa, ta tuyệt đối không có cơ hội công kích cái thứ hai, cho dù là chỉ khống chế người khác cho hắn cản đao ta đều không có chiêu. Đại Bạch, năng lực của ngươi còn có đủ hay không chèo chống chúng ta cùng bọn hắn thay máu? Hoài Trung hỏi. Đại Bạch một bên chống đỡ một bên trả lời, 5 phút ta, không nhận vết thương chí mạng bảo đảm các ngươi không chết. Nhưng mà chúng ta nhất cùng bọn họ làm liền phải bị đánh ngã a, không cách nào làm a. Hoài Trung thấp quát lên, mà sau này có hay không có ngang tường chỗ? Chúng ta dựa vào tường đánh. Lưu Hắc Bảo kỳ quái liếc Hoài Trung một cái, nói, có a, ngay tại đằng sau 700-800 mét ta, ngươi không còn đằng cái kia vãi pha nước tiểu nhà, biết rõ còn hỏi. Ta mẹ nó dân mù đường a. Hoài Trung tức giận nói, chậm rãi lui lại. Đừng cản bọn họ, chúng ta thối lui đến tường bên kia cùng bọn hắn thay máu. Ba người buông tha cho ngăn cản, lui về phía sau rút lui một khoảng cách, một bên canh người chồng một bên sau lui. Rốt không nói gì, cũng không điều khiển đám người xung kích, vẫn là vững vàng đẩy tới. Cứ như vậy rằng co một hồi, Hoài Trung ba người tìm được bức tường kia, vội vàng đi lên song song dán vào tường đứng, hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào người phía trước nhóm. Rốt không chế đám người ngừng lại, tiếp đó kỳ quái nhìn ba người một mắt. Chỉ thấy hắn để cho 7-8 người tại chỗ quay trở về, tiếp đó chính mình liền tốt cả dĩ hạ đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Hoài Trung ba người mộng bức nhìn xem mười mấy mét phía trước không nhúc nhích đống người, nhìn nhau vài lần, Đại Bạch mở miệng nói, bọn họ bây giờ ít người, chúng ta nếu không thì thừa cơ đi lên chơi bọn hắn à. Hoài Trung lắc đầu, nói, không được, những người này cũng có thể bổ nhào chúng ta, hơn nữa những cái kia đi người cũng không phải không thể đi trở về. Vẫn là đứng ở chỗ này xem đi, lấy bất biến ứng và biến. Song phương rằng co một hồi, đã nhìn thấy cái kia rời đi 7-8 người ôm lấy một đống vũ khí trở về, đủ loại, dài ngắn đều có. Đại Bạch ra đầu đều phải nổ, đội vàng mở miệng nói, ta tháo, còn mẹ nó cái gì 5 phút. 50 giây chúng ta liền thành thịt nát. Lưu Hắc Bảo cũng ngậm bức mở miệng nói, Hoài ca, ta còn lấy bất biến ứng vạn biến nha. Thế nào làm a? Hoài Trung nhìn xem phía trước tại phân phối vũ khí đám người, phía sau lưng phát lệnh nói, còn mẹ nó biến cái gì a? Chạy a! Trong ngực ba người nhanh chân chạy, đám kia thôn dân dơ cao lên vũ khí điên cuồng truy, rốt lưu lại 7-8 người vây quanh chính mình, cũng chậm ung dung đi tới. Ai nha, ta tháo a. Phía trước liền đến quảng trường a. Cái kia không càng xong con nghẽ nha. Hoài ca, thế nào làm a? Lưu Hắc Bảo vừa chạy vừa hô. Hoài Trung vừa chạy vừa cắn răng nói, ta mẹ nó chính là tỉnh táo một chút. Hai ta đại não phối trí đều như thế. Ta mẹ nó làm sao biết? Đại Bạch tại hai người sau lưng ngao ngao hô, nhanh đừng con mẹ nó hàn huyên. Dùng sức chạy a. Cái kia quốc đều nhanh vung mạnh đến chân ta rồi cùng. Hai người các ngươi hố hàng. chạy trốn thời điểm ngược lại là chạy trước mặt. Sẽ không chạy có thể hay không lui ra, để cho mẹ nó lao tử chạy. Cản trở ta biết không? Hai người sau khi nghe xong, đội vàng ngậm miệng cắm đầu liều mạng chạy, cuối cùng chạy tới quảng trường. Ba người không dám ngừng, lại chạy ra một đoạn, quay đầu phát hiện bọn họ không đuổi, liền đội vàng vịn chân liều mạng thở phì phò, thở mạnh giống cái kia ống thổi cũ. Một lát sau, rốt từ trong ngõ hẻm đi ra, không có đi quản ba người, trực tiếp liền hướng về cái kia hơn 100 cái người xuống đi. Ba người tâm lập tức trầm xuống. Chương 16, đàm phán mẹ nó. Trực tiếp chơi hắn a. Đại Bạch cắn răng nói. Hoài Trung gật đầu nói, đi trước thử xem hắn nhiều nhất có thể điều khiển bao nhiêu người, chú ý a, sóng này thăm dò làm chủ. Chúng ta phân ba phương hướng thăm dò, lao hắc ngươi đừng có dùng năng lực, giữ lại chuẩn bị thời khắc mấu chốt bạo chủ dùng. Ba người hùng hùng hổ hổ từ ba phương hướng tới gần rốt, điên cuồng miệng pháo qué nhiều hắn. Nhưng mà rốt cũng không để ý tới, tới gần liền phái người đuổi theo lấy chặt, đuổi theo ra một khoảng cách liền trở lại. Hắn nhìn đang chỉ huy thôn dân bố trí một cái trận pháp, không ngừng đẩy lấy thi thể, còn dùng máu tươi trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Hẳn là hắn cùng Lệ Nghiễn trò chuyện lúc nói như thế. Ba người dò xét mấy đợt liền thở hổn hển ghé vào cùng một chỗ, Lưu Hắc Bảo bị chặt nhất đao, đang nghe răng trợn mắt nhận lấy Đại Bạch trị liệu. Ta tháo a, lại là cái mông. Bọn họ người của cái tổ chức này có bị bệnh không? Lưu Hắc Bảo kêu thảm mắng. Đại Bạch tức giận nói, chớ quấy rầy ở Mỹ. Còn có, ngươi cái này còn đều để lọt đi, cái này cùng chạy trần chuồn có cái gì khác nhau? Hoài Trung đánh gây hai người, mở miệng nói, nhiều nhất đồng thời truy chúng ta có chừng hơn 60 người, hắn vẫn còn chỉ huy hơn 30 người làm việc, này liền không sai biệt lắm 100. Hơn nữa hắn nhìn rất nhẹ nhàng, đoán chừng toàn bộ chỉ huy cũng vấn đề không lớn. Đại Bạch phẫn hận nói, vậy làm thế nào? Chúng ta thì làm nhìn xem. Này đáng chết xuất sinh. Lưu Hắc Bảo đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nhìn, hắn không chỉ huy những người kia làm việc, bắt đầu an bài chỗ đứng của bọn họ. Có phải hay không kia cái gì, hiện thế, muốn bắt đầu. Hoài Trung hít một hơi thật sâu, nói, đi thôi, chúng ta đi cùng hắn đàm phán. Hoài Trung dứt lời, liền cất bước hướng rột đi đến, hai người vội vàng đuổi theo. Lưu Hắc Bảo nghi ngờ nói, đàm phán? Chúng ta dựa vào một chút gần cháu trai kia liền phái người đuổi theo chúng ta chặn, thế nào đàm luận a? Hơn nữa đàm luận cái gì a? Ngươi nói là để cho hắn đem Đại Bạch người nhà chữa khỏi, chúng ta liền không ngăn cản hắn. Hoài Trung lắc đầu nói, không được, chúng ta còn có người nhà không tìm được, chúng ta còn phải ngăn cản bọn họ, hơn nữa nói hắn như vậy cũng chỉ sẽ nắm chúng ta. Ta ở cái thôn kia hẳn là cũng không an toàn, bọn họ nói kia cái gì ổ sở hẳn là ở nơi đó gây sự. Chủ yếu là không có biện pháp khác, chỉ có thể thử một chút, làm gì đều phải kéo tới lao hắc bạo trùng, liều mạng hắn một đợt. Ba người đi tới sẽ không bị công kích cự ly tối đa, đây là mấy lần trước thăm dò tổng kết ra. Rốt ngẩng đầu nhìn ba người một mắt, vừa muốn phái người đi đuổi đi bọn họ, lại nghe thấy Hoài Trung lớn tiếng hô, "Rốt, đừng động thủ, chúng ta nói chuyện." Rốt không có phản ứng đến hắn, khống chế mấy chục người tiếp tục hướng ba người đi đến, lại nghe thấy Hoài Trung lại hô, "Rốt, ngươi đây cũng là tại hiến tế à? Vì chờ ổ sở cái tên chó chết đó tới bắt, vật dẫn, sao?" Rốt sừng sốt một chút, để cho chuẩn bị đi đuổi theo Hoài Trung ba người mấy chục người dừng bước. Chỉ thấy hắn suy tư một hồi, chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi thật sự rất có ý tứ." Ngay cả ta tư liệu cũng không biết, vậy mà đần độn ở đó mai phục ta. Lại có thể biết rõ chúng ta kế hoạch, cái này rất kỳ quái, không phải sao? Hồng Thương bây giờ là thế nào? Huấn luyện được người mới như thế nào chịu tượng như vậy? Lưu Dòng Hắc Bảo hét lên, bớt nói nhảm. Kế hoạch đều bị chúng ta biết còn không đầu hàng. Rốt liếc Lưu Hắc Bảo một cái, mở miệng nói, cái này có gì khác nhau sao? Kế hoạch bị các ngươi biết rõ thì sao? Hoài Trung dùng năng lực nhìn ra được hắn chính xác rất bình tĩnh, liền mở miệng nói, khác nhau chính là chúng ta biết rõ những người này đều sẽ bị ngươi như thế, mà ngươi đem bọn hắn hiến tế sau đó ngươi liền không có người có thể thao túng. Mà những thứ này cũng liền miễn cưỡng đủ hiến tế số lượng à, ngươi có thể lại trở về bắt người, thế nhưng dạng chúng ta cũng sẽ theo ở phía sau giết người. Còn không hiểu không? Có chúng ta tại ngươi liền không cách nào hoàn thành hiến tế. Rốt ôn hòa liếc Hoài Trung một cái, mở miệng cười nói, a, xem ra các ngươi là nghe được ta cùng Hồng Tổ tiểu tử kia trò chuyện. Cái này đối ta tới nói là tin tức tốt, lời giải thích các ngươi có một cái điều tra hệ người, như thế ta nhiều lắm là sẽ ứng đối hai cái hệ chiến đấu người. Lưu Hắc Bảo nghe nói như thế bĩu môi khinh thường. Ba người tất cả đều là hệ phụ trợ, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Chỉ thấy rụt dừng một chút, cười nhìn xem ba người mở miệng nói, hơn nữa, ta cũng không cho rằng ta không có người có thể điều khiển liền không đối phó được các ngươi. Hoài Trung hít một hơi thật sâu nói, ngươi xác định nha. Ngươi không biết ta nhóm năng lực a. Không có đầy đủ người thử lỗi, ngươi thật sự sẽ không chết nha. Lệ Nghiễn thi thể liền nằm ở đó bên cạnh, ngươi có thể thấy chúng ta cơ hồ không có thương thế, chúng ta giải quyết hắn rất nhẹ nhàng. Rốt nụ cười vẫn như cũ không thay đổi, thản nhiên nói, phải không? Thế nhưng là y phục của các ngươi rất rách rưới, rách nát triệt để như vậy, nhìn một cái chính là Lệ Nghiễn tạo thành. Hơn nữa phía trên tất cả đều là vết máu, cơ hồ đem y phục của các ngươi nhiễm cái sắc. So với các ngươi nhục thể rất mạnh, ta càng có khuynh hướng trong các ngươi có một cái trị liệu hệ. Điều này nói rõ ta chỉ cần đối mặt một cái hệ chiến đấu là được rồi, không phải sao? Lưu Hắc Bảo lại bĩu môi khinh thường, ngươi thật muốn nhiều, một cái cũng không có. Hù chết ngươi nha. Hoài Trung dùng tay gõ đầu, không ngừng dùng năng lực dò xét rốt, muốn tìm ra hắn tâm tình chập chững chỗ, nhưng mà thật đáng tiếc, hắn quá bình tĩnh. Hoài Trung nhìn chằm chằm rốt, chậm rãi mở miệng nói như vậy, ngươi có thể một người một ngựa giết chết Lệ Nghiễn nha. Chúng ta có thể, sự thật đặt ở nơi này bên trong. Chính ngươi quyết đoán a, thực lực của chính ngươi hẳn là tin tưởng. Lúc nói chuyện, Hoài Trung một mực nhìn chằm chằm vào rốt, quả thật có tâm tình chập chững, nhưng mà không lớn, tương tự với thật là phiền phức thật là xui xẻo loại trình độ này. Chỉ thấy Rốt trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, vậy thì có cái gì ý nghĩa đâu? Các ngươi cũng không phải không biết Ổ Sở đại nhân sẽ đến. Dây dưa một hồi thôi, đối với chuyện phát triển có ảnh hưởng gì sao? Thay đổi duy nhất chính là, chờ Ổ Sở đại nhân đến, các ngươi còn có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Hoài Trung cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta mấy cái này người sao? Quan mỏ cùng Ổ Sở nơi đó sẽ không người sao? Rốt bình thản mở miệng nói, quan mỏ nơi đó rất an toàn, ta không cho rằng hội xuất vấn đề gì. Hơn nữa, các ngươi xa xa đánh giá thấp Ổ Sở đại nhân cường đại. Sự tình vẫn sẽ không thay đổi. Bầu không khí rất ngạt thở, sự tình tựa hồ lâm vào thế bí, Rốt nhìn không có ý định tiến hành hiến tế, hắn đang chờ Ổ Sở tới. Song Vương ai cũng không hề động, Hoài Trung buồn bực móc ra hộp thuốc lá, chuẩn bị tới một cây. Đây đúng là một cái vô giải cục diện, chính mình ba người nắm Rốt không có cách nào, mấy người kia cái gì Ổ Sở tới, sự tình sẽ trở nên càng hỏng bét. Bây giờ để cho Lưu Hắc Bảo bạo chủng liệu mạng một đợt, thật sự ổn thỏa sao? Bọn họ quá nhiều người, vạn nhất một cái không giết chết Rốt, Lưu Hắc Bảo liền không ra được. Hoài Trung vận dụng năng lực đuổi buồn bực, cho Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch phân khói, móc bật lửa ra chuẩn bị châm lửa. Ngay tại móc bật lửa ra trong nháy mắt, Hoài Trung kinh ngạc cảm nhận được trong cơ thể của Rốt bạo phát ra kịch liệt tâm tình chập chờn. Là kinh ngạc, là không thể tưởng tượng nổi. Mãnh liệt như vậy, Hoài Trung quên đi đốt thuốc, ngẩng đầu đi xem Rốt, cái kia trương bình tĩnh nho nhã khuôn mặt đã bị phá bỡ. Ánh mắt hắn đờ đẫn trực câu câu nhìn chằm chằm Hoài Trung trên tay cái bật lửa. Chương 17, bom khói chỉ thấy Rốt nhìn chòng chọc vào Hoài Trung trên tay cái bật lửa, cấp bách mở miệng nói, trên tay ngươi cái kia cái bật lửa là từ đâu tới? Hắn âm thanh từ tính trở nên có chút khàn khàn. Hoài Trung ngẩng người, cúi đầu nhìn về phía trong tay cái bật lửa. Hắn là bởi vì trong tay của ta cái bật lửa mới biến thành thất thố. Cái bật lửa ta nhớ được này là vừa xuyên qua lúc liền để ở trên bàn, hắn vì cái gì hỏi như vậy? Hắn kiểu nói này, quả thật có chút kỳ quái, một mạc trong nhà vì cái gì có cái tao bao kim sắt cái bật lửa. Hoài Trung nhanh chóng kiểm chế tâm thần, không có lý tới Rốt, cúi đầu đem thuốc lá nhóm lửa, sau đó đem cái bật lửa đưa cho Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch. Hai người bọn họ mặc dù không hiểu được, nhưng mà cũng im lặng không lên tiếng nhóm lửa thuốc lá, sau đó đem cái bật lửa trả lại cho Hoài Trung. Ở trong quá trình này Hoài Trung điên cuồng suy nghĩ, mà Rốt một mực nhìn chòng chọc vào Hoài Trung, không tiếp tục đặt câu hỏi. Chỉ thấy Hoài Trung phun ra một điếu thuốc, giương lên trong tay cái bật lửa, cười đối Rốt nói, ngươi nói xem. Hoài Trung chừng chừng nhìn chằm chằm Rốt, nét mặt của hắn không thay đổi, nhưng mà thể nội cảm xúc không lừa được người, câu nói này lại tạo thành một hồi tâm tình chập chờn. Có thể khiến Hoài Trung thất vọng là, Rốt không có cho ra đáp lại, hơn nữa trong cơ thể hắn cảm xúc bắt đầu hướng đi bình ổn, hắn tại ưu tiên điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn quá lao đạo, có thể Hoài Trung không muốn bỏ qua cơ hội này. Hoài Trung vừa cười mở miệng nói, ngươi đoán chúng ta vì cái gì bây giờ mới đến? Ngươi nói ngươi trước đó cũng là hồng thương đúng không? Vậy ngươi đoán xem chúng ta trước khi đến, cùng ai cùng một chỗ? Hoài Trung điên cuồng phóng bom khói, ngược lại thất bại cũng không thiệt hại. Cũng may nhìn thành công, Rốt cảm xúc lại bắt đầu kịch liệt ba động. Rốt nhìn chòng chọc vào Hoài Trung mở miệng nói, này không phù hợp lý, nếu như là mấy lao già kia tới, làm sao không biết nói cho các ngươi biết tình báo của ta? Các ngươi không rõ ràng bật kia phân lượng, các ngươi đây là đem Hồng Mạn Đế quốc bỏ vào nơi đầu sóng ngọn gió. Hoài Trung gậy đánh gói bụi, chậm rãi nói, chúng ta có điều tra hệ à, vốn là cho là có thể che đậy cảm giác của ngươi, không thể không thừa nhận chính xác xem từ ngươi. Nhưng nó sẽ không đối kết quả có ảnh hưởng gì, không phải sao? Hoài Trung vừa nói một bên bụng trộm tại Lưu Hắc Bảo phía sau lưng vẽ lên một cái dấu chấm hỏi, Lưu Hắc Bảo sửng sốt một chút, tiếp đó khẽ gật đầu một cái. Rốt đã không cách nào bảo trì biểu tình trên mặt, không tiếp tục để ý Hoài Trung, kinh nghi bất định đứng tại chỗ suy tư. Hoài Trung chọn lấy một cái Rốt tâm tình chập chờn cực đại nhất, đột nhiên dẫn nổ tâm tình của hắn. Tiếp đó Hoài Trung lập tức chụp Lưu Hắc Bảo phía sau lưng một cái. Rốt cảm giác chính mình trong nháy mắt bị cực lớn lo nghĩ cùng do dự bao trùm, liền đơn giản hô hấp cũng bắt đầu kiềm chế, hắn thậm chí nghĩ lớn tiếng gầm thét phát tiết ra ngoài. Rốt không thể tránh khỏi xuất hiện hoàn thần, nhưng mà hắn lập tức phản ứng lại, nhưng mới vừa lấy lại tinh thần, liền phát giác được sau lưng của mình xuất hiện một đạo tiếng hít thở nặng nề. Rốt theo bản năng giảm xuống trọng tâm quay đầu đi, một giây sau, một đạo sắc bén âm thanh xé gió gào thét mà đến, trong nháy mắt tức mất chính mình một lỗ tai, tiếp đó trọng trọng chém vào mình một bên trên bờ vai. Số lớn máu tươi trong nháy mắt tràn ra, Rốt đã dùng thôn dân góc nhìn thấy được sau lưng mình cái kia cầm thuần sắt Lưu Hắc Bảo. Rốt cấp tốc khống chế thôn dân hướng Lưu Hắc Bảo đánh tới, đồng thời bày ra một bộ bởi vì kịch liệt đau nhức mà trì độn dáng vẻ, dẫn dụ Lưu Hắc Bảo tiếp tục công kích, mà chính mình có thôn dân góc nhìn không thể lại bị đánh tới. Lưu Hắc Bảo chính xác do dự, vừa định giơ lên thuần sắt lại đến thoáng cái, chỉ nghe thấy xông lại tiếp ứng chính mình Hoài Trung tiêu cấp bách hô, "Lão Hắc, chạy!" Lưu Hắc Bảo quả quyết vắt chân lên cổ mà chạy, có thể do dự lần này rất muốn mạng, số lớn thôn dân đã bao đến đây. Một phen cổ chiến, thời khắc sống còn Lưu Hắc Bảo lại nhẫn nhịn một cái khoảng cách rất ngắn tuấn gì, lúc này mới máu me khắp người miễn cưỡng bỏ ra. Ba người tụ hợp, phụ trách tiếp ứng Hoài Trung cùng Đại Bạch thương cũng rất nặng, nhất là Đại Bạch, bạo chủng một đợt, chém ra một lỗ hổng, bằng không thì hắn cùng Hoài Trung cũng phải bị cuốn ở bên trong. Đại Bạch nhanh chóng vận dụng dị năng cho ba người trị liệu, Lưu Hắc Bảo một mặt áo nào nói, "Tháo, còn kém 2 tấc a." Lão già này phản ứng quá nhanh. Hoài Trung cắn răng an ủi, "Không có việc gì, sóng này không lỗ, có thể chạy đến là được. Còn có Đại Bạch, ngươi năng lực này chuyện ra sao? Trị liệu thế nào đau như vậy?" Lưu Hắc Bảo cũng cắn răng phụ hòa nói, "Tháo, ta đã sớm muốn đậu đen rau muống, lần trước càng đau. Ngươi cái này dị năng dùng đúng không?" Đại Bạch tức giận mà nói, "Chỗ nào không đúng đây? Yêu trị thì nhịn, không trị thì lăn. Con mẹ nó chọn tới." Rốt cắn răng kiểm tra thương thế, từ trong quần áo vải lót lấy ra một túi thuốc cầm máu tệ, thoa lên mình lỗ tai cùng trên bờ bay. Rớt một cái lỗ tai, phế đi một cái cánh tay. Càng chết là tâm cảnh khuấy động, ruột cảm giác chính mình không cách nào làm ra chính xác phán đoán, tâm cảnh lăn lộn cực kỳ kịch liệt, chính mình cố gắng lắng lại lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một cái trị liệu hệ, một cái không gian hệ, còn có một cái rất kỳ quái, tâm linh hệ. Chính xác cũng là hạt giống tốt, nhất là cái kia không gian hệ, nếu như cái kia có thể điều khiển nội tâm tiểu tử nói là sự thật, chính mình đây là bị xem như đá mài đao. Thế nhưng là tổ chức kế hoạch rất nghiêm mật, thậm chí đi tới nơi này cũng là tạm thời chọn lựa, theo lý thuyết nhiều lắm là đánh bậy đánh bạ tới một chi tiểu đội, bọn họ là thế nào làm được nhanh như vậy bố cục? Ô sợ đại nhân nơi đó xảy ra chuyện sao? Hắn lời nói đến cùng muốn hay không tin? Không được, tình trạng của ta không đúng, bây giờ không thể làm ra quyết đoán. Chỉ thấy Hoài Trung ba người chữa khỏi thương, dạo chơi tách tách lại trở về cái kia sẽ không bị đuổi theo chém cự ly tối đa. Lưu Hắc Bảo lớn tiếng hét lên, cái kia lão đăng, còn không mau cảm tạ tiểu gia vừa rồi tha ngươi một mạng, còn không nắm chặt đầu hàng. Hỏi ngươi nhiều lần đạo, ngươi đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Bình thường hoàn toàn có thể miễn dịch rắc rưởi lời nói, bây giờ lại nghe ruột chán nổi gân xanh lên, đè nén phái người đi chặt tên hỗn đản kia xúc động. Hoài Trung lần nữa vuốt vuốt cái kia kim sắc cái bật lửa, mở miệng nói, ngươi bây giờ thụ thương không nhẹ, hơn nữa ngươi điều khiển nhiều người như vậy, dị năng tiêu hao không nhỏ à? Bây giờ có thể tâm sự sao? Ta liền hỏi mấy vấn đề, dù sao ngươi bây giờ trong lòng không dễ chịu a. Giết ngươi làm không được, nhưng ta có thể lại đến mấy lần vừa rồi công kích như vậy ác tâm ngươi. Rốt hít một hơi thật sâu, hỏi, trò chuyện cái gì? Ngươi điều khiển những người này thế nào? Ta nói chính là những cái kia lờ đẫn. Rất đơn giản, ý thức bị phá hủy, từng cái chảo có ý thức người, lượng công việc cũng quá lớn. Như thế nào phá hủy? Đem vật dẫn mang tới, kích động nó liền sẽ phạm vi tinh chất chôn vùi ý thức, đến nỗi ngoại vi thôn dân sẽ bị vặn bèo nhận thức. Cái gì là vật dẫn? Ta không có vấn đề nói cho các ngươi biết một chút không quan trọng chuyện, nhưng cũng giới hạn nơi này. Vậy những này bị phá hủy ý thức người, còn có thể cứu sao? Bọn họ có thể nói đã chết, chỉ còn lại một bộ khu xác, này cũng coi là người sao? Nhận thức vặn bèo đồng dạng, vặn bèo quá kỳ quái, cái kia coi như người sao? Nghe nói như thế, Hoài Trung ba người tâm lập tức trầm xuống, nhất là Đại Bạch, trừng bò đầy tia máu con mắt nhìn chòng chọc vào rốt, răng cắn cốt két kêu vang. Súc sinh, ta giết chết ngươi. Chỉ thấy Đại Bạch mất lý trí mang theo lưới búa liền phóng đi. Chương 18, quặn mỏ Đại Bạch. Tỉnh táo. Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo thật chặt ôm lấy Đại Bạch, Hoài Trung vội vàng dùng năng lực loại trừ rơi Đại Bạch phẫn nộ. Đến nỗi bi thương, Hoài Trung cảm thấy chính mình không có tư cách loại trừ. Đại Bạch dần dần không vùng vẫy, tiếp đó nước mắt từng viên lớn từ trên mặt lăn xuống, trọng trọng đập chúng bị máu tươi thấm ướt trên mặt đất. Đại Bạch một bên chảy nước mắt, một bên nhìn xem đối diện Mộ Mộ cùng muội muội, các nàng tại rột dưới thao túng không còn như cái đầu gỗ, là có nhãn thần, nhưng đó là rột ánh mắt. Đại Bạch im lặng tức tiết, không có cuồng loạn gào khóc, chỉ là thuần túy bi thương. Có thể Đại Bạch từ hôm nay thấy Mộ Mộ cùng muội muội một khắc kia trở đi, trong lòng liền có dự chủ, bi thương từ một khắc này liền bắt đầu ngâm hắn, cho nên khóc thầm rất thông thuận, không cần run rẩy, gào thét, cô biết những thứ này công tác chuẩn bị, đơn giản phóng thích liền tốt. Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo liền đứng tại Đại Bạch bên người lặng lặng cùng hắn tức tiết. Rốt có chút nghi hoặc nhìn một màn này, hắn cảm thấy cái này có chút kỳ quái. Vì cái gì thúc thiết? Loại tâm tính này có thể gánh vác Hồng Thương nhiệm vụ sao? Vẫn nói mình rời đi Hồng Thương quá lâu, huấn luyện phương hướng thay đổi. Hay là cái này ba cá nhân tư chất quá tốt, nhưng có tính cách thiếu hụt, phái bọn họ đi ra ma luyện tâm tính. Vẫn là nói, cái kia trị liệu hệ người nhà vừa vặn ở trong thôn này, bị liên lụy. Hoài Trung lạnh lùng nhìn xem rốt, hắn cảm giác được trong cơ thể của rốt lại mới xuất hiện một câu nghi hoặc. Mặc dù Hoài Trung vẫn luôn nhìn không hiểu thế cục, duy nhất thủ đoạn chính là phóng bom gói, nhưng mà không cho địch nhân suy nghĩ nhất định không sai. Thế là Hoài Trung lại đem cố này mới nghi hoặc dẫn nổ, rốt vốn là bị dẫn nổ một lần, này liền đầy đủ cam đoan hắn vấn đề gì đều nghĩ không rõ. Rốt cắn răng nhìn chằm chằm Hoài Trung, cái này dị năng kỳ quái tiểu quỷ vừa rồi tuyệt đối lại đối mình làm cái gì. Nhưng mà rốt không nghĩ ra, hắn cảm giác chính mình một cô suy nghĩ sẽ không khống chế được phân lưu thành rất nhiều phần. Trong đầu mỗi bước lên một cái nhân tố, suy nghĩ của mình liền sẽ bám vào đi lên, đi hoài nghi, tiếp đó do dự. Điều này sẽ đưa đến chính mình tự hỏi không cách nào tiến lên, giống như gợn sóng đến trên bờ cát, hoặc là sẽ bất lực lui về, hoặc là liền sẽ rơi vào trong vô số cát sỏi. Đại Bạch nước mắt dần dần chảy khô, hắn lau mắt, đem cừu hận ép vào đáy mắt, vô Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo bà bài nói, nên làm cái gì thì làm cái đó, ưu tiên cứu những thứ khác người nhà, không cần lo lắng cho ta. Hoài Trung gật đầu một cái, nhìn về phía Rốt, nói đến nói, ngươi còn không rời đi sao? Thế cục đã rất rõ ràng. Rốt lắc đầu nói, ta bây giờ sẽ không làm bất luận cái gì quyết đoán, ngươi cũng có thể tiếp tục nhiễu loạn nội tâm của ta, nhưng hành vi của ta sẽ không cải biến. Hoài Trung tâm trầm xuống, sự tình lại lâm vào cục diện bế tắc, chờ hắn nói cái kia ổ sở tới làm sao bây giờ. Đúng lúc này, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, mặt đất phảng phất đều đi theo lắc lư một cái. Đại Bạch kinh ngạc nói, là hầm mỏ phương hướng. Rốt sát mặt biến, quặn mỏ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ nói là sự thật? Vậy thì phải làm ra cải biến, chính mình phải đi nhìn một chút. Chỉ thấy rốt khởi động pháp trận, mặt đất nổi lên từng trận hồng quang, phía trên thi thể dần dần biến thành huyết thủy, mắt trần có thể thấy bị mặt đất cấp tốc thôn vệ. Rốt cũng không có hiến tế người sống, hắn còn cần binh lực đi quặn mỏ kiểm tra tình huống. Hoài Trung ba người ngơ ngác nhìn rốt thao tác, là thật là có chút chấn kinh. Lưu Hắc Bảo nuốt nước miếng một cái, nói, đây là ma pháp sao? Ta tháo. Còn giảng hay không khoa học? Hoài Trung cũng nuốt nước miếng một cái nói, cũng hợp lý, dù sao ta siêu năng lực đều có, thế giới này làm khoa học kỹ thuật rõ ràng không có tiền đồ. Bằng không thì giống rột loại kia điên rồ, tùy tiện khống chế một cái quốc vương liền trực tiếp hạch phế thổ. Đại Bạch gãi gãi đầu, nói, hai người ba ba gì đây? Đối diện cái kia hỗn đản giống như muốn lên đường, chúng ta theo kịp. Chỉ thấy rốt khống chế hơn 100 người liền bắt đầu di động, ba người vội vàng đuổi theo, đi một hồi, Lưu Hắc Bảo hỏi, cái này muốn đi quặng mỏ sao? Đại Bạch kỳ quái nhìn Lưu Hắc Bảo một cái nói, đúng vậy à, ngươi không phải liền ở đây cái thôn sao? Cái này còn không rõ ràng. Hoài Trung vô vô bả vai Đại Bạch, nói, Đại Bạch, chuyện này trước không nói, nếu là lần này sống tiếp được, ta trò chuyện tiếp. Đại Bạch bình tĩnh liếc Hoài Trung một cái, gật đầu một cái. Hoài Trung lại tiếp tục mở miệng nói, các ngươi nhìn, trên đường gặp một chút nhận thức vặn vẹo người, nhưng mà rốt cũng không có lựa chọn khống chế bọn họ. Nếu là chặn đường cũng là trực tiếp giết chết, lời giải thích hắn tiêu hao rất lớn, đây là một cái tin tức tốt. Lưu Hắc Bảo thấp giọng nói, ai, đúng, cái kia hồng thương là cái gì đồ chơi? Còn có cái kia cái bật lửa là tình huống gì? Hoài Trung trả lời, hồng thương ta trên báo chí thấy qua, hẳn là quốc gia này. Tương tự bộ đội đặc chủng loại kia a. Đến nỗi cái bật lửa Hoài Trung trầm mặc một chút, quay đầu hỏi hướng Đại Bạch nói, Đại Bạch, vẫn là câu nói kia, sống sót lại cùng ngươi giảng giải. Ta hỏi ngươi, trong nhà của ta là một nhà ba người đúng không? Đại Bạch phức tạp nhìn xem Hoài Trung, gật đầu một cái. Vậy ta trước đó không hút thuốc lá, cha ta cùng ta mẹ hút thuốc không? Đại Bạch lắc đầu. Hoài Trung thoáng cái mở to hai mắt, trong nháy mắt toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Đều không hút thuốc lá. Bật lửa kia cùng bao thuốc kia tại sao lại xuất hiện ở nhà ta? Tại kết hợp dồn phản ứng, chẳng lẽ cái kia cái bật lửa là cái kia ổ sở? Giả thiết là hắn, vì cái gì đi nhà ta? Càng nghĩ càng loạn, Hoài Trung quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa, thiếu khuyết mấu chốt tin tức. Hoài Trung lấy ra hộp thuốc lá cùng cái kia cái bật lửa, cho hai người phát khói, Hoài Trung một bên rút một bên đem chơi lấy cái bật lửa, tiếp đó lắc đầu, đem nó nhét vào trong túi. Đại khái đi mười mấy phút, mấy người đã đến quặng mỏ rõ ràng vừa mới trải qua nổ tung, cảnh tan hoang trên mặt đất, trải rộng máu tươi, thịt nát cùng gãy chi. Nơi này nhìn cùng quảng trường tình huống không sai biệt lắm, cũng có khắc họa trận pháp vết tích, chỉ bất quá nhiều một hồi nổ tung. Nhưng mà không có mùi thuốc súng, là một loại dị năng sao? Dần dần đi tới miệng quáng, rốt quay đầu nhìn Hoài Trung ba người một mắt, mở miệng nói, nếu không thì các ngươi đi xuống trước, ta cho các ngươi đoạn hậu. Lưu Hắc Bảo cười ha hả nói, hại, ngươi nhìn ngươi cái này lao đăng, ngươi theo chúng ta khách khí nê mà à? Rốt lạnh lùng liếc Lưu Hắc Bảo một cái, liền dẫn đầu tiến nhập quặng mỏ. Lưu Hắc Bảo đưa cổ hướng bên trong nhìn một chút, nói, ta đi vào trước xem, vạn nhất cháu trai này ở phía trước mai phục chúng ta đâu? Ta lại nhẫn nhịn một đợt cự ly ngắn chuẩn bị, đầy đủ ta chạy. Lưu Hắc Bảo dẫn đầu tiến vào quặng mỏ, Hoài Trung cùng Đại Bạch từ từ đuổi kịp. Bên trong rất đen, cơ hồ chính là sờ soạn đi, trên mặt đất ngược lại là có một chút bể nát cũ kỹ đèn tin sắc. Lưu Hắc Bảo vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Ngươi không cần ngươi cho cả nát làm gì? Lão tử mặc dù gọi lão hắc, nhưng mà lão tử sợ tối. Lưu Hắc Bảo ánh mắt dần dần thích ứng hắc ám, ít nhất không cần lại vịn tường đi. Trên mặt đất dần dần bắt đầu xuất hiện thi thể, kỳ quái là tất cả đều là tiểu hài tử thi thể. Lưu Hắc Bảo vừa đi vừa lẩm bẩm, hắc ám hoàn cảnh quá bị đè nén, còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thi thể. Thi thể tựa hồ càng ngày càng nhiều, phía trước mắt trần có thể thấy một đoạn ngắn lộ cũng là. Lưu Hắc Bảo cúi đầu tìm được có thể đặt chân khe hở, dù sao đều là trẻ con thi thể, không đành lòng dẫm. Ngay tại đi mau xong một đoạn đường này thời điểm, Lưu Hắc Bảo mu bàn chân không cẩn thận đụng phải một đứa bé cổ. Lưu Hắc Bảo con ngươi đột nhiên co lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt phía sau lưng, hắn thoáng cái đem chân rút trở về. Có nhiệt độ, có mạch đập. Một giây sau, đột nhiên từ hai cái chân mắt cá chân chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, Lưu Hắc Bảo không cách nào lại trèo chống đứng thẳng, lập tức kêu thảm hướng về mặt đất ngã xuống. Chương 19, mai phục giờ khắc này, sẽ phải ngã xuống đất. Lưu Hắc Bảo nghe được rất nhiều âm thanh. Xung quanh mình huyên náo sột soạt đứng dậy âm thanh. Phía trước truyền đến một đám người chạy âm thanh. Sau lưng mình truyền đến chạy âm thanh cùng tiếng la. Lưu Hắc Bảo không lo được kinh hãi cùng kịch liệt đau nhức, nhanh chóng phân tích thế cục. Phía trước là ruột tại dẫn người trở về chạy, đằng sau là Hoài Ca cùng Đại Bạch, bên cạnh ta chỉ có những cái kia thi thể. Rõ ràng đã trúng ruột mai phục, nhưng mà phải dùng thuấn di sao? Chân của ta đoạn mất sao? Đứt dùng thuấn di chạy không được đi. Lưu Hắc Bảo rơi xuống đất, lập tức mở ra dị năng, nghe được chính mình bên cạnh có hơn 10 đạo tâm nhảy âm thanh, gần nhất có 3 cái, một cái tại phía trước, hai cái ở phía sau. Ba người này liên tiếp chính mình, những thứ khác đều tại hướng về chính mình mà tới. Lưu Hắc Bảo không có gấp đứng dậy, đùi dùng sức hướng phía trước đánh tới, để cho sau lưng lại bổ về phía chính mình hai đao thất bại, thuận tiện đem phía trước đứa trẻ kia bổ nhào. Lưu Hắc Bảo bổ nhào đứa trẻ kia sau đó, lập tức nắm lấy y phục của hắn, dùng sức đem hắn cho ném tới sau lưng đi, dạng này chính mình cũng chỉ cần đối mặt một cái phương hướng công kích. Cái này quan ra, Lưu Hắc Bảo sử xuất toàn bộ sức mạnh, dùng năng lực xác nhận sau lưng cái kia hai cái tiểu hài vị trí, hoàn mỹ dùng trong tay đứa trẻ kia đập ngã sau lưng hai cái tiểu hài. Lưu Hắc Bảo nắm cơ hội này nếm thử đứng dậy, vận khí không tệ, mặc dù đau đớn khó nhịn nhưng mà có thể đứng lên tới. Chân trái chém vào không quá sâu, có thể sử dụng bình thường, chỉ cần có một chân có thể thừa trọng là được, như vậy thì miễn cưỡng có thể chiến đấu. Lưu Hắc Bảo dùng chân trái chống đỡ lấy cơ thể, đùi phải đầu gối đè vào trên vách tường, điên cuồng cơ thủ sắt. Dù sao cũng là tiểu hải tử, trước hết nhất xông tới mấy cái đều bị lập tức đập ngã, nhưng mà Lưu Hắc Bảo cũng sợ bọn hắn hơn 10 cái cùng một chỗ xông, như thế chính mình nhất định sẽ bị bổ nhào. Lưu Hắc Bảo một bên vung vẩy thủ sắt, một bên vội vàng hô, rốt thấy rõ ràng, liền lao tử chính mình tại cái này, lao tử một cái thuấn di liền có thể đi. Làm bị thương lão tử có ích lợi gì? Chúng ta có trị liệu hệ. Nắm chặt quay đầu trở về đi. Đừng lãng phí lẫn nhau thời gian. Những đứa bé này ta nhìn ngươi cũng không hiếm có. Coi như ám toán tiểu gia đánh đổi. Dứt lời, Lưu Hắc Bảo khẩn trương dùng dị năng nghe ruột động tĩnh bên kia, 3 giây sau, hắn thật dài thở dài một hơi, ruột quay đầu trở về. Lao Đăng, nhường ngươi biết biết cái gì là hệ biểu diễn cao tài sinh, cái gì gọi là vua màn ảnh chi tư. Tiểu gia lần trước ra tay, thế nhưng là trực tiếp đem Hoài Ca dọa cho đã thức tỉnh. Ngươi cái Lao Đăng nhiều gì a? Lưu Hắc Bảo dùng sức cơ thủ sát, ở trong lòng tính toán Hoài Trung cùng Đại Bạch chạy tới thời gian. Đã trúng mười mấy đao Lưu Hắc Bảo, cuối cùng tại bị bổ nhào phía trước chịu tới tiếp biệt đến. Lao Hắc, không có sao chứ? Đại Bạch vẫn là một ngựa đi đầu, Hoài Trung chạy không có hắn nhanh, chạy tới còn phải hơn 10 giây. Đại Bạch trực tiếp một cước một cái, o nhìn thể trạng đối phó Tiểu Hải, dùng chân dễ dàng hơn, một cước xuống đối phương liền không bỏ dậy nổi. Nhưng lại tại Đại Bạch muốn đá một cái tiểu nữ hài lúc lại ngây ngẩn cả người, trung quanh rất đen, thấy không rõ khuôn mặt, Đại Bạch đội vàng ngồi xổm xuống đi xem tiểu nữ hài kia khuôn mặt. Tại hạ ngồi xổm quá trình bên trong Đại Bạch bị đâm một đao, nhưng hắn tựa như cũng không thèm để ý, tùy ý dùng cánh tay ngăn trở, tiểu nữ hài đao tụt tay, trực tiếp cắm vào Đại Bạch trên cánh tay, Đại Bạch lại không có để ý tới, chỉ là phức tạp nhìn xem tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài kia sửng sốt một chút liền không còn công kích, trầm mặc ngẩng đầu cùng Đại Bạch nhìn nhau. Chạy tới Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo cùng một chỗ giải quyết xong những người còn lại, liền nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này. Lưu Hắc Bảo vừa định mở miệng, liền bị Hoài Trung vỗ bả vai cắt đứt. Hoài Trung dùng năng lực cảm nhận được Đại Bạch cảm xúc, đây chính là muội muội của hắn. Chỉ thấy tiểu nữ hài kia khỏe miệng bút lên tới một vòng đường cong, cười nhạo nói: "A, xem ra đứa bé này là người nhà ngươi. Ngươi bây giờ chém đứt chính mình một cái cánh tay, ta đem cố này thể xác giao cho ngươi, như thế nào?" Đại Bạch không nói gì, chỉ là ngây ngốc nhìn xem tiểu nữ hài khuôn mặt, tựa hồ suy nghĩ đã tung bay. Rốt không có chờ đến đáp lại, liền bật cười một tiếng, sau đó rời đi Đại Bạch muội muội cơ thể. Nhưng sau khi hắn rời đi, Đại Bạch muội muội trở thành một cỗ thi thể. Thi thể ngã xuống đất âm thanh tựa hồ đánh thức thất thần Đại Bạch. Đại Bạch đờ đẫn liếc mắt nhìn thi thể, liền trầm mặc cởi áo khoác ra, cẩn thận đem muội muội bao vây lại, nhẹ nhàng bỏ trên đất. Đại Bạch quần áo đối với muội muội của hắn tới nói quá lớn, nàng giống như hải nhi bị bao khỏa ở trong tã lót, co giúp ở bên trong an tĩnh tại ngủ say. Đại Bạch cứng rắn đứng thẳng người lên, đem ánh mắt từ muội muội trên thân cắt đứt, nổ xong trên cánh tay đao, đi đến trước mặt Lưu Hắc Bảo, bắt đầu cho hắn trị liệu. Lưu Hắc Bảo cùng Hoài Trung cũng không đàm luận muội muội của hắn sự tình, chỉ là vỗ bả vai của hắn một cái. Lưu Hắc Bảo nhe răng trợn mắt mở miệng nói: "Đại Bạch, ngươi cái này dị năng tuyệt đối có thuyết pháp, cái này có hay không sinh nợ đạo à?" Đại Bạch tức giận cho hắn một cái náo trụ, nói: "Nói chính sự." Lưu Hắc Bảo quất lấy hơi lạnh nói: "Cũng trách ta, suy nghĩ tán ba đại, liền không có cam lòng mở dị năng, bằng không thì cách thật xa ta liền có thể phát hiện." "Tháo, lão già này thật đúng là âm hiểm a, vừa vặn tiểu hài tử sức chiến đấu không cao, hắn liền lựa đi ra âm người dùng. Vũ khí tất cả đều là tiểu truy thủ, ta đi ngang qua đều không công kích ta, liền nằm trên mặt đất trang thi thể, chó thật à. Ta nếu là không có vừa vặn phát hiện, vậy thì xong con nhé, chờ ta đi qua một khoảng cách, rốt chắc chắn trực tiếp quay đầu, này liền trực tiếp đem ta làm sủi cảo, ta có thuấn di chạy không được à?" Hoài Trung lắc đầu nói: "Tháo, cũng trách ta, ngươi thuấn di quá ngu bức, ta cũng quên ngươi có thể nghe thanh âm. Ngươi đây còn dò xét cái lông gà lộ a. Cùng đi, ngươi một mực mở lấy dị năng, nghe chung quanh một phút đường đi nhịp tim, 5 phút dò xét một lần rốt nơi đó tình huống." Lưu Hắc Bảo khẽ miệng co giật nói: "Tháo, cái này gọi là trải qua thời gian hiểu không?" Hoài Trung ba người tiếp tục xuất phát, trên đường còn đã trải qua mấy lần mai phục, cũng là một hai cái tiểu hài, tựa hồ rốt chính là vì tham dò cùng làm người buồn nôn. Đúng phải nữa mai phục, ba người cũng không biết, để cho Đại Bạch khống chế lại, tiếp đó khiêng gấp rút lên đường, lại để cho Lưu Hắc Bảo theo ở phía sau hướng về phía mắng, một mực mắng rốt chủ động rời đi cố thân thể kia. Mấy lần sau đó, rốt liền không lại an bài mai phục, ba người có thể an ổn gấp rút lên đường. Đi tới, Lưu Hắc Bảo đột nhiên mở miệng nói, rốt bất động. Cái này lão cẩu chắc chắn sắp xếp người dò đường, hẳn là hắn phía trước có biến. Ta dùng dị năng kéo qua nghe, ta cho các ngươi thuật lại. Chỉ thấy rốt ngưng trọng đứng tại chỗ, hắn phái đi mới ra ngoài thám tử chính xác tao ngộ ba người, nhưng mà mới vừa gặp liền bị miểu sát, chỉ có thể nhìn rõ là một nữ hai nam. Cái này cũng là một đội hồng thương sao? Xuất hiện hai đội hồng thương tuyệt đối không hợp lý, lại thêm hồ sơ đại nhân cái bật lửa. Chẳng lẽ tiểu tử kia nói là sự thật sao? Cái kia cũng chỉ có thể ưu tiên mang đi bật dẫn, tiếp đó đi tìm hồ sơ đại nhân, coi như chỗ của hắn xảy ra vấn đề, cũng nhất định có thể thoát thân. Rốt hít sâu một hơi, lại phái ra hai người hướng về phía trước chạy tới, mà chính mình cũng bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường. Chương 20, Hồng Thương tiểu đội chỉ thấy rốt cố kia dùng để dò đường thi thể, bên cạnh đứng ba người, bọn hắn dường như đang tranh cãi. Trong đó cái kia nắm giữ một đầu lục sắc mái tóc nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tựa hồ rất tức giận, nàng ngũ quan hồn nhiên khả ái, lại nhìn vội vàng sao động đa động, chỉ thấy nàng nhảy tới nhảy lui kêu ầm lên, "Ai ai ai, sao có thể trách ta đây? Ta nghe thấy tiếng bước chân coi như nhiên muốn ném một cái công kích dò xét. Ta làm sao biết hắn yếu như vậy? Lập tức sẽ chết rồi." Đại Bảo, Nhị Bảo, các ngươi làm sao dám chỉ trích ta? Cái kia hai cái gọi Đại Bảo Nhị Bảo người thoạt nhìn như là hai cái đại viên cầu, lại cao vừa rộng, trên mặt thịt run lên một cái, rất có hài hước cảm, hơn nữa dài giống nhau như lúc, hẳn là song bạc hai. Điều này sẽ đưa tất đến cái kia nóng nảy nữ hài đứng tại bên cạnh bọn họ, giống như một cái sinh động vui chơi chó con. Chỉ thấy Đại Bảo bị cốt nói, "Lý Tiểu Tiểu, vốn là trách ngươi, chúng ta hẳn là trước tiên hỏi một chút hắn, bây giờ chúng ta cũng không biết hắn là làm gì." Nhị Bảo bất lực lắc đầu nói, "Tốt Tiểu Tiểu, đừng khi dễ anh ta, chúng ta bây giờ tựa hồ trước mặt và đằng sau đều có địch nhân. Người bình thường chắc chắn là đi không đến nơi này, người kia chắc chắn là bị năng lực giả thao túng. Nhị Bảo ngươi dám nói xấu ta?" Nói xong, Cái kia gọi Lý Tiểu Tiểu nữ nhân nhảy tới đại bảo bên người, thoáng cái bóp đại bảo mập phi bụng, thở phì phò nói, đại bảo ngươi nói, ta khi dễ ngươi sao? Đại bảo càng ủy khuất, vội vàng đong đưa tròn vo mặt to nói, không có không có, Lý Tiểu Tiểu ngươi nhanh buông ra ta. Nhị bảo bất đắc dĩ nhìn xem một màn này, mở miệng nói, đi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đi tôi vẫn là lui lại. Lý Tiểu Tiểu buông lòng ra đại bảo, chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là đi tới. Ngược lại có địch nhân toàn bộ nổ bay. Đại bảo xoa bụng, ủy khuất nói, nếu là gò đại ca còn tại liền tốt, hắn luôn có biện pháp, cũng sẽ không để ngươi khi dễ ta. Nghe nói như thế, nóng nảy Lý Tiểu Tiểu thoáng cái liền yên tĩnh trở lại, nhị bảo sửng sốt một chút lập tức cũng trầm mặc, Lý Tiểu Tiểu lại một lần bóp đại bảo bụng, giữ dằn nói, ngươi nếu biết gò đại ca bảo hộ không được ngươi vậy thì ngoan một điểm. Bằng không thì ta liền mỗi ngày khi dễ ngươi. Nàng tựa hồ còn chưa đủ hả giận, lại đem khuôn mặt nhào vào đại bảo trên bụng, cắn đại bảo ngao ngao trực thiếu, nhị bảo cũng không để ý hai người, đứng ở một bên trầm mặc. Thật lâu, Lý Tiểu Tiểu cuối cùng buông tha đáng thương đại bảo, tiếp đó liền ngồi xổm một bên ngẩn người đi, nhưng đại bảo trên bụng tựa hồ không chỉ là có nước bọt, đối với cái này, con mắt sưng đỏ Lý Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không thừa nhận cái gì. Nhị bảo thở hắt ra, nói, trước chờ 5 phút ta, nhìn người nọ một chút còn phải không phải người tới, nếu là không tới chúng ta lại xuất phát. Ngồi xổm ngẩn người Lý Tiểu Tiểu cùng xoa bụng ủy khuất đại bảo, đều không lý tới nhị bảo, ngầm cho phép. Vài phút sau đó, lại đi tới một người, chỉ thấy người kia vừa mới thò đầu ra liền đội vàng mở miệng nói, trước tiên đừng động thủ. Trước tiên tâm sự, xác nhận một chút lập trường. Lý Tiểu Tiểu siêu thoáng cái đứng lên, khẽ kêu nói, nói ra thân phận của ngươi. Rốt dùng cỗ thân thể này lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi là hồng thương sao? Tiếng nói vừa ra, cỗ thân thể này lại đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt trở thành thịt nát cùng huyết vũ, dính vào bốn phía vách tường cùng trên mặt đất. Tiểu Tiểu, ngươi liền không thể chờ hắn nói xong sao? Nhị bảo nhìn xem Lý Tiểu Tiểu, không biết nói gì. Đại bảo vừa định há mồm phụ họa, liền bị Lý Tiểu Tiểu cho trừng mắt liếc, thế là lại đem lời nói nuốt trở vào. Hỏi hắn đều không nói, người này thật đáng ghét. Lý Tiểu Tiểu tức giận nói. Không đợi nhị bảo mở miệng, hậu phương lại đi tới một người, chỉ thấy người kia lạnh lùng như cũ mở miệng nói, đừng lãng phí lẫn nhau thời gian, ta gọi rốt, các ngươi nếu như là hồng đường, liền hẳn phải biết tư liệu của ta. Lý Tiểu Tiểu trận to hai mắt, nói, ngươi chính là rốt. Ngươi tên phản đồ này. Gia gia của ta mỗi ngày nói thầm ngươi. Rốt trầm mặc một chút, hỏi, gia gia ngươi là? Lý Mặc. Hắn còn tốt chứ? Liên quan gì đến ngươi? Rốt lắc đầu, nói, ly khai nơi này, xem ở gia gia ngươi trên mặt mũi cho các ngươi một cơ hội, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lý Tiểu Tiểu cười lạnh, lại một lần nữa đem hắn vỡ nát. Nhị bảo cùng đại bảo nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu, Lý Tiểu Tiểu giơ cằm lên, nói, đi, đi trước chơi hắn. Nhị bảo suy tư một chút, nói, không được, chúng ta không am hiểu tốc độ, hắn đánh không lại sẽ chạy, còn không bằng đi tới. Lý Tiểu Tiểu cơ nắm tay nhỏ, cả giận nói, cái gì? Cái này to con phản đồ tại cái này, vậy mà không đánh. Nhất thiết phải đánh. Nhị bảo bất đắc dĩ nói, cái kia nhiều lắm là đánh một lần, hơn nữa không thể đuổi theo. Lý Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu nói, đi, đi làm hắn. Dứt lời, ba người liền hướng về rốt phương hướng đi. Mà rốt sắc mặt âm tình bất định, mình bị hai đội hồng thương bao vây, tình huống không tốt lắm. Chỉ có thể rết đi qua đến lòng đất, hết thảy vấn đề liền đều có thể giải quyết. Rốt hướng về phía trước tiếp tục đi tới lấy. Ba. Đại Bạch cho Lưu Hắc Bảo một cái nào trụ, cả giận nói, ngươi cái này bất kỹ năng còn có thể hay không chơi hiểu rồi. Làm sao còn một hồi nghe thấy một hồi không nghe được. Lưu Hắc Bảo ôm đầu, ngượng ngùng nói, quá xa à, ta đây không phải chỉ biết tới suy xét tuấn gì nha, cái này nghe lén cũng không lớn nghiên cứu à. Lại nói, vậy có thể hay không là phía dưới tín hiệu không tốt. Ba. Hoài Trung cũng cho hắn một cái náo trụng, không biết nói gì, dù sao thì là ruột cùng một đám nhân mã lên muốn làm dậy rồi đúng không? Một nhóm người kia có ba người, có nữ, cái khác cái gì cũng không nghe đúng không? Lưu Hắc Bảo chê cười gật đầu một cái. Đại Bạch. 20 cái náo trụng. Tiếp đó xuất phát. Được rồi. Gào gào gào. Đừng đánh. Ba nhóm người đều hành động, một lúc sau, Lý Tiểu Tiểu ba người cùng ruột tao nộ, song phương không nói hai lời liền trực tiếp đánh. Chỉ thấy đại bảo cùng nhị bảo cơ thể trong nháy mắt bành trướng một vòng lớn, vốn là như cái cầu, bây giờ trở nên tròn hơn. Đại bảo chắn Lý Tiểu Tiểu trước người, nhị bảo giống như cái đạn tháo, thoáng cái liền xông ra ngoài, trong nháy mắt đánh bay mười mấy người, nhưng lại bị phía sau phương trận chặn lại. Nhị bảo thế vừa chỉ, lập tức cảm thấy có rất nhiều thanh đao từ mỗi phương hướng bổ về phía chính mình, đầu chọc lên, liền có 7, 8 đem lưới búa cùng thuẫn sắt bổ tới. Nhưng những thứ này đồ sắt nhiều lắm là cho nhị bảo phá cái ra, thậm chí có không ít trực tiếp vỡ nát hoặc cán cây gỗ đứt gãy. Nhưng nhị bảo vừa định thoát thân mà ra, liền bị hơn 10 đôi tay cho điều lấy, rồi lập tức buông tha cho vũ khí, muốn đem nhị bảo ngã nhào xuống đất, tiếp đó mà chết. Cũng may Lý Tiểu Tiểu nắm chắc tốt khoảng cách, phóng ra một cái phạm vi nhỏ nổ tung, nổ bay nhị bảo cùng cái kia một vòng người, nhị bảo có thể thoát khốn. Nhị bảo trở lại bên cạnh hai người, nói, Tiểu Tiểu, kiềm chế một chút, bằng không thì quặng mỏ liền sợ. Lý Tiểu Tiểu đứng tại đại bảo sau lưng, buồn bực nói, biết rõ. Thật là phiền. Bằng không thì ta bạo cái loại liền đưa hết cho nổ chết. Rốt đứng như vậy dựa vào sau, ta lại nổ không đến. Đại bảo an ủi, không có việc gì, hắn liền hơn 100 người, chúng ta làm gì chắc đó là được. Chiến đấu tiếp tục, nhị bảo lại một lần xung kích đi qua, cùng một đám người đấu sức, có mấy chục người vượt qua nhị bảo, hướng thẳng đến Lý Tiểu Tiểu đánh tới. Đại bảo quát lên một tiếng lớn, thân thể lại khổng lồ một chút, hoàn toàn ngăn chặn con đường, mấy chục người căn bản càng bất quá đại bảo phòng tuyến, liền không ngừng từ mỗi phương hướng công kích tới đại bảo. Lý Tiểu Tiểu thì đứng tại đại bảo trên bờ vai không ngừng dùng dị năng tinh chuẩn nổ đầu, khống chế rất nhiều tinh chuẩn, sẽ không đả thương đến đại bảo, hiệu suất cũng rất lớn. Đại bảo đột nhiên ủy khuất gọi bảo, Lý Tiểu Tiểu, bọn họ đánh tang Nhu Nhu. Lý Tiểu Tiểu dị năng tiêu hao có chút lớn, cắn răng nói, chịu được, ta lập tức đem bọn hắn nổ bay. Chiến đấu lâm vào cháy bỏng, song phương tại không ngừng thay máu, tiêu hao dị năng. Lúc này, Lưu Hắc Bảo muốn ăn đòn âm thanh đột nhiên vang lên, khoát mấy vị làm gì vậy? Ăn trưa ngài bên trong. Chương 21, thật giả tiểu đội rốt đã sớm chú ý tới Hoài Trung ba người đến, bởi vì hắn lưu lại cách đó không xa nhãn tuyến bị ba người thanh lý đi. Hắn liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp phân ra mười mấy người, ngăn ở Hoài ba người trước mặt, những thứ này như vậy đủ rồi. Hơn nữa, hắn sớm đã tại bên cạnh mình bố trí mấy người, sau đó để bọn họ một mực nhìn về phía chính mình, như vậy thì tính toán Lưu Hắc Bảo thuấn di tập kích, chính mình cũng có thể kịp thời phản ứng lại. Rốt không có phản ứng Hoài ba người, toàn lực đánh thẳng vào Lý Tiểu Tiểu ba người, điều này sẽ đưa đến, Lý Tiểu Tiểu ba người mặc dù đối với mới xuất hiện mấy người kia rất có hứng thú, thế nhưng là không dành trò chuyện. Gặp không có người lý tới chính mình, Lưu Hắc Bảo chưa đầy hét lên, ai ai ai? Ý gì? Xem thường người đúng không? Rốt, ngươi phái người ngăn tiểu gia làm gì? Tin hay không tiểu gia đánh lén ngươi? Rốt ngại phiền, trực tiếp khống chế mười mấy người đuổi theo giết Hoài Trung ba người. Ta tháo, không chơi nổi đúng không? Lưu Hắc Bảo quay đầu chạy. Mẹ nó, miệng ngươi pháo làm gì? Ta vừa tới liền bị đuổi chạy. Hoài Trung vừa chạy vừa tức giận nói. Đại Bạch thì băng lánh liếc rụt một cái, cũng chạy theo. Hoài Trung ba người bị một đường truy chém lại chạy về. Lý Tiểu Tiểu ba người đều nhìn ngộm, đám người này là làm cái gì? Đi ra ầm ĩ vài câu liền chạy. Đại Bảo một bên ngăn cản một bên lẩm bẩm nói, hôm nay chính xác còn chưa ăn cơm đây. Lý Tiểu Tiểu đưa tay giúp xa xa nhị bảo giải vây, tức giận nói, chỉ có biết ăn. Đánh xong liền dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Lý Tiểu Tiểu một phương cùng rụt tiếp tục thay máu, một lát sau, đuổi theo giết ba người đội ngũ chạy trở lại bảy tám người, mà Hoài Trung ba người thì máu me khắp người đi theo trở về. Đại Bạch bạo trùng, bằng vào dị năng, hắn chỉ cần không phải vết thương chí mạng liền không né, cứng rắn liều chết bảy tám người. Lưu Hắc Bảo khinh thường kêu ầm lên, lao đăng, xem thường ai đây? Mười mấy người còn chưa đủ tiểu gia nhét kẽ răng đây này. Rốt quay đầu nhìn chằm chằm Đại Bạch một mắt, chính mình đối với hắn sức chiến đấu phán đoán không ra, không công hao tổn bảy tám người. Ngược lại là có ý tứ, không cho đồng đội tăng máu cho mình thêm, đi lên liền thay máu, cái này trị liệu hệ chơi là thực sự chịu tượng. Rốt lần này phái hai mươi mấy người chắn Hoài Trung ba người trước mặt, Lý Tiểu Tiểu bên kia áp lực liền nhỏ, cuối cùng có trao đổi dư lực. Ai? Các ngươi là ai? Lý Tiểu Tiểu hô. Lưu Hắc Bảo nhìn một chút đứng tại Đại Bảo trên bả vai Lý Tiểu Tiểu, cười nói, khoát mỹ nữ à, tới, cho tiểu gia cười một cái, tiểu gia sẽ nói cho ngươi biết. Bằng không thì liền các ngươi trước tiên nói. Lý Tiểu Tiểu thở phì phò nói, không nói thì không nói. Ai mà thèm. Chờ đánh xong hắn liền đánh các ngươi. Mà rốt thì mộng bức nhìn một chút Lưu Hắc Bảo cùng Lý Tiểu Tiểu, sờ lấy cái chán mở miệng nói, đợi lát nữa, các ngươi không biết sao. Các ngươi không phải đều là hồng thương sao. Nghe nói như thế, Lý Tiểu Tiểu ba người cũng mộng bức, bọn họ cũng là hồng thương. Chúng ta thế nào không biết. Trên sân chiến đấu độ chấn động thoáng cái hạ thấp rất nhiều, nhị bảo cũng đi trở về nghỉ ngơi. Tiếp đó Lý Tiểu Tiểu ba người cùng rốt cùng một chỗ ngậm bức nhìn về phía Lưu Hắc Bảo một phương. Lưu Hắc Bảo gặp toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, đánh liền cái giật mình muốn lùi về sau, nhưng mà lại bị Hoài Trung từ phía sau lưng cho đưa tay ngăn lại. Lưu Hắc Bảo không có cách nào, đưa cổ mạnh miệng nói, thế nào, chúng ta là hồng thương có vấn đề sao? Người nào không phục? Lý Tiểu Tiểu ngậm bức nói, các ngươi là hồng thương vậy chúng ta là cái gì? Lưu Hắc Bảo sờ cằm một cái, nói dối, chúng ta cấp bậc cao, xem như trưởng quan các ngươi, vừa bạn đi ngang qua liền đến hỗ trợ, thuận tiện kiểm tra một chút việc làm. Lệ Nghiễn biết không, mới vừa rồi bị chúng ta thuận tay giết, nhưng mà cũng chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy. Tốt, các ngươi mau đánh à, biểu hiện tốt một chút. Nhị Bảo sờ lấy đầu, hỏi, Hắc Thiết Lệ Nghiễn, bị các ngươi giết? Đó là đương nhiên, tiện tay dây. Lưu Hắc Bảo gật đầu nói. Lý Tiểu Tiểu càng nghe càng loạn, cau mày, nói, cái gì trưởng quan a? Gia gia thế nào không cùng ta nói qua? Còn có các ngươi còn trẻ như vậy, làm sao lại làm trưởng quan? Tuổi trẻ tài cao không được a? Gia gia ngươi là? Lưu Hắc Bảo tiếp tục kéo. Gia gia của ta ngươi cũng không biết. Hồng Mạn Đế quốc tổng nghị trưởng Lý Mặc. Lý Tiểu Tiểu nghi ngờ nói, này, lao Lý tôn nữ a, ngươi hồi nhỏ ta còn ôm qua ngươi đây. Một cái chớp mắt lớn như vậy. Lý Tiểu Tiểu nhìn một chút trẻ tuổi Lưu Hắc Bảo, tức sạm mặt lại nói, phiên hiệu luôn có a, số hiệu luôn có a. Nếu không liền nói ra mấy cái người ta quen biết. Lưu Hắc Bảo há mồm liền đến, chúng ta phiên hiệu có thể lợi hại, Long Tẩu nghe nói qua không có. Số hiệu 358. Người quen chính là lao Lý a. Ta người này so sánh quái gở, liền cùng chỗ khác tốt. Ta còn có danh hiệu đâu, ta là vua màn ảnh. Lưu Hắc Bảo chỉ vào Đại Bạch nói, vị này là Lý Bạch. Lại chỉ vào Hoài Trung nói, vị này là Báo Tử Đảm. Lý Tiểu Tiểu tức giận nhìn chằm chằm Lưu Hắc Bảo, cắn răng nói, chết lừa đảo, 358 số thứ tự đội ngũ chúng ta quen biết. Hơn nữa các ngươi cái kia phiên hiệu cùng danh hiệu cũng là thứ gì loạn thất bát ao. Chết lừa đảo. Dám đùa ta. Ngươi chờ ta. Lưu Hắc Bảo quay đầu nhìn về phía Hoài Trung, còn kéo sao? Hoài Trung lắc đầu, đối Lý Tiểu Tiểu mở miệng nói, các ngươi xác định là hồng thương sao? Lý Tiểu Tiểu giữ dằn nhìn chằm chằm Lưu Hắc Bảo không nói chuyện, Lưu Hắc Bảo bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy, làm bộ ngẩng đầu nhìn về phía không khí bốn phía. Nhị Bảo đối Hoài Trung gật đầu nói, chúng ta là hồng thương, các ngươi thân phận thật sự nó là cái gì? Đừng nói các ngươi cũng là hồng thương. Hoài Trung sờ lên cằm nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết phía dưới có vật dẫn, ổ sở tại thôn bên cạnh hành động, hắn một hồi sẽ tới. Lệ Nghiễn quả thật bị chúng ta giết, rốt cũng bị chúng ta đánh thành trọng thương. Cái kia ổ sơ hẳn là thật lợi hại, các ngươi có thể gọi trợ giúp sao? Lý Tiểu Tiểu ba người sau khi nghe xong, liền cau mày nhìn nhau, tiếp đó Nhị Bảo mở miệng nói, "Ổ sơ, chúng ta chính xác nghe nói qua cái tên này, nhưng mà hắn một mực tại mặt Nhật vọng tưởng, nội bộ hoạt động mạnh, năng lực tính cách tướng mạo, chúng ta hoàn toàn không biết. Đến nỗi trợ giúp, rất khó, toàn bộ đế quốc đều đang hành động, không có nhân thủ, chúng ta đã liên tục chiến đấu 3 năm." Hoài Trung cau mày nói, "Cái kia ổ sơ trong tay chắc có vật rất quan trọng, hơn nữa dưới đáy cái kia vật dẫn cũng không tầm thường. Những địa phương khác hành động cũng đều là vì yểm hộ nơi này mà tiến hành." Lý Tiểu Tiểu ba người nghe đến đó, lại ngưng trọng nhìn nhau một cái, Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc mở miệng nói, "Nguồn tin tức có thể tin được không?" Lưu Hắc Bảo khinh thường nói, "Tiểu gia chính thai nghe được, tuyệt đối đáng tin. Bớt nói nhảm, nắm chặt gọi trợ giúp, ta nhìn các ngươi đánh cái ruột đều tốn sức, chớ nói chi là ổ sơ." Nhị Bảo cười khổ lắc đầu nói, "Thật không có, cho dù có cũng sẽ không trợ giúp nơi này, nhất định sẽ ưu tiên trợ giúp nhân khẩu càng thêm dày đặc thành trấn, dù sao vạn nhất luân hãm chính là hàng trăm nghìn cái nhân mạng." Rốt xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoài Trung ba người, hắn mặc dù biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng mà thể nội cũng không vững vàng cảm xúc lại bán rẻ hắn. "Các ngươi đến cùng là ai?" Rốt nhìn chằm chằm Hoài Trung ba người, từng chữ từng câu hỏi. Hoài Trung không có phản ứng đến hắn, hướng về phía Lý Tiểu Tiểu ba người hô, "Cùng tiến lên." Làm xong hắn liền đi lòng đất làm vật dẫn. Làm xong vật dẫn đến liền làm ổ sở. "Có vấn đề hay không?" Lý Tiểu Tiểu ba người nhìn nhau, Lý Tiểu Tiểu trả lời, "Có thể." Hoài Trung chụp Lưu Hắc Bảo một cái, Lưu Hắc Bảo hiểu ý, gân giọng hô, "Bắt tay vào làm." "Làm mẹ nó." Dứt lời, Nhị Bảo cùng Hoài Trung ba người đồng thời hướng về rột phóng đi. Chương 22, tu hợp rột tỉnh táo phái người đem mấy người ngăn trở. Nói như vậy không chính xác, Nhị Bảo nơi đó là ngăn trở, Hoài Trung ba người nơi này nhưng là đuổi theo chặt, Hoài Trung ba người lại một lần bị đuổi giết lấy chạy về. Nhìn xem gào khóc dần dần chạy không còn thân ảnh Hoài Trung ba người, Lý Tiểu Tiểu ba người lại một lần mở bức. "Không phải nói cùng tiến lên sao? Thế nào vừa khai chiến liền chạy? Có thể giết Hắc Thiết Lệ Nghiễn, lại đánh không lại hơn 20 người bình thường. Nhân gia Hắc Thiết Lệ Nghiễn giết hơn 20 người bình thường không phí sức a." Lần này qua một hồi lâu, trên tràng song phương đều có chút không chịu nổi thời điểm, từ phía sau lại chạy trở lại chừng 20 người, Hoài Trung ba người chật vật theo ở phía sau lại chạy trở lại. Lần này là thật đánh không lại, dựa vào đất hình cùng điên cuồng tính toán mới từng cái gian khổ ma tử 4-5 người. Đây vẫn là rồi không nghĩ bị bọn họ làm hao mòn binh lực, quyết định thả bọn họ trở về đánh, nếu không thì Hoài Trung ba người còn về không tới đâu. "Chúng ta hợp lại cùng nhau đánh. Ba người chúng ta cũng là hệ phụ trợ." Hoài Trung hô. Lý Tiểu Tiểu không biết nói gì, "Các ngươi đây là cái gì đội ngũ a, ba cái hệ phụ trợ? Cái này còn có thể giết Hắc Thiết Lệ Nghiễn?" Lưu Hắc Bảo hét lên, bớt nói nhảm. "Chúng ta tiến lên. Ngươi cùng ngươi phía dưới cái kia cầu đừng động, để cho phía trước cái kia cầu tới tiếp ứng chúng ta, ngươi cũng hỏa lực trợ giúp." Đại Bảo cùng Nhị Bảo im lặng nhìn về phía Lưu Hắc Bảo, "Ngươi lễ phép sao?" Nhị Bảo hít sâu một hơi, đột nhiên hướng Hoài Trung ba người lao đến, Hoài Trung ba người cũng lấy đại bạch vì mũi tên giết tới tụ hợp, Lý Tiểu Tiểu để cho Đại Bảo toàn lực ngăn trở, chính mình thì hỏa lực trợ giúp phía trước chiến trường. Nhưng thật đáng tiếc, rốt dùng mấy chục người lẫn nhau nắm chặt lại với nhau, mấy chục người sức mạnh cùng thể trọng biến thành một cái chính thể, chắn Nhị Bảo cùng Hoài Trung ba người chính giữa, sừng sững bất động. "Gặp không xông qua được." Hoài Trung vội vàng hô, "Tên của các ngươi cùng kỹ năng." Lý Tiểu Tiểu thở hổn hển, trả lời, "Lý Tiểu Tiểu, nổ tung, Đại Bảo, nhục thể phòng ngự, Nhị Bảo, nhục thể công kích." Hoài Trung nhanh chóng suy tư một chút, hô, "Ngươi nổ tung bao xa?" Lý Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói, "20 mét Lưu Hắc Bảo động, không biết nói gì, đại tỷ, 20 mét. Nếu là uy lực lớn điểm, không cần cho ngươi chính mình nổ chết ta." Lý Tiểu Tiểu chuyện đương nhiên nói, "Cho nên mới để cho Đại Bảo ngăn tại phía trước ta à, pháo đài chiến thuật biết hay không?" Lưu Hắc Bảo càng thêm im lặng nói, "Hợp lấy hai ngươi người liền đỉnh cái tháp phòng ngự a." Lý Tiểu Tiểu thở phì phò nói, "Cái kia cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi bị đuổi chạy khắp nơi cũng không thấy ngươi có cái gì dùng." Lưu Hắc Bảo khinh thường mà nói, "Tiểu gia năng lực nói ra hủ chết ngươi. Dây ngươi chỉ cần trong nháy mắt hiểu không?" Hoài Trung cắt đứt hai người đấu võ mồm, hô, "Dị năng còn lại bao nhiêu?" Rốt cũng không nhiều. Nhị Bảo một bên bị đánh một bên hô, "Tiểu Tiểu cũng không nhiều, ta cùng Đại Bảo thiếu không phải dị năng, là thể lực, chứng phân nửa a." Hoài Trung nghĩ một lát, hô, "Nhị Bảo, ngươi đừng hướng quá mạnh. Đụng bay hơn 10 người cũng vô dụng. Bọn họ cho dù là trọng thương đến chết, cũng có thể ngăn tại phía trước làm bia đỡ đạn tiếp tục liều bệnh, hoặc là một cái đánh chết, hoặc là đánh gãy chân." Hoài Trung lại hướng về Lý Tiểu Tiểu hô, "Lý Tiểu Tiểu, ngươi đừng tinh chuẩn bề đầu, khống chế tốt uy lực nổ bọn họ chân, quét mỏ đừng nổ sụt. Đại Bảo, ngươi tính toán, ngươi tiếp lấy đừng động. Hai chúng ta bên cạnh tiếp tục hướng cùng một chỗ sông, lấy giết người làm mục đích, giết mấy cái liền bước ra, kéo dài khoảng cách tiếp lấy sông." Đại Bảo ủy khuất liếc mắt nhìn Hoài Trung, mà trên bả vai hắn Lý Tiểu Tiểu cùng phía trước Nhị Bảo nhưng là ngẩn người, hít sâu một hơi, liền theo lấy Hoài Trung nói tới hành động. Rốt lạnh lùng nhìn xem trong sân chiến đấu, tựa hồ cũng không lo lắng, tùy ý mấy người bố trí chiến thuật. Hoài Trung chiến thuật hiệu quả rất tốt, mấy đợt xung kích sau đó liền giết chết 7-8 người, mặc dù cơ hồ cũng là Nhị Bảo giết, Hoài Trung ba người nhiều lắm là lên kiểm chế tác dụng. Mà Lý Tiểu Tiểu bên này nhưng là hiệu quả rõ rệt, nàng dị năng toàn bộ dùng hết rồi, trực tiếp nổ gãy 4-52 chân, dù sao rốt nghĩ ngăn trở song phương tụ hợp nhất định phải tạo thành phương trận. Nhưng nổ đầu nhưng căn bản nổ không được, ở vào trong phương trận người, toàn bộ đều không người dùng bả vai treo lên người phía trước, chỉ chừa mấy cái đầu không thể dã, dù sao tầm mắt là cùng hưởng, cho nên Lý Tiểu Tiểu mới có thể một mực tại tinh chuẩn nổ đầu. Nhìn xem không nhúc nhích luôn, Hoài Trung có chút gấp nóng này, rõ ràng thế cục bất lợi cho hắn, nhưng hắn vì cái gì không có cuống cuồng chút nào? Biểu lộ có thể ngụy trang, cảm xúc cũng sẽ không, hắn còn có cái gì át chủ bài sao? Lưu Hắc Bảo hưng phấn hô, hắn liền còn lại hơn 60 người đứng. Tăng thêm sức, lớn một chút làm, sớm một chút tán. Cuối cùng, do binh lực không đủ ngăn lại Song Nên Vương, Hoài Trung ba người cuối cùng bọn tới Đại Bảo cùng Lý Tiểu Tiểu bên cạnh, Nhị Bảo thì lưu lại phía sau ngăn cản. Lý Tiểu Tiểu đứng tại Đại Bảo trên bờ bay, cắn răng nghiến lợi nhìn xuống Lưu Hắc Bảo, hai quả răng mèo đều lộ ra, giống như là trách móc sói con. Vội vàng thở mạnh, Lưu Hắc Bảo thoáng chốc cảm nhận được đến từ đỉnh đầu sát khí, vội vàng ngẩng đầu đi kiểm tra tình huống, thoáng cái liền đối mặt Lý Tiểu Tiểu ánh mắt. Hai người liền một trên một dưới nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không nói chuyện, phản phất là một bức dừng lại bức tranh. Rốt đình chỉ thế công, một bên điều chỉnh trận hình, một bên có chút hăng hái đánh giá đang rằng con Lý Tiểu Tiểu cùng Lưu Hắc Bảo. Rốt đem Đại Bảo trước người người cũng toàn bộ đều rút về, Đại Bảo đội vàng nghỉ ngơi, Nhị Bảo cũng thở hồng hộc đi trở về. Hoài Trung mặc dù nhìn không hiểu rốt muốn làm gì, nhưng mà có cơ hội nghỉ ngơi chắc chắn nắm chặt nghỉ ngơi, dù sao cũng phải chờ hắn trước tiên ra bài mới có thể ứng đối. Không khí trong sân thoáng cái quỷ dị, ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng Lý Tiểu Tiểu cùng Lưu Hắc Bảo, nhất là rốt bên kia, đứng yên liền có hơn 10 đôi con mắt, còn có không ít gãy chân thương binh, càng là nằm trên mặt đất đưa cổ nhìn. Toàn trường hơn 100 đạo ánh mắt, thoáng cái liền để Lý Tiểu Tiểu cùng Lưu Hắc Bảo cảm thấy như có gai ở sau lưng, toàn thân không được tự nhiên. Tình huống gì? Như thế nào đỡ đều không đánh? Liên nhìn ta chằm chằm hai nhìn. Đều có bị bệnh không? Cái này, hai người ai cũng không tốt rút lui, đoàn người đều nhìn đâu, bằng không thì kia mất mặt bao nhiêu. Hai người liền một trên một dưới đều trừng hai trong mắt, muốn trực tiếp trừng chết đối phương. Thật lâu, Lưu Hắc Bảo ánh mắt chua, cổ cứng, bắp chân đều chuẩn rút, có chút không kiên trì nổi. Cái này không thể được, có chút hao tổn bất quá đối diện a. Lưu Hắc Bảo liền đột nhiên nháy mắt, hoán đổi một cái ánh mắt ôn nhu, dùng trầm thấp khàn khàn giọng nói nói, Lý Tiểu Tiểu, ta không có đoán sai, ngươi hẳn là dị năng dùng hết ta. Lý Tiểu Tiểu bị Lưu Hắc Bảo nhìn có chút ngộng, nhưng vẫn như cũ giữ rằng chừng Lưu Hắc Bảo, quát lên, đúng vậy à, nếu không phải là dị năng dùng hết, ta đã sớm nổ bay ngươi. Chết lừa đảo. Ngươi chờ ta. Lưu Hắc Bảo ngửa đầu, thâm tình nhìn chăm chú lên Lý Tiểu Tiểu, ôn nhu chậm rãi nói, cho nên, ngươi bây giờ cho ra cười một cái. Bằng không thì tiểu gia liền đem ngươi tóm xuống đánh. Nghe nói như thế, giữa sân thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Lưu Hắc Bảo. Lời không biết xấu hổ như vậy, ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng? Chính bất quá người ta liền muốn chơi bẩn thỉu. Lý Tiểu Tiểu càng không dám tin há to miệng, ngơ ngác nhìn phía dưới đổ vô sĩ kia, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhìn xem đờ đẫn Lý Tiểu Tiểu, Lưu Hắc Bảo thâm tình thành thực tà mị nở nụ cười, nói, nhanh, cho ra cười một cái. Bằng không thì tiểu gia liền mẹ nó đánh ngươi ngao ngao khóc. Chương 23, Kim Tiêm a. Chết lừa đảo. Lao nương liều mạng với ngươi. Lý Tiểu Tiểu đều phải tức nổ tung, trực tiếp vụt một chút, từ Đại Bảo trên bờ vai nhảy xuống tới, lập tức liền đem Lưu Hắc Bảo cho đụng ngã trên mặt đất. Tiếp đó nàng một ngụm liền cắn Lưu Hắc Bảo đầu, chết sống không hé miệng. Lưu Hắc Tất Bảo không nghĩ tới nàng sẽ đến một chiêu này, vội vàng dùng sức dãy rủa, bỏ rơi Lý Tiểu Tiểu, hắn lanh lẹ lăn đến một bên, vừa muốn đứng lên, nhưng lại bị Lý Tiểu Tiểu từ phía sau lưng cho đụng ngã, đầu lại bị nàng cắn lên, lần này nàng hai cánh tay còn đưa tới móc trong mắt. A a a, ngươi thuộc lệ nghiện đó a. Tại sao lại cắn đầu? Đừng cắn. Nhả ra a. Đừng con mẹ nó móc trong mắt a. Rằng hay không võ đức ca ngươi. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn xem nằm dạp trên mặt đất gào khóc Lưu Hắc Bảo, Hoài Trung cùng Đại Bạch càng là khoe miệng co quắp một trận, quá mẹ nó mất mặt. Đây là gì sức chiến đấu a? Bị một cái hết lam ra giòn pháp sư cho cận chiến đơn sát. Nhất là, hắn mới vừa rồi còn tại không cần thể diện uy hiếp nhân ra đâu. Rốt phức tạp nhìn xem một màn này, một cái là chính mình cố nhân dòng dõi, đến nỗi một cái khác, chính mình liền bị như thế cái đồ chơi cho trọng thương. Chẳng lẽ mình đã già sao? Đại Bạch bụng mặt không nhìn tới Lưu Hắc Bảo, đi tới Đại Bảo cùng Nhị Bảo bên người, đưa tay trị liệu cho bọn hắn mặc dù nhục thể bền bỉ, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị một chút vết thương nhỏ, cũng chạy không thiếu huyết. Đương nhiên, chủ yếu là Lưu Hắc Bảo quá mất mặt, Đại Bạch muốn dùng bận rộn để che giấu lung túng. Đại Bạch vừa phát động năng lực, Đại Bảo cùng Nhị Bảo đột nhiên kêu thảm lên, thậm chí Đại Bảo nước mắt tràn ra. Ta tháo, đau, đau chết mất. Ca môn, ta không phải một bọn sao? Đây là làm gì? Nhị Bảo mắng nhức hỏi. Đại Bạch cười cười xấu hổ, giải thích nói, cái này không cho các ngươi trị liệu đi, ta là trị liệu hệ. Đại Bảo lấy tay bôi nước mắt, ủy khuất nói, ngươi cái này trị liệu dùng đúng không? Làm sao so bị đánh còn đau đâu? Nhị Bảo đau đến ngũ quan đều bặm mẻo, phụ hòa nói, đời này lần thứ nhất đau như vậy, cái này có hay không sinh nợ đau à? Ca môn, hảo ý tâm lĩnh, hai ta thương không trọng, nếu không thì đừng trị. Đại Bạch nắm chặt hai người tay, nhiệt tình nói, không đúng sao? Đến đây đi các ngươi. Hạ, đều là bạn bè, khách khí cái gì? Lập tức liền chữa khỏi. Đại Bảo cùng Nhị Bảo tuyệt vọng gia nhập Lưu Hắc Bảo kêu rên độc tấu, đã biến thành ba người kêu thảm ban đồng ca. Đương nhiên, Lưu Hắc Bảo tiên sinh một đời không kém ai, tự mình nâng lên cao âm bộ phận. Nhị Bảo kêu thảm đột nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn một chút Đại Bạch, lại liền vội hỏi hướng Đại Bảo nói, ca, ngươi cảm giác không có cảm giác đến thể nội tràn đầy sức mạnh? Chính là, có thể biến thành càng lớn. Đại Bảo sửng sốt một chút, gật đầu một cái, sau đó tiếp tục ngửa đầu kêu thảm thút thít. Nhị Bảo cố nén kịch liệt đau nhức, hưng phấn đối Đại Bạch nói, năng lực của ngươi có thể để cho ta cùng ta ca cường đại hơn nhiều, quá thích phối chúng ta. chỉ cần ngươi dị năng bao no, hai ta liền có thể một mực chiến đấu. Không đợi Đại Bạch đáp lại, Rốt liền chụp vỗ tay, cắt đứt đám người. Đám người lập tức ngưng trọng nhìn về phía Rốt, liền Lưu Hắc Bảo đều run run đứng lên, mà Lý Tiểu Tiểu còn treo ở trên người hắn, một bên gắt gao cắn Lưu Hắc Bảo đầu, một bên nhìn về phía Rốt. Đại tỷ, ít nhất buông ra ta một con mắt ta. Lưu Hắc Bảo thống khổ nói. Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, liền đem một cái tay từ Lưu Hắc Bảo ánh mắt lên cầm xuống. Rốt lạnh lùng đánh giá đám người, sau cùng nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu, đối với nàng chậm rãi mở miệng nói, Lý Mặc tôn nữ, sau cùng cho ngươi một cơ hội, ly khai nơi này. Lý Tiểu Tiểu nghe nói như thế, siêu một cái từ trên thân Lưu Hắc Bảo nhảy xuống tới, hướng về phía Rốt khinh thường nói, ngươi tên phản đồ, đừng nói nhảm, trực tiếp đánh a. Hoài Trung một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm Rốt, tính toán từ trong tâm tình của hắn phân tích ra cái gì. Chỉ thấy Rốt không tiếp tục nói nhảm, từ chính mình từ trong ngực móc ra một bao bằng sắt tiểu kim tiêm, rất nhỏ, đoán chừng mỗi cái kim tiêm bên trong chỉ có một lượng tích chất lỏng. Rốt đem kim tiêm đưa cho người bên cạnh, để cho bọn họ lẫn nhau tiêm vào, còn bao gồm những cái kia nằm trên mặt đất gãy chân, những cái kia còn lại một hơi mà càng là ưu tiên tiêm vào. Hoài Trung đội vàng quát, lên. Cái này khẳng định là lá bài tẩy của hắn. Ngăn cản hắn. Mấy người vừa tiến lên, liền bị đánh bay trở về, bao quát nhị bảo, Hoài Trung thảm nhất, xương sườn đều đoạn mất tận mấy cái, Đại Bạch đội vàng tới trị liệu. Chỉ thấy, những cái kia đánh dược tề người toàn bộ cực tốc bành trướng gấp mấy lần, con mắt của bọn họ toàn bộ mục nát, từ trong hốc mắt rơi xuống, thịt trên người tựa hồ tại một bên lớn lên một bên hư thối, trên thân tất cả đều là khiếp người nát giữa, giống như là cao lớn bản zombie. Liền ngay cả những thứ kia chấn gãy, sắp chết cũng toàn bộ đứng lên, Rốt lập tức liền có hơn 100 cái cường đại rất nhiều lần minh lực. Rốt vung tay lên, hơn 100 cái cao lớn quái vật lập tức liền như là dã thú bắt tới, tốc độ so vừa rồi nhanh gấp mấy lần. Hoài Trung muốn rách cả mí mắt, vội vàng hô, "Đại Bảo, biến lớn phòng ngự một đợt. Đại Bạch chuẩn bị cho trị liệu, xem có thể hay không kháng trụ." Đại Bảo tiến lên một bước ngăn trở đám người, quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt khổng lồ tầm vài vòng, nghiêm nghiêm thật thật chặn giao lộ. Một giây sau, những quái vật kia tựa như đạn pháo trọng trọng xung kích tại Đại Bảo trên thân, Đại Bảo thoáng cái lui về phía sau mấy bước, công kích quá dày đặc, Đại Bảo không ngừng lảo đảo lùi lại, lung lay sắp đổ. Đại Bảo ngồi xuống, lại biến lớn một chút. Hoài Trung đội vàng hô. Đại Bảo đội vàng ngồi xuống, nhưng hắn vẫn là bị đụng không ngừng hướng phía sau di động, nhưng tốt xấu tốc độ chậm rất nhiều. Rốt lạnh lùng nhìn xem, gặp đụng không ngã Đại Bảo, liền khống chế bọn quái vật dùng răng cùng móng vuốt đi xé rách Đại Bảo. Vừa hoán đổi tiến công hình thức, Đại Bảo trên thân liền lập tức bắn tung tóe ra từng trận huyết hoa, bọn quái vật không cách nào thoáng cái tạo thành vết thương chí mạng, nhưng dựa vào công kích dày đặc đoán chừng có thể rất nhanh mài chết Đại Bảo. Đại Bạch, treo trị liệu. Chính ngươi nắm chắc phương án, tuyệt có thể chống lâu nhất cái kia một loại. Hoài Trung vô Đại Bạch nói. Đại Bạch đội vàng cấp Đại Bảo trị liệu. Nhìn chòng chọc vào thế cục, cẩn thận khống chế dị năng thu phát. Đại Bảo trên thân mỗi giây đều có vô số vết thương khép lại, cũng mỗi giây cũng sẽ sinh ra vô số mới vết thương, huyết nhục của hắn một mực ở vào trong điên cuồng phá toái cùng chữa trị. Song phương chiến trường thoáng cái liền biến thành Đại Bảo cơ thể, Đại Bảo đau đớn gắt gao cắn chặt răng, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn lấy, quá thống khổ. Điều kỳ quái nhất chính là, Đại Bạch trị liệu muốn so những quái vật kia xé rách đau đến nhiều. Lý Tiểu Tiểu nhìn xem run không ngừng Đại Bảo, đau lòng vô phía sau lưng của hắn, nhưng nàng tại khổng lồ Đại Bảo đằng sau lại không nhìn thấy rốt. Chính mình dị năng còn dùng xong cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lo lắng xuống. Trực tiếp tức giận nàng cho bên cạnh Lưu Hắc Bảo một ước. Lưu Hắc Bảo ngậm bức nhìn nàng một cái, đã ta làm gì? Lý Tiểu Tiểu trừng mắt to, tức giận nói, đây là ngươi gạt ta thiếu lợi tức. Ta trước đá một ước. Lưu Hắc Bảo khỏe miệng co giật nghiêng đầu qua, tiểu gia không rảnh lý tới ngươi. Chỉ thấy hắn theo Đại Bảo phía sau lưng bò lên, đánh giá một hồi rốt, lại phanh một tiếng nhảy xuống tới. Lao Hoài, ta thuấn di đi qua chơi hắn a. Những quái vật này cũng không có trong mắt, vật khí tốt ta có thể một cái chơi chết hắn. Lưu Hắc Bảo đối Hoài Trung nói. Chương 24, hai tử Hoài Trung im lặng liếc Lưu Hắc Bảo một cái, nói, ta không cần nhìn đều biết, rồi không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều tiêm vào cái kia dược tề. Hắn nhất định sẽ lưu một số người, làm trên chiến trường ánh mắt. Càng sẽ lưu một số người ở bên người phòng bị ngươi thuần gì. Lưu Hắc Bảo bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy làm thế nào? Cứ như vậy bị đánh a? Vạn nhất Đại Bảo không chịu nổi làm sao xử lý? Còn không bằng để cho ta đi liều mạng một cái. Hoài Trung vô vai của hắn một cái nói, không nhất định người nào trước tiên nhịn không được, cái này dược tề thời gian kéo dài nhất định không dài, bằng không thì hắn sớm dùng. Đại Bảo hỏng mất còn có nhị bảo coi như không am hiểu phòng ngự, có Đại Bạch tại cũng có thể chống đỡ một hồi, hơn nữa ruột dị năng khẳng định không nhiều lắm. Lưu Hắc Bảo không biết nói gì, Đại Bạch dị năng đủ sao? Hắn dù sao hôm nay mới vừa thức tỉnh. Hoài Trung gật đầu nói, ngươi nói đúng, kỳ thực hiện tại thay máu, đổi chính là Đại Bạch dị năng số lượng dự trữ cùng dược tề thời gian kéo dài. Chúng ta không biết dược tề có thể kéo dài bao lâu, ruột cũng không biết Đại Bạch có thể chống bao lâu. Nếu như dược tề thời gian kéo dài không lâu lời nói, ruột có thể sẽ thay đổi chiến lược. Hoài Trung khoát tay một cái nói, coi như ta thay máu đổi bất quá. Phòng tuyến hỏng mất, vậy ngươi đến lúc đó lại thuấn gì đi liều mạng một đợt. Bây giờ lo lắng xuống không có ý nghĩa, dưới tình huống hắn có phòng bị, lúc nào đi liều mạng đều như thế. Lưu Hắc Bảo gật đầu một cái liền đi, tất nhiên nhàn rỗi không chuyện gì làm, vậy thì đi tìm Lý Tiểu Tiểu liều mạng một đợt, cái này đàn bà đánh đá vừa rồi cho mình một ước. Lý Tiểu Tiểu chú ý tới Lưu Hắc Bảo đến đây, lập tức liền cảnh giác theo dõi hắn, bày ra trạng thái chiến đấu, không đợi Lưu Hắc Bảo há mồm, liền nghe nhị bảo đột nhiên hô, hướng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Chỉ thấy Đại Bảo cơ thể đột nhiên hướng phía sau trượt, ban đầu tốc độ liền không chậm, hơn nữa còn tại dần dần tăng tốc, nếu không phải là nhị bảo nhắc nhở, đoán chừng đám người liền bị đụng ngã. Đại bảo cơ thể hướng phía sau di động càng ngày nhanh, đám người cũng vội vàng lui lại, lúc đạt tới cực đại nhất lúc, đám người thậm chí phải đình giữ chạy mới có thể không bị đụng ngã. Những quái vật kia tại đẩy đại bảo đi tới. Nhị bảo vừa chạy vừa hô. Hoài trung tâm thoáng cái trầm xuống, xem ra những dược tề kia thời gian kéo dài sẽ không quá trường, rốt quả nhiên cải biến sách lược. Rốt cấp thiết như vậy muốn đi vật dẫn nơi đó, lời giải thích vật dẫn nơi đó hẳn là đối rốt có lợi, hoặc nơi đó có hắn đồng đội. Chính mình ba người cũng hẳn là rốt cố ý phóng tới, hắn muốn đem tất cả mọi người cùng một chỗ đuổi tới vật dẫn nơi nào đây. Hoài Trung vừa chạy, vừa hướng Lý Tiểu Tiểu nói, ngươi có biết hay không vật dẫn nó là cái gì? Lý Tiểu Tiểu vừa chạy vừa trả lời, ta không biết à, gặp mấy lần tất cả đều là hỏa lực phá hủy, chúng ta không có trực tiếp nhìn thấy qua. Cụ thể tình báo còn không có phát hạ tới, bất quá có thể xác định những thứ này quỷ dị cũng là vật dẫn tạo thành, phá hủy vật dẫn, nhiệm vụ liền cơ bản hoàn thành. Hoài Trung im lặng liếc Lý Tiểu Tiểu một cái, đồ chơi gì a, biết đến còn không có ta nhiều. Những cái kia bị vật dẫn ảnh hưởng tới cư dân nên làm cái gì? Hoài Trung tiếp tục hỏi. Lý Tiểu Tiểu trầm mặc một chút, chậm rãi nói, Hồng Thương tiểu đội trước tiên tiến tràng, cho sau này binh sĩ vào sân quét sạch chướng ngại. Sau đó đem cùng vật dẫn có liên quan hết thảy toàn bộ hỏa lực thanh tẩy sạch. Hoài Trung trợn to hai mắt hỏi, bao quát cư dân sao? Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói, cái này cũng là nơi này rõ ràng không bình thường lại không có tiếp viện nguyên nhân. Chắc chắn ưu tiên trợ giúp nhân khẩu dày đặc thành trấn, luôn hám một chỗ kết quả không tưởng tượng nổi. Hoài Trung nhớ tới cái gì, lại hỏi, người trong thôn nói phụ cận đây không có cục cảnh sát cùng binh sĩ a? Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ gật đầu nói, bởi vì một chút nguyên nhân lịch sử, chính xác không có. Nơi này quá vắng vẻ, chúng ta cái tiểu đội này cũng là đi ngang qua, phát hiện dị thường liền đi vào xem. Hoài Trung nghe xong liền trầm mặc, thế cục thực sự không thể lạc quan. Mọi người tại phía trước chạy, đại bảo ở giữa bị một đám quái vật đẩy chạy, rốt ở phía sau để hai cái quái vật dơ lên tự mình đi. Cục diện như vậy duy trì vài phút, tiếp đó phía trước liền xuất hiện nguồn sáng, thoạt nhìn là cái có chiếu sáng cửa hàng, hẳn là đến hầm mộ trung tâm. Hoài Trung mấy người nắm chặt vũ khí cảnh giác, để nhị bảo xông vào phía trước, một hơi liền vọt vào chiếu sáng khu, vừa liếc mắt nhìn, đám người liền trong nháy mắt bị trước mắt một màn này cho choáng váng, hoàn toàn quên đi chính mình là tại chạy trốn. Nhưng thế cục không cho phép, Hoài Trung vội vàng dùng năng lực khôi phục tỉnh táo, giận dữ hét, nhị bảo chuẩn bị tiếp lấy đại bảo. Đại gia tìm có thể phòng ngự xóa sình. Mọi người tại Hoài Trung dưới sự nhắc nhở vội vàng tiếp nhận đại bảo, tiếp đó tìm một cái xóa sình giúp lại cùng một chỗ, đại bảo cùng nhị bảo ngăn tại phía trước, nhị bảo tại tiếp ứng đại bảo thời điểm bị trọng thương, đại bạch vội vàng cấp hắn trị liệu. Đám người trầm mặc giúp vào một chỗ ai cũng không nói gì, hoàn cảnh chung quanh giống như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào lòng của mọi người bật lên, dù là Lý Tiểu Tiểu bọn họ những thứ này Hồng Thương thành viên cũng đè nén khó chịu, cảm nhận được một trận ngạt thở. Trước mắt hoàn cảnh cũng không âm u chật trội, ngược lại rộng lớn sáng tỏ, để cho người ta rất khó tin tưởng đây là quặng mỏ chỗ sâu. Thế nhưng là trong đó cảnh tượng lại làm cho người cực độ khó chịu, trên mặt đất cũng không có huyết thủy cùng thi thể, trong không khí lại có mùi máu tanh nồng đậm, vừa ngửi giống như là một cái sinh ý thịnh vượng lò sát sinh cống thoát nước, chán ghét khí thể tại cái này cũng không thông gió dưới mặt đất bị kín lên men lấy. Rõ ràng là khí thể, lại làm cho người cảm giác giống như là thân ở trong chất lỏng, Hoài Trung mấy người cảm giác chính mình tiến vào cái sân này giống như là trong bị cất vào đồ hộp, tại bị chung quanh ác tâm chật trội, huyết tinh tuyệt vọng cho ướp ra bị lấy, giống như là trong không cẩn thận bị bịt kín tại đồ hộp mấy cái tiểu côn trùng. Trên mặt đất có khắc họa trận pháp vết tích, còn rất nhiều quần áo cũ rách, tương đương một bộ phận cũng là hài tử tiểu y phục, toàn bộ đều thấm đầy vết máu, để ở phía dưới quần áo thậm chí vết máu đều phai màu, thật không biết nơi này tiến hành mấy lần như thế. Chỉ thấy tại cái sân này biên giới ngồi một vòng lại một vòng hài tử, có chừng mấy ngàn cái, các loại người loại đều có. Nhưng xem không quá đi ra rốt cuộc là ai chồng, trần trụi trên da, tất cả đều là không biết nhiều lần khỏi rồi bao nhiêu lần, đủ mọi màu sắc ứ khối cùng vết sẹo, nhìn cũng không hợp với mặt ngoài, giống như là từ trong xương cốt mọc ra, chỉ có thể nói là hạt giống hoa người. Bọn họ toàn bộ đều mặc thấm đầy máu dấu vết cũ nát quần áo, vết máu phía trên rất dày nặng, là từng tầng, màu sắc sâu cạn không giống nhau, thậm chí bao hết tương, trở thành cấu. Cùng quần áo hoàn toàn tương phản, mỗi người bọn họ đều mặc một đôi giày mới. Bọn nhỏ đều ngồi ở trên mặt đất, đờ đẫn nhìn về phía đứng tại trong sân cái vị kia hiền lành đoan trang trung niên nữ nhân, nàng bên chân có một cái lồng sắt, bên trong giam giữ một cái đồng dạng đờ đẫn tiểu nữ hài, toàn trường chỉ có nàng không sỏ giày, một đôi chân trần vô cùng đột ngột. Một màn này cho người cảm thụ rất kỳ quái, rõ ràng tiểu hài tử đại biểu cho sinh cơ cùng hy vọng, mà ở trong đó số lượng như thế đông đảo hài tử, lại đều lộ ra mất cảm giác cùng tĩnh mịch. Cái này hoang đường một màn tựa hồ có phong ấn ngôn ngữ và suy tính công năng, bị bóp chặt đọc lại tư vị cũng không tốt đẹp gì, Hoài Trung một đoàn người cố gắng miệng mở rộng, nhưng cái gì âm thanh đều không phát ra được. Cho dù là không có ý nghĩa âm thanh. Rốt đi đến, nhìn về phía trong sân cái kia trung niên nữ nhân, hỏi, vật dẫn cần hiến tế số lượng đủ chưa? Không đủ, nơi này còn có 6 cái giáp tỉnh giả. Chương 25, hộ lý phu nhân bị bọn nhỏ vây quanh vị kia trung niên nữ nhân, ôn hòa đối rốt cười nói, ngài nhìn có chút chật vật đâu, tiên sinh. Lệ nghiện tiểu gia hỏa kia đâu? Rốt hoạt động thụ thương bà bay, chết. Trung niên nữ nhân gật đầu một cái, hiền hòa nhìn về phía Hoài Trung mấy người, mở miệng nói, thực sự là mấy cái không ngoan tiểu gia hỏa, vậy mà làm chuyện ác liệt như vậy. Bất quá hiện thế các ngươi cũng đầy đủ vật rất cần. Lý Tiểu Tiểu trừng mắt to, bờ môi run rẩy nói, ngươi là Hồ Lý Phu Nhân, ngươi không phải mất tích sao? Vì sao lại ở đây? Hồ Lý Phu Nhân gật đầu cười nói, đúng là nhìn quen mắt tiểu cô nương. Mất tích? Ta ngược lại thật ra không có suy nghĩ qua loại vấn đề này. Ta chỉ là một mực tại kiên trì làm từ thiện, cái này là đủ rồi. Đến nỗi có hay không ở vào trong mọi người chú ý, ta nghĩ cái này không trọng yếu. Lưu Hắc Bảo ho kịch liệt hai tiếng, tiếp đó hùng hùng hổ hổ nói, ta tháo. Ngươi gọi đây là từ thiện. Những hài tử này còn mẹ nó có nhân dạng sao? Ngươi là xuất sinh sao? Hồ Lì Phu Nhân ôn hòa lắc đầu, cười nói, đây là cần thiết quảng giáo, giáo dục là rất có cần thiết. Giống như một đứa bé nếu như từ chăn nhỏ là nuôi lớn, cũng sẽ không thích ứng xã hội loài người, bởi vì hắn thiếu khuyết giáo dục, cái này rất đáng sợ. Lưu Hắc Bảo không dám tin nói, ngươi mẹ nó quản đem hài tử hiến tế gọi giáo dục. Cái này trên đất quần áo đều nhanh thành núi, ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều hài tử? Lý Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói, nàng là rất nổi danh nhà từ thiện, còn sáng lập khổng lồ tổ chức từ thiện, gọi Hồng Hai Hạp. Nàng tận sức với nhi đồng từ thiện, quyên giúp qua rất nhiều trường học. Cái này quá hoang đường, Hồng Hai Hạp lại là tà giáo tổ chức, bọn họ trong mấy năm nay đến cùng hại chết bao nhiêu hài tử? Lưu Hắc Bảo gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Lì Phu Nhân, cả giận nói, ngươi giết người cũng coi như, giết hài tử cũng coi như, ngược lại đều phải hiến tế, xem bọn hắn cái dạng này, nhận thức cũng đều bị ngươi dùng vật dẫn phá hủy a. Vậy ngươi còn ngược đãi bọn hắn làm gì? Nhìn thương thế kia, vẫn là quanh năm tháng dài ngược đãi thương, ngươi mẹ nó biến thái a. Hồ Lì Phu Nhân cười lắc đầu, tiếp đó phủi tay, hướng về phía bốn phía bọn nhỏ ôn nhu hô, bọn nhỏ, đến thời gian ca hát. Một giây sau, những hài tử kia đồng loạt đứng lên, có chút thậm chí tứ chi cũng là không trọn vẹn, vì trên mặt đất liều mạng hướng về phía trước rỗi dài lấy cổ, muốn cho chính mình cao một chút. Hoài Trung một đoàn người trố mắt nghẹn họng nhìn xem một màn này, cái kia quen thuộc mâu thuẫn cảm giác cùng hoang đường cảm giác, lại gắt gao giữ lại trái tim cùng cổ họng. Một giây sau, chói hai tiếng ca vang lên, cái này hoàn toàn không gọi được tiếng ca, chỉ có thể nói là lớn tiếng hô, là máy móc phong trào thể dục thể thao. Quá lớn tiếng, tuyệt đối cũng coi là cuồng loạn, mỗi cái hài tử đều đang cật lực đem trong cơ thể mình âm thanh gạt ra, nghe không ra một tia cảm tình. Thậm chí bao gồm những cái kia cổ họng đứt mất, câm rơi hài tử, cũng tại tê tâm liệt phế ca hát, bọn họ chắc chắn cũng liều mạng phát ra một chút khí âm thanh, nhưng lại bị hoàn toàn bao phủ ở chói tai âm lượng bên trong. Ca khúc rất dài, ít nhất mấy phút, tại cái này bị kín không gian dưới đất không ngừng quen quẩn, cậu minh lấy, giống như là từng cây châm, nhiều lần đâm về phía màng nhĩ của mọi người. Làn điệu ca từ hoàn toàn nghe không rõ, cảm thụ trận này âm nhạc chỉ có thể dùng mắt nhìn. Mọi người tại trong tiếng hát này kinh ngạc đờ đẫn nhìn về phía những thứ này cuồng loạn hài tử, bọn họ gầy yếu hư hại cơ thể thật sự không biết sụp đổ sao? Đám người thật sự rất sợ bọn hắn hát hát đột nhiên sẽ chết rồi. Một khúc ca tất, Lưu Hắc Bảo không dám tin nhìn xem Hồ Ly Phu Nhân, dùng thanh âm run rẩy hỏi, những hài tử này không có bị phá hủy ý thức? Ngươi là ma quỷ sao? Ngươi là đem người sống sờ sờ biến thành dạng này? Hồ Lì Phu Nhân vừa định trả lời Lưu Hắc Bảo, còn không đợi trả lời, nàng và ái khí chất liền trong nháy mắt chạy xuống. Tiếp đó nàng âm đức dạo bước đi về phía một đứa bé trai. Hồ Lì Phu Nhân chỉ vào thằng bé kia giày mới, âm trầm quát hỏi, ngươi giày mới vì cái gì ô hế? Chỉ thấy thằng bé kia miệng sưng không còn hình dáng, nước bọt trộn lẫn lấy tí ti huyết dịch tại không ngừng nhỏ xuống lấy, hẳn là tại trong vừa rồi ca hát nhỏ ở trên giày. Đó là một đôi màu trắng giày mới, bên trên nhiều một khối mang kia máu nước bọt, chính xác rất nổi bật. Thằng bé kia ánh mắt vẫn là đờ đẫn, cơ thể lại giống như run rẩy một dạng run rẩy kịch liệt. Hoài Trung thấy một màn này, trong lòng giống đè ép nhiều lần khối sắc bén lại nặng nề tảng đá, kiềm chế giày vò khó chịu, hắn muốn lớn tiếng kêu đi ra. Hoài Trung dùng năng lực cảm thụ rất rõ ràng, đứa bé kia ánh mắt là đờ đẫn, trong cơ thể hắn cũng chính xác không có cảm xúc. Cơ thể run rẩy đó là bởi vì cơ bắp phản xạ, là cơ bắp ký ức. Hắn đến cùng gặp bao lâu ngược đãi? Tinh thần đã bị ma diệt, cơ thể vẫn còn nhớ kỹ. Hồ Lì Phu Nhân không có chờ được Nam Hải trả lời, có lẽ nàng cũng không có muốn đợi đến. Một giây sau, nét mặt của nàng đột nhiên dữ tợn, từ trong quần áo đông nhiên lộ ra một cây có gai bụi gai, trong nháy mắt đâm nát Nam Hải kia đầu. Giống nổ tung dưa hấu, chất lỏng bao trùm chung quanh không ít hài tử, nhưng mà bọn họ phảng phất không có nhìn thấy cái gì cả, chỉ là vẫn như cũ đờ đẫn đứng. Hồ Lì Phu Nhân chậm rãi đi trở về, lại hoán đổi ra cái kia hiền hòa khuôn mặt tươi cười, nàng nhìn về phía đám người, mở miệng nói, đương nhiên, bọn họ đều là hảo hài tử, ta tại sao muốn phá hủy ý thức của bọn hắn? Bị hiến tế những thứ kia là bởi vì không chịu nổi giáo dục, cho nên ta đem bọn hắn mang về thần ôm ấp hoài bão, dạng này cũng có thể kết thúc nỗi thống khổ của bọn hắn. Đám người trầm mặc, liền nói nhiều Lưu Hắc Bảo đều run rẩy bờ môi nói không ra lời, mấy người toàn bộ đều âm trầm nhìn xem Hồ Lì Phu Nhân. Trừ Đại Bạch, hắn từ đi vào bắt đầu ngay tại nhìn chằm chằm ruột cái kia vừa nhìn, hắn muốn từ bên trong giữ tận quái vật những thứ này tìm ra hắn mô mỗ, nhưng tiếc là hắn tìm không thấy. Hoài Trung băng lãnh nhìn về phía Hồ Lì Phu Nhân, hỏi, nơi này những cái kia thợ mỏ đâu? Hồ Lì Phu Nhân cười nói, đương nhiên là như thế, bọn họ đã trưởng thành, đã mất đi giáo dục cơ hội. Hoài Trung, Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch trầm mặc đứng yên lấy, bọn họ sớm đã có dự cảm, mấy ngày nay quá hoang đường, người nhà chết đi loại sự tình này tại cái này điên cuồng thế giới quá bình thường. Tạm thời mất cảm giác là ưu tú bảo hộ cơ chế, ở cái thế giới này sinh tồn không thể không có loại năng lực này. Hoài Trung dừng một chút, chỉ hướng trong sân cái kia trong lồng sắt tiểu nữ hải, hỏi, nàng vì cái gì vừa rồi không ca hát? Nàng là vật dẫn sao? Hồ Lì Phu Nhân đi tới chiếc lồng bên cạnh, hiền hòa sờ lấy đầu của nàng, mở miệng nói, bởi vì nàng còn không có giáo dục tốt, nàng đúng là vật dẫn. Nàng rất đặc thù, lại nghiêm khắc giáo dục nàng cũng sẽ không sụp đổ. Hồ Lì Phu Nhân dừng một chút, cải chính, không đúng, là sụp đổ sau đó còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Theo lý thuyết nàng có vô số lần tiếp thụ giáo dục cơ hội, điều này nói rõ nàng tiểu gì cũng sẽ bị giáo dục thành một cái hảo hài tử. Mỗi người cũng không giống nhau, nàng thế giới tinh thần giống như là thủy, sẽ rách là vô dụng, cho dù là bị đun sôi, bị đóng băng, nàng cũng có thể theo thời gian khôi phục lại. Hoài Trung nhìn chòng chọc vào cái kia vật dẫn, trong cơ thể nàng xác thực tồn tại cảm xúc, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đó là không có ý nghĩa cảm xúc, là bởi vì vừa bị phá hủy qua sao? Rốt đột nhiên đối Hồ Lý phu nhân mở miệng nói, bắt đầu đi, ta khôi phục tốt. Hoài Trung trợn to hai mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Rốt. Hắn gấp gáp như vậy đem chúng ta đẩy đi tới, không phải là bởi vì dược tề thời gian không đủ, mà là hắn dị năng sắp dùng hết sao? Vừa rồi nếu như liều mạng một đợt phải chăng thế cục cũng không giống nhau đâu. Cái này lão cậu. Chương 26, nghĩ biện pháp. Hồ Lý phu nhân cười gật đầu một cái, từ quần áo xuống chậm rãi đưa ra hơn 10 đầu đùi gai, rõ ràng là thực vật, lại nhìn khô khan ghê tởm. Sau một khắc, rốt quái vật quân đoàn liền bỗng nhiên từ phía sau lao đến, Hồ Lý phu nhân hơn 10 đầu đùi gai cũng cực tốc lớn lên, từ một phương khác hướng cực tốc phóng tới. Hoài Trung đội bằng hô, đại bảo ngăn trở quái vật quân đoàn. Nhị bảo đi cản đùi gai. Lý tiểu tiểu ngươi tiết kiệm dị năng, giữ lại thời điểm then chốt dùng. Đại Bạch ngươi tự chủ trợ giúp. Sau một khắc, song phương liền đụng vào nhau, cục diện có chút tràn ngập nguy hiểm. Vô luận là đại bảo vẫn là nhị bảo đều liên tục bại lui lấy, đại bạch trị liệu lần đầu tiên liền treo lên, dị năng đang nhanh chóng tiêu hao. Hoài Trung muốn rách cả mí mắt, đánh tiêu hao chiến vẫn là đủ một cái. Mọi người và ruột dị năng cũng không nhiều, nhưng mà Hồ Lý phu nhân là đấy, nơi này còn có mấy ngàn hài tử có thể làm ruột binh lực. Chạy, không được, những quái vật kia tốc độ quá nhanh, hơn nữa Hồ Lý phu nhân bụi gai tốc độ cũng rất nhanh, sinh trưởng càng nhanh, vô luận là truy kích vẫn là phong bế cửa hang đều hẳn là rất am hiểu. Chỉ có thể liều mạng, ruột nơi đó có phòng bị, để cho Lưu Hắc Bảo đụng một cái Hồ Lý phu nhân sao? Thế nhưng là ruột tại sao không nhắc nhở Hồ Lý phu nhân cẩn thận Lưu Hắc Bảo thuấn di đâu? Là bởi vì Hồ Lý phu nhân không sợ sao? Nổ tung hẳn là sợ, hẳn là để cho Lý Tiểu Tiểu phụ trách giết chết Hồ Lý phu nhân, Lưu Hắc Bảo phụ trách giết chết ruột. Nhưng là bây giờ liền ngăn cản đều rất gian khổ, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị công phá phòng tuyến, chớ đừng nhắc tới tiến công. Hoài Trung nhanh chóng suy nghĩ, ruột quá già nói, hẳn là từ Hồ Lý phu nhân nơi đó tìm cơ hội. Hồ Lý phu nhân, vật dẫn vì cái gì không có giày mới xuyên? Hoài Trung đột nhiên hô. Hồ Lý phu nhân thế công dừng một chút, nhị bảo như nhặt được đại xá, đội vàng thở dốc một hơi. Hồ Lý phu nhân vừa dùng đùi gai công kích tới, một bên cười nói, bởi vì nàng không ăn, giày mới là cho bé ngoan mặc. Hoài Trung nhíu mày nhìn chằm chằm Hồ Lý phu nhân, nàng vừa rồi thể nội lăn lộn ra một cô ghen ghét, đây là vì cái gì? Hoài Trung không có tiếp tục hỏi, nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu nói, nơi này không gian rất trống trải, kết cấu cũng rất rắn chắc, sẽ không bị nổ sụt. Ngươi dị năng khôi phục nhanh sao? Uy lực lớn nhất lớn bao nhiêu? Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nói, dị năng của ta tốc độ khôi phục đồng dạng, nhưng mà ta thu phát rất cao. Hoài Trung hỏi, có thể nổ chết Hồ Lý phu nhân sao? Lý Tiểu Tiểu ngưng trọng đánh giá một hồi Hồ Lý phu nhân, nói, dị năng của ta quá ít, ta cần thời gian khôi phục, sẽ không quá lâu. Ta bạo cái loại có thể nổ chết nàng, nhưng mà ta quá sức có thể sống. Hoài Trung nhíu nhíu mày, nói, chúng ta thiếu khuyết kết thúc Hồ Lý phu nhân thủ đoạn, trước mắt đến xem chỉ có ngươi thu phát đầy đủ. Nói đến khó nghe một điểm, chúng ta muốn liều mạng đi chế tạo một cái cơ hội mới có phần thắng, một cái nhường ngươi cùng Hồ Lý phu nhân đổi quân đổi rơi cơ hội. Ngươi tán thành sao? Bằng không thì chúng ta bây giờ nên cân nhắc chạy trốn vấn đề. Lý Tiểu Tiểu không quan tâm gật đầu một cái, biểu thị tình cảnh nhỏ. Hoài Trung nghiêm túc đánh giá Lý Tiểu Tiểu một hồi, thậm chí mở ra năng lực, xác định nàng không có cậy mạnh, đến lúc đó hẳn sẽ không như xe bị tuột xích. Đi, vậy ngươi toàn lực khôi phục dị năng, nhiệm vụ của ngươi chính là kết thúc Hồ Lý phu nhân, những thứ khác bộ phận chúng ta nghĩ biện pháp. Nói xong Hoài Trung rời đi. Lý Tiểu Tiểu chỉ một thoáng có chút hoàn thần, nàng cảm giác một màn này rất quen thuộc. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Hoài Trung đã đi tìm Lưu Hắc Bảo nói chuyện với nhau. Lý Tiểu Tiểu phức tạp nhìn xem hai người bọn họ thân ảnh. Một đạo bị ẩn sâu tại nội tâm chỗ sâu thân ảnh chậm rãi chiếu ra trước mắt, cùng hai cái thân ảnh này có chút nặng hợp, nàng trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, lâm vào trong hồi ức. Tiểu Tiểu, bọn họ lại đánh tang lưu lưu. Đại Bảo kêu lên đột nhiên cắt đứt Lý Tiểu Tiểu xuất thần. Ba. Lý Tiểu Tiểu tức giận đánh Đại Bảo một cái, tức giận nói, chịu được. Đánh xong mang ngươi ăn đồ ăn ngon. Cùng Lưu Hắc Bảo giao phó xong, Hoài Trung lại đi tới Đại Bạch bên người, thấp giọng nói, Đại Bạch, ngươi thử xem trị liệu một cái những quái vật kia, lén lén tới, bọn họ không có con mắt, tìm xong góc độ đừng để cho rụt trông thấy. Đại Bạch sửng sốt một chút, nghiêng đầu biểu thị không có lý giải. Hoài Trung giải thích nói, bọn họ cái kia dược tề hẳn là kích phát sinh mệnh tiềm lực, nhưng mà chắc có cực hạn, ngươi xem bọn họ huyết đục cũng là một bên hư thối một bên sinh trưởng. Ngươi không phải nói năng lực của ngươi bản chất là quan chú sinh mệnh được sao? Thử xem, vạn nhất có kỳ hiệu đâu. Đại Bạch gật đầu một cái, tìm một cái rồi không nhìn thấy góc chết, cấp tốc từ đại bảo sau lưng sờ soạn một cái quái vật, vụng trộm quan chú một chút dị năng, có thể tạo thành hiệu quả để cho hai người rất khiếp sợ. Chỉ thấy quái vật kia đột nhiên phát ra đau đớn kêu rên, lập tức bắt đầu cực tốc bành trướng. Vài giây đồng hồ sau đó lại nhanh chóng hư thối, ngã trên mặt đất trở thành một đống thịt nhão. Hoài Trung cùng Đại Bạch đờ đẫn nhìn một màn trước mắt, Đại Bạch run một cái, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Hoài Trung, đưa tay thì đi tiếp lấy hư thối đại bảo trước người quái vật. Hoài Trung đội vàng ngăn cản hắn, đồng thời nhanh chóng quan sát một chút ruột, chỉ thấy hắn chỉ là nhíu mày một cái, cũng không xem trọng. Chẳng lẽ cái này dược tề cũng không ổn định sao? Quái vật đột nhiên sụp đổ là có sát suất phát sinh. Hoài Trung nhìn chằm chằm Đại Bạch thấp giọng nói, trước tiên đừng lộ ra. Ngươi có thể phạm vi tính chất phóng thích sao? Đại Bạch ngẩng người, gật gật đầu nói, có thể. Chính là khá lãng phí dị năng. Hoài Trung khẩn trương hỏi, đem những quái vật này toàn bộ chơi chết đủ sao? Đại Bạch nghĩ mở miệng nói, nếu như bọn hắn dày đặc lời nói, không sai biệt lắm, nhưng mà ta bên này còn phải cho đại bảo cùng nhị bảo trị liệu, lại kéo mấy phút liền tuyệt đối không đủ. Hoài Trung gật đầu một cái, lại chạy đến đại bảo cùng nhị bảo sau lưng nói nhỏ một hồi, hai người đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó gật đầu một cái. Cục diện tràn ngập nguy hiểm, đại bảo cùng nhị bảo dần dần lui lại, tựa hồ sắp không kiên trì nổi. Hồ Lý phu nhân, ngươi cảm thấy những hài tử này bên trong, vật dẫn xem như trong đó hảo hài tử vẫn là hài tử xấu? Hoài Trung hướng về phía Hồ Lý phu nhân hô. Hồ Lý phu nhân ngẩn người, âm trầm nhìn chằm chằm Hoài Trung nói, cái này quản ngươi chuyện gì? Hoài Trung cười nói, thế nào, ngài không phải nhà từ thiện sao? Đại nhân chú ý từ thiện, chú ý hài tử giáo dục sự nghiệp có vấn đề gì không? Chú ý hiểu sau mọi người mới có thể quyết định phải chăng quyết tiền, mới có thể ủng hộ sự nghiệp từ thiện phát triển. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nhìn xem Hoài Trung khuôn mặt tươi cười, Hồ Lý phu nhân âm tình bất định nói, nàng đương nhiên là cái hài tử xấu, ngươi chẳng lẽ không có trông thấy nàng bị giam ở lồng bên trong, hơn nữa không có giày mới mặc không? Ta mỗi ngày đều sẽ cùng những hài tử khác công khai giáo dục nàng, nhưng mà nàng quá mức các liệt, hiệu quả cũng không tốt. Đương nhiên, ta sẽ không từ bỏ nàng, dù sao nàng rất là thù, có vô số lần tiếp thụ giáo dục cơ hội, ta tin tưởng nàng kiểu gì cũng sẽ thay đổi xong. Hoài Trung nụ cười càng sáng lạn hơn một chút, hướng về phía Hồ Lý phu nhân chăm chú hỏi, ngài chưa từng đã cho nàng giày mới mặc không? Vẫn là nói, đã cho sau đó bị thu hồi nữa nha. Hồ Lý phu nhân biểu lộ đã có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm Hoài Trung từng chữ từng câu hỏi, ngươi đến cùng muốn nói gì? Hoài Trung cũng mỉm cười nhìn chằm chằm Hồ Lý phu nhân gần từng chữ, ta nói, nàng chỉ sợ là cái hảo hải tử, cho dù là dựa theo tiêu chuẩn của ngươi.